Chương 1, mặt trời chói chang đốt thân mà không khô chương 1, mặt trời chói chang đốt thân mà không khô liệt dương cao huyền vũ không vô tình vẩy xuống nóng bỏng qua mang, thật giống như từng thanh lưới sắc đem đại địa cắt đứt ra. Thổ địa khô khốc, vạn vật tận khô. Một tòa núi nhỏ trong thôn, ông lão đỡ dậy thổ địa trong khô héo hoa màu, liên tiếp than thở, năm nay lại muốn chết người. Xoay người nhìn về phía xa xa một mảnh rừng trúc, lần nữa than thở, hải tử, chúng ta cũng chỉ có thể giúp ngươi đến nơi này. Chân trời một điểm sáng chậm rãi đến gần, thật giống như một con chim bay ở tự do địa bay lượn. Ông lão dụi mắt một cái, ở đó lơ lửng không cố định phong cảnh trong tìm kia vạn nhất hy vọng, sau đó ông lão tràn đầy nếp nhăn trên mặt hiện ra một cái nụ cười, để cho nếp nhăn càng nhiều một ít. Ông lão chống một cây côn gỗ vội vàng chạy hướng trong thôn, cũng hô to, tiên nhân đến, chúng ta được cứu rồi. Thôn rất nhỏ, thôn trước đến cuối thôn bất quá 3 dặm, nhân khẩu chưa đủ mấy hộ, ông lão tiếng hô hoán gần như trong nháy mắt liền chuyển tới trong thai của mọi người. Ngưu gia gia, ngươi đừng nói giỡn, ta nơi này liền quan phủ đều chẳng muốn quản, càng chưa nói tiên nhân rồi. Ông lão không để ý đến nói chuyện cậu thả mặt hắn tử, giơ lên trong tay côn gỗ chỉ chân trời điểm sáng. Bây giờ điểm sáng đã có quả táo lớn nhỏ, có thể thấy rõ đó là một chiếc thuyền, trên thuyền thật giống như còn có nhà nhỏ ba tầng, chẳng qua là không thấy rõ người ở phía trên. Cậu thả mặt hán tử dùng bàn tay làm hiên, nhìn một lúc lâu cũng la lên, thật sự là tiên nhân, đem trong nhà hài tử cũng mang ra, xem ai nhà có may mắn có thể để cho tiên nhân coi trọng. Không bao lâu nhi, trong thôn 235 người toàn bộ tụ ở cửa thôn, xem phương xa từ từ đến gần điểm sáng, chờ tiên nhân đến. Thật giống như thấy được những người này, chiếc thuyền kia đột nhiên tăng nhanh tốc độ, chỉ mấy hơi thở, một chiếc dài 20 trượng thuyền bay liền treo ở trước mắt mọi người. Chậm rãi rơi xuống đất, không có nửa điểm tiếng vang, không có nhấc lên chút xíu bụi mù. Đám con nít ngơ ngác nhìn thuyền bay, cho đến cha mẹ của bọn họ đưa bọn họ ấn quỳ dưới đất, bọn họ mới lấy lại tinh thần. Ông lão quỳ gối trước mọi người, cao giọng nói, đa tạ tiên nhân tới trước cứu trợ bọn ta số khổ người, tiên nhân nhất định hồng phúc ngang trời, thần công cái thế. Ông lão nghĩ thầm, trước tiên đem tân bút cấp đeo lên, lựa bọn họ cũng sẽ cố kỵ mặt mũi, sẽ không bỏ qua một bên. Ông lão tính toán tuy tốt, cũng không biết tiên nhân khả năng, nếu như không vui, cái này 235 người trong nháy mắt sẽ gặp hóa thành hoàng tổ. Nhưng vận khí của bọn họ rất tốt. Lời nói của ông lão vừa dứt, một đạo cột ánh sáng từ thuyền bay lên cao lên, xông thẳng tới chân trời, ngay sau đó ở trên không nước toát quyết tán, tạo thành một cái cực lớn vòng tròn, đem sơn thôn chúng quanh mười mấy dặm hoàn toàn bao phủ, vòng tròn bên trong điểm một cái liên kết, giăng khắp nơi, rất là phức tạp. Chỉ một lát sau, vòng tròn chung quanh cuồng phong đột nhiên nổi lên, 10,000 dặm rưỡi thôn dân cũng có thể cảm nhận được, làm hơi nóng, rất là khó chịu. Thôn dân dương mắt nhìn lên, từng đoàn màu trắng đông vải từ từ xuất hiện, sau đó tụ tập, tạo thành một mảnh thật dày đám mây. Lách cách một tiếng, một giọt nước mưa rơi vào ông lão trên chóp mũi, ông lão dùng tràn đầy nếp nhăn ngón tay lau một cái. Là nước, là trong suốt nước. Ông lão trên mặt lộ ra vui sướng, là phát ra từ đáy lòng vui sướng. Chỉ cần có nước, bọn họ liền còn có thể tiếp tục sống. Giọt mưa rồi rít rơi xuống, rơi vào trên người thôn dân, vui sướng không ngừng, có người dùng hai tay tiếp lấy, lại cho vào trong miệng, thật giống như thổi phồng ngọt ngào cam lộ. Rơi vào đại địa bên trên, phát ra xì xì thanh âm, còn có lũ lũ xương trắng dâng lên, thật giống như hồng thiết gặp phải nước lạnh, rốt cuộc tiêu đi hỏa khí. Càng mưa càng lớn, một thanh cực lớn trong suốt cây dù vì các thôn dân che cản mưa to, bọn họ tò mò nhìn nước mưa nhỏ xuống lên đỉnh đầu, lại chậm rãi chạy hướng nơi khác. Các vị đứng dậy đi. Nương theo lấy êm ái lời nói, một đạo xinh đẹp bóng dáng bay xuống, đi tới trước mắt mọi người. Người đến là vị nữ tiên, 18 tuổi dung nhan, mặt mũi tinh xảo trắng nõn, vóc người có lồi có lõm, toàn thân áo trắng có thêu màu lam nhạt và nước. Dậm chân mà đi, lại không dính một chút bùn đất, tinh bạch tóc dài theo gió tung bay, thật giống như họa bên trong nữ tiên đích thần tới. Thấy nữ tử, 235 người sững sờ tại chỗ, bọn họ không cách nào hình dung tâm tình của mình, chỉ muốn nói, nữ tiên thật đẹp. Nữ tử có chút không biết làm sao, ngay sau đó nghĩ đến cái gì, khẽ bước bên hông túi tiền, trong tay nàng liền xuất hiện một cái tinh túi vải, các loại mới mẻ trái cây từ miệng túi bay ra rơi vào mỗi cái thôn dân trong tay. Nặng trình trịch sức nặng mới để cho tất cả mọi người hồi thần lại, đại nhân 5 cái, đứa trẻ 6 cái, không có thiên lệnh. Bọn ta không có ngũ cốc hoa màu, các vị lợi dụng này giải khát đi. Tạ tiên nhân. Ông lão đi trước lễ bái, những người khác cũng theo sát phía sau bắt đầu lễ bái. Tạ tiên nhân ân cứu mạng. Tiên nhân hồng phúc ngang trời. Tiên nhân thần công cái thế. Nữ tử cuốn tóc con kia, nàng cũng không biết nên xử lý như thế nào, sau lưng thuyền bay bên trên lại chuyển tới ha 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 tiếng cười, nữ tử nét mặt khẽ biến, một cổ vô hình lực quyết tán mà ra, đem tất cả mọi người nâng lên. Không cần lễ bái. Thấy nữ tử nét mặt có chút biến hóa, ông lão đội vàng đứng thẳng một bên không nói nữa, những người còn lại giống như vậy. Trong ruộng hoa màu không cần lo âu, sư muội của ta nhóm tự sẽ toàn bộ cứu sống. Nghe nói như thế, phi thuyền trên tiếng cười ngừng lại, cũng chuyển tới một đạo nhỏ giọng oán trách, sư tỷ được người kính ngưỡng, việc cực nhọc, việc cực nhưng đều là chúng ta. Ai bảo các ngươi rảnh rỗi như vậy đâu? Tiên nhân giữa đối thoại, thôn dân tự nhiên không dám chen miệng, khi biết hoa màu có thể cứu sống, trên mặt của bọn họ hay là hiện lên vui sướng. Lên tiếng, nữ tử ho nhẹ một tiếng nói, bọn ta tới đây còn có một chuyện. Tiên nhân mời nói. Ông lão cung kính đáp lại. Nữ tử quét đám người một cái, chỉ hướng một kẻ 15-16 tuổi thiếu nữ. Thiếu nữ vải thô áo gai, đỏ bừng bừng trên gò má bảy một tầng bùn đất, đây là lao sao dáng vẻ. Thiếu nữ sững sờ chốc lát, liền bị cha mẹ mình dẫn tới nữ tử trước mặt. Nữ tử đưa ra một ngón tay điểm ở thiếu nữ cái trán, thiếu nữ sợ hai mắt nhắm nghiền, nữ tử thời là mỉm cười lên tiếng, không cần sợ hãi, ta chẳng qua là nhìn một chút tư chất của ngươi như thế nào. Một cỗ ôn hòa dòng nước cấm từ cái trán tràn vào, ngay sau đó liền chạy hướng thiếu nữ toàn thân, cuối cùng hội tụ ở bụng chỗ, chưa bao giờ thể nghiệm qua thông suốt cảm giác để cho thiếu nữ hờn dỗi một tiếng, thanh âm huyền chuyển, cực kỳ dễ nghe. Thiếu nữ vội vàng che miệng, mặt mũi cũng đỏ bừng lên. Tuổi tác lớn một chút, nhưng căn cốt không sai, linh căn cũng rất thuần túy, có thể tu luyện. Nghe được có thể tu luyện, thiếu nữ cha mẹ trong nháy mắt nở rộ ra nụ cười vui mừng, bên cạnh ông lão cũng là vẻ mặt tươi cười, dù sao cũng là tôn nữ của mình, thay vì lấy chồng sinh con, chẳng bằng tu tiên cầu trường sanh. Có chuyện vẫn là phải trước đó nói rõ. Nữ tử nét mặt chăm chú, những người khác cũng chăm chú nghe. Ngươi nếu tu tiên, liền chặt đứt trần thế tục duyên, không thể lại trở lại nơi này. Vì sao? Nơi này là nhà của ta, thường trở lại, có vấn đề gì không? Thiếu nữ rất là kích động, ông lão vội vàng tiến lên ngăn cản, cha mẹ cũng ở đây một bên khuyên can. Ngươi nhìn mưa này. Nữ tử chỉ bình chướng ra mưa to, những người khác cũng thấy được nước mưa đã đem khô khốc đại địa tới tiêu, khôi phục dị vãng sinh cơ. Như thế thuật pháp nếu như bị lạm dụng, thì sẽ hại người vô số. Thiếu nữ còn muốn nói nhiều cái gì, ông lão trực tiếp mắng, ngươi nhiều lời nữa, liền đem ngươi gả cho thôn bên cạnh hai kẻ ngu. Người này, thiếu nữ cúi đầu, không nói nữa. Nàng đã đến kết hôn nhân kỷ, bà Mai cũng đã tới qua mấy lần. Nếu như mình không đi tu tiên chỉ biết đến cách vách mấy cái thôn, cả đời cũng chỉ có thể đợi ở nơi này trong hốc núi. Thấy vậy, nữ tử lấy ra một thỏi 10 lượng bạc giao cho thiếu nữ cha mẹ, hai người vội vàng từ chối. Tiên nhân, ngài đã cứu chúng ta mệnh, chúng ta có thể nào thu ngài bạc? Thu đi, chúng ta người tu tiên cũng chưa dùng tới. Hai người mặc dù còn muốn từ chối, nhưng nén bạc đã rơi vào trong tay, bọn họ cũng không dám đụng chạm cái này như tiên như tranh vẽ nữ tử. Đúng. Thiếu nữ đột nhiên mở miệng, thật đem người chung quanh sợ hết hồn. Ông lão cầm lên côn gỗ vỗ nhẹ nhẹ đánh thiếu nữ, mắng, nói chuyện đàng hoàng, đừng giật mình la hét. Không phải, ra ra, là đứa bé kia. Nói xong, thiếu nữ chỉ hướng xa xa rừng trúc. Rừng trúc ở vào thôn nhỏ bên ngoài 10 dặm trên núi, rậm rạp um tùm, rất có sinh cơ. Tỷ tỷ, ngươi mau cứu đứa bé kia đi. Phải gọi sư phó. Không sao, chúng ta tông môn không nói từ bối, gọi sư tỷ là được. Đang khi nói chuyện, nữ tử thần thức đã bay qua thôn trang tiến vào rừng trúc. Tung tùng trong rừng trúc có một chỗ đơn sơ lều bỏ, một đứa bé nằm song xoài trong đó, đã không có khí tức, nhưng này trên người năm màu linh khí vòng quanh, còn đang không ngừng địa lưu chuyển, thật giống như ở tu hành. Nữ tử thu hồi thần thức, hướng về phía thiếu nữ nói, chúng ta đi xem một chút đi. Tiên nhân, có thể mang theo lão đầu tử sao? Đứa bé kia là ta nhặt được, thế nào cũng nên nhặt xác cho hẳn ở. Tốt. Bất quá đứa bé kia nên còn chưa có chết. Ông lão kinh ngạc giữa đã lơ lửng lên, thiếu nữ thì bị nữ tử áo trắng giắt tay, ngay sau đó hướng rừng trúc bay đi. Các người đi về trước đi, chờ trời mưa xong, hoa màu cũng đều sống lại. Thuyền bay bên trên truyền đến nữ tử thanh âm, mặc dù không thấy được người, nhưng thôn dân hay là túi người lễ bái. Trong rừng trúc, giọt mưa đánh vào lá trúc bên trên phát ra cộc cộc thanh âm, đánh vào trúc làm hơn phát ra thủng thủng tiếng vang. Hai người giao minh, thật giống như một bài nhạc khúc, hoặc là đưa ma chi khúc, hay hoặc giả là tân sinh chi khúc. Ba người đi tới lều bỏ chỗ, ông lão bước nhanh về phía trước, đưa ngón tay bỏ vào hải tử dưới mũi, không có bất kỳ khí tức. Ông lão than thở lắc đầu, hay là đã tới chậm, là gia gia có lỗi với ngươi a. Thấy vậy, thiếu nữ cũng là thở dài, nếu như thôn có thể giàu có một ít, là có thể nuôi sống hắn. Nữ tử áo trắng mặc dù không hiểu phàm tục, nhưng từ thôn tình hình liền biết, cuộc sống ở nơi này rất là gian khổ, hài tử nhà mình cũng nuôi không sống, ai còn quản được người khác hài tử. Để cho ta xem một chút. Nữ tử áo trắng đưa tay thả vào hài tử bụng, cẩn thận cảm ứng liền biết, đứa bé này trong cơ thể ngũ linh căn đang tự hành vận chuyển, lợi dụng thiên địa linh khí vì đứa nhỏ này mưu cầu cuối cùng sinh cơ. Có lẽ là đứa nhỏ này mệnh không có đến tuyệt lộ, hay hoặc giả là số mạng. Hắn cùng nữ tử áo trắng ở chỗ này gặp nhau. Nữ tử áo trắng đưa tay đặt ở hài tử ngực, một tầng ánh sáng màu xanh nhạt vòng quanh trên đó, sau đó chạy vào hài tử trong thân thể. Đông hài tử thân thể run lên, một ngụm trọc khí nổ ra, hắn lần nữa khôi phục hô hấp. Lần nữa thử hài tử hơi thở, ông lão mừng đến phát khóc. Quá tốt rồi, còn sống, quá tốt rồi. Thiếu nữ ôm ông lão cánh tay, khóe mắt trượt xuống một đạo nước mắt. Nữ tử áo trắng hơi tạo ra hài tử miệng, đem một viên trái cây nắm trong tay, một giọt chất lỏng màu xanh biếc nhỏ xuống rơi vào hài tử trong miệng, tiếp theo thứ nhị giọt, thứ ba giọt. Cho đến đem viên này trái cây bắt kiệt, nữ tử áo trắng mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này mới tính xuống lại. Quay đầu lại, nữ tử áo trắng hỏi hướng lão giả, ta phải đem đứa nhỏ này mang đi, ngươi nhưng có ý kiến? Tiên nhân nguyện ý đem đứa nhỏ này mang đi, là phúc phần của hắn, lão đầu tử không dám có thành kiến. Ông lão xem hài tử thở dài nói, ta chẳng qua là đem đứa nhỏ này nhận được, chưa từng có chăm chú chiếu cố qua. Đều là đứa nhỏ này bản thân, từ biết đi đường bắt đầu, liền trợ giúp các nhà làm việc, dùng tay mình đem mình nuôi lớn. Phải không? Nữ tử áo trắng hơi kinh ngạc, dù sao đứa nhỏ này xem ra chỉ có 5-6 tuổi, ôm vào trong ngực thật giống như không có sức nặng. Đứa nhỏ này tên gọi là gì? Không có đại danh, chúng ta cũng gọi hắn Thổ Hóa Tử. Nữ tử áo trắng không ngoài ý muốn, ngẩng đầu nhìn về phía thanh thúy rừng trúc. Mặt trời chói chang đốt thân mà không khô, mưa to ép thân không gây eo. Lại cúi đầu nhìn về phía trong ngực hải tử, khẽ nói, ngươi liền kêu trúc thanh đi. Chương 2, Vạn Tượng Tinh Hải lấy được tân sinh chương 2, Vạn Tượng Tinh Hải lấy được tân sinh u. Đời này gọi trúc thanh, cũng không tệ lắm, tên chính là đơn giản chút, chẳng bằng gọi trúc trường thanh trúc và thanh. Được rồi, đừng chọn loại bỏ. Có danh tự đã rất tốt. Cũng đúng, chúng ta bên trong có thật nhiều người còn không có tên đâu. Tiểu Nam Hải mở mắt ra liền thuộc về mảnh này tinh hải trong, trước mắt, tả hữu, sau lưng đều là sáng ngời tinh tinh, tựa hồ vẫn còn ở nói lời. Hắn cũng nghe đến thanh âm mới vừa rồi ngươi liền kêu trúc thanh đi, thanh âm rất là xa xôi, lại vang dội phiến tinh không này. hắn không hiểu chuyện gì xảy ra, bản thân nên trong nhà mình, cái đó đơn sơ lều bỏ trong, 10 ngày chưa ăn, 5 ngày chưa uống, bản thân cũng đã chết rồi. Chẳng lẽ nơi này là thế giới sau khi chết? Có lẽ là nghe được tiểu Nam Hải tiếng lòng, bên cạnh hắn một vì sao long lánh ánh sáng, đồng thời một đạo thanh âm truyền vào trong lỗ tai của hắn. Nơi này không phải thế giới sau khi chết, là thế giới của ngươi.
Thế giới của ta.
Tiểu Nam Hải không có mở miệng, chẳng qua là trong lòng mà tưởng. Nhưng đối phương thật giống như bản thân con giun trong bụng, đem bản thân ý đồ đảo lật ngửa lên. Chúng ta đều là ngươi, ngươi cũng coi như chết qua một lần, mới có thể đi tới nơi này nhìn thấy chúng ta. Chúng ta mới không phải bụng của ngươi trong giun đũa, ngươi đem mình so với giun đũa, có hay không cơ bản thể diện a? Hắn chẳng qua là đoán một chút, ngươi làm gì nổi nóng đến như vậy khí a? Đều là bản thân, có cái gì tốt nhau nhau? Mỗi cái tinh tinh cũng các nói các lời, có chút nho nhã, có chút hung lệ, có chút khí độ bất phàm, có chút thời là im lặng không lên tiếng. Hắn không còn nói, cũng không nghĩ nữa, chẳng qua là lặng lặng mà nhìn xem, cảm thấy như vậy cũng không tệ, chí ít có người vì bạn, không cô độc nữa một người. Lúc này, một đạo mắng âm thanh truyền tới, tiểu tử, ngươi sống ở chỗ này làm gì? Mau đi trở về a.
Trở về.
Đối. Ngươi còn sống, mau mau trở về đi thôi. Đây là một đạo giọng ôn hòa, cùng Lưu Gia Gia rất giống. Đi đi. Đi xem một chút vậy chúng ta cũng không từng gặp phong cảnh. Chúng tinh long lánh, thật giống như đang vì hắn tiến hành. Tiểu Nam Hải có chút cảm động, chưa bao giờ có như thế nhiều người vì chính mình bơm hơi. Nhưng, trở về. Phải như thế nào trở về đâu? Tâm niệm mới vừa lên, trước mắt của hắn liền xuất hiện một cái điểm trắng, chỉ có chừng hạt gạo, lại tản ra ấm áp quang, hắn khát vọng ấm áp, khát vọng còn có thể thấy mấy cái kia đối với mình tốt người. Hắn đưa tay ra, cẩn thận đụng chạm điểm trắng, nhất thời một giường ấm áp màu trắng chăn đem bản thân bao phủ, ấm áp vô cùng, rất là an tâm. Mở mắt ra, trên người của hắn quả nhiên có một giường màu trắng chăn, nhẹ nhàng vô cùng, thật giống như không có sức nặng, trên mu bàn tay có cảm giác mát mẻ chuyển tới, hơi di động ngón tay, chăn tựa như nước suối vậy lướt qua. Hắn trong nháy mắt hiểu, đây cũng không phải là Lưu Gia Gia nhà chăn nệm. Đứng dậy ý muốn rời đi, nhưng hắn toàn thân sủi lơ vô lực, cánh tay cũng không cách nào nâng lên nửa phần. Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ xem nóc nhà, từng khối sáng bóng vàng một lẫn nhau liên tiếp, bày khắp toàn bộ hàng đầu, nếu như không có vân gỗ, nhất định là một mặt to lớn vàng một gương. Hắn ở vân gỗ trong mơ hồ tìm tới chính mình mặt mũi. Đây là hắn lần đầu tiên thấy được bộ dáng của mình, không biết xấu đẹp, cũng không biết sau này có thể hay không tìm được bàn đường, chỉ cảm thấy quá gầy, so như đàn gầy nhiều. Hồi lâu chưa uống, dưới hắn ý thức nuốt nước miếng một cái, một tia ngọt ngào mùi vị từ cổ họng truyền vào trong mũi, mùi này rất ngọt, so năm trước Lưu Gia Gia đưa cho bản thân đào còn phải ngọt. Năm ngoái được mùa, Lưu Gia Gia mua một chút trái cây, sau đó dúi cho bản thân một cái đỏ bừng bừng trái, nói gọi đào, đó là bản thân ăn rồi ăn ngon nhất trái, bây giờ còn ký ức như mới. Không tới một năm, được mùa cảnh tượng không còn, thổ địa khô rách, nước suối khô cạn, giếng nước trong chỉ còn dư lại chút nước bùn. Không biết trong thôn tình huống như thế nào, có phải hay không cũng giống như mình đều bị cứu. Hắn kỳ vọng như vậy, dù sao cũng là nuôi sống chỗ của mình. Gõ, gõ, gõ. Tiếng gõ cửa vang lên, hắn bản năng nhìn về thanh âm chỗ, đó là một cái vàng một sắc cửa, không có bất kỳ trang sức, liền kèn cửa cũng không có. Hắn mở to miệng, lại không phát ra thanh âm nào, chỉ có thể nặng nề ừ một tiếng, cũng không biết người bên ngoài có thể nghe được hay không. Chúng ta tiến vào. Một đạo nữ tử thanh âm truyền vào, thanh thúy dễ nghe, thật giống như hoàng oanh ở vui sướng ca sướng, để cho lòng người thoải mái. Cửa bị đẩy ra, hai đạo xinh đẹp bóng dáng tiến vào căn phòng. Một vị người mặc áo trắng có thêu và nước, một vị người mặc váy màu lục có thêu hoa cỏ hoa văn. Trong mắt hắn, hai người này đều là tiên trong hỏa nữ, so thôn bên cạnh Thúy Hoa không biết đẹp hơn gấp bao nhiêu lần. Hai người thấy được hắn, đầu tiên là khẽ mỉm cười, mà trong mắt của hắn lại xuất hiện một mảnh hoa đào bay lượn tiên cảnh, đẹp lấp lánh, để cho người hướng tới. Thấy được có chút sững sờ tiểu Nam Hải, nữ tử áo trắng tiến lên một bước, đem hai ngón tay điểm vào mi tâm của hắn, một cô ấm áp cảm giác từ cái trán tràn vào, chạy hướng lồng ngực của mình. Bành, bành, bành. Rõ ràng sáng ngời nhịp tim, để cho hắn cũng rõ ràng chính mình xác thực còn sống. Hắn mở to miệng, mặc dù không có phát ra âm thanh, nhưng xác thực nói ra cảm ơn. Không cần khách khí. Nữ tử áo trắng mỉm cười đáp lại. Nhưng hắn có thể cảm nhận được, nàng tựa hồ căm ghét bản thân, nhưng ân cứu mạng là nhất định phải còn. Đây là trên trấn kể chuyện tiên sinh nói lễ nghĩa liêm sỉ. Váy màu lục nữ tử có chút không nhìn nổi, vỗ một cái nữ tử áo trắng bả vai. Hãy để cho ta đến đây đi.
Ừm.
Nữ tử áo trắng đứng dậy đứng qua một bên, váy màu lục nữ tử thì đến trước giường của hắn, cúi người cho hắn kiểm tra thân thể, cuối cùng đưa tay đặt ở bụng của hắn. Không bao lâu, một cỗ năm màu quang hà từ hắn trong bụng tản ra. Váy màu lục nữ tử thu bàn tay về, quang hà cũng theo đó tản đi, sau đó nhìn về phía nữ tử áo trắng nói, đúng là ngũ hành tương sinh linh căn. Nữ tử áo trắng mặt mũi khẽ biến, không biết là loại tâm tình nào, ngay sau đó cúi đầu nhìn về phía hắn, mong muốn nói những gì, lại bị váy màu lục nữ tử cắt đứt. Đợi lát nữa lại nói, trước hết để cho hắn khôi phục thể lực.
Ừm,
cũng đúng, loại chuyện như vậy nhất định phải trải qua đồng ý của hắn mới có thể. Hắn không biết chuyện gì xảy ra, chỉ có thể đoán được, cùng bản thân trong bụng màu sắc điểm sáng có liên quan. Người rất lâu chưa ăn bận, ăn trước chút hoa quả bổ sung thể lực. Váy màu lục nữ tử rất là ôn nhu, trong mắt của nàng tràn đầy yêu thương, không có nửa điểm vẻ chán ghét. Nàng đem một cái trái cây và vỏ cắt ra, lấy ra hột, lại đem thịt quả bỏ vào bát ngọc trong, cuối cùng dùng chày ngọc đem thịt quả đập nát, mài, động tác nhu hòa ưu nhã. Hắn thấy có chút mê mẩn, chờ lấy lại tinh thần, một chén thơm ngọt nước trái cây liền xuất hiện ở trước mặt của hắn. váy màu lục nữ tử lấy ra một cái thìa suốt, múc nước trái cây nhẹ nhàng thả vào bên mồm của hắn, nước trái cây xẹt qua hắn nứt ra đôi môi, từ từ chạy đến cổ họng của hắn trong, một cỗ khí mát mẻ đột nhiên dâng lên, vọt thẳng hướng hắn tiên linh cái, nhất thời để cho đầu óc của hắn tỉnh táo rất nhiều, đồng thời cũng chạy hướng ngũ tạng lục phủ của mình, thân thể hư nhược bị từ từ điền vào, thể lực sát thực khôi phục một chút, cánh tay cũng có thể thoáng nâng lên. Váy màu lục nữ tử một bên nuốt nước trái cây, vừa cùng hắn trò chuyện. Ta gọi Mộc Chi Hạ, sau này gọi ta Mộc sư tỷ là được rồi, nàng gọi Bạch Khê, sau này liền kêu Bạch sư tỷ, ngươi nên còn có một vị Bạch sư tỷ, đến lúc đó liền kêu Tiểu sư tỷ, nàng nên sẽ rất để ý. Đang khi nói chuyện, Mộc Chi Hạ cười, cười rất vui vẻ, cười rất mê người. Sư tỷ cho ngươi lấy tên gọi Trúc Thanh Ngụ Ý, mặt trời chói chang đốt thân mà không khô, mưa to ép thân không gầy eo, ý tứ chính là bất kể gặp phải loại nào khó khăn cũng không muốn cúi đầu. Ừm. Hắn gật gật đầu, tên đối hắn không có ý nghĩa quá lớn, hắn nghĩ chẳng qua là sống. Mộc Chi Hạ nói rất nhiều, phần lớn đều là các nàng sư tỷ bội giữa tin đồn thú vị. Hắn nghe Mộc Chi Hạ nói, trong lúc vô tình đã ăn hết 10 trái cây, hắn có thể ngồi dậy, cũng có thể mở miệng nói chuyện. Chúng ta tới đó nói một chút chính sự đi. Mộc Chi Hạ nét mặt chăm chú, trong ánh mắt còn có chút ít áy náy. Những thứ này hắn toàn bộ nhìn ở trong mắt, lại không hiểu chuyện nguyên do, chỉ có thể lặng lẽ đợi nói tiếp. Bên trong cơ thể ngươi linh căn là ngũ hành tương sinh linh căn, mỗi tu luyện một loại thuộc tính, cái khác thuộc tính cũng sẽ gia tăng tu vi. Chúng ta nghĩ, ta muốn lấy đi ra dùng tại trên người ta. Bạch Khê nhận lấy Mộc Chi Hạ lời nói, giọng điệu cứng rắn, nhưng ánh mắt lại rất hèn nhát. Nàng không muốn để cho sư muội trên lưng tiếng xấu, cũng không muốn phá hủy đứa bé này cơ duyên. Ngũ hành tương sinh linh căn là loại nào đó vật, chỉ có tu hành đến nguyên anh kỳ mới có thể chân chính thể hội, giống nhau thời gian tu hành, gấp 5 lần pháp lực, cho dù công pháp không hoàn toàn, cũng có thể tự đi hoàn thành ngũ hành hợp nhất. Đây là nghịch thiên báo vật, cũng là nghịch thiên cơ duyên. Chương 3, chí bảo đưa tiễn ngũ hành sinh chương 3, chí bảo đưa tiễn ngũ hành sinh có thể. Trúc Thanh rất sảng khoái đáp ứng, không có chút nào do dự. Bạch Khê cùng Mộc Chi Hạ nhìn nhau một cái, các nàng không biết nên nói những gì, có lẽ là hắn không biết, mới có thể như vậy sảng khoái. Trúc Thanh, linh căn của ngươi. Đây là nên, Bạch sư tỷ liền lấy đi đi. Nên. Lúc này, hai người mới ý thức tới, hắn tại sao phải sảng khoái như vậy đáp ứng. Đây là hắn báo ân, ân cứu mạng báo đáp. Các nàng há mồm, lại không có nói ra lời nói, hồi lâu sau, Bạch Khê có chút run rẩy địa nói ra, cảm ơn. Đây là nên. Trúc Thanh vẫn là câu nói kia, nhưng hai người có chút xấu hổ, các nàng chẳng qua là làm dơ tay chuyện, lại thu hoạch như thế bảo vật. Vậy mà, đối Trúc Thanh mà nói, đây là ân cứu mạng, không có so đây càng nặng ân tình. Bạch Khê đi tới Trúc Thanh trước người, khẽ nói, không cần lo lắng, rất nhanh là tốt rồi. Ừm. Trúc Thanh đáp lại một tiếng liền nhắm hai mắt lại. Bạch Khê nâng tay phải lên, màu lam nhạt quang mang cái bọc trên đó, toàn bộ cánh tay cũng hiện lên nhàn nhạt lam quang. Sau đó Bạch Khê đem tay phải thăm dò vào Trúc Thanh bụng, chỉ chốc lát sau, tay phải rút ra, trong tay nắm một cái năm màu trong suốt viên châu, phần đuôi còn có một luồng năm màu linh lực cùng bụng của hắn liên kết. Bạch Khê ngón trỏ trái cùng ngón giữa thành cây kéo chạm, nhẹ nhàng một kéo, liền cắt đứt linh căn cùng Trúc Thanh liên hệ, lại đem linh căn bỏ vào một cái hộp ngọc tinh xảo trong. Được rồi. Bạch Khê lời nói rơi xuống, Trúc Thanh mới chậm rãi mở mắt ra. Kỳ thực hắn thật không có cảm giác được cái gì, nhất định phải nói vậy, xung quanh giống như thiếu thứ gì, về phần là cái gì, hắn cũng không nói được. Bạch Khê lần nữa lấy ra năm cái hộp ngọc, mỗi cái trong hộp ngọc đều có 10 trong suốt biên cầu, 2 năm sắp hàng, rất là chỉnh tề, có chút hiện lên 2-3 loại màu sắc, có chút chỉ có một loại. Trúc Thanh tự nhiên không hiểu hàm nghĩa trong đó, đưa tay chỉ hướng màu vàng đất biên cầu, hắn chẳng qua là cảm thấy cái này viên cầu cùng bản thân rất thân cận, viên cầu thật giống như cũng có cảm ứng, thẳng bay ra rơi vào trong tay của hắn, ngay sau đó viên cầu hóa thành một đoàn màu vàng đất quang hà đem hắn bao phủ, sau đó quang hà thu liễm, chui vào bụng của hắn. Bạch Khê cùng Mộc Chi Hạ sững sờ tại chỗ. Chuyện gì xảy ra? Linh căn dung hợp. Liền. Như vậy dung hợp sao? Mộc Chi Hạ lấy lại tinh thần, đội vàng dùng tay đè chặt Trúc Thanh bụng, một cỗ màu vàng đất quang hà từ từ sáng lên, rất là tự nhiên, không có nửa điểm khác thường. Dung hợp, không có bất cứ vấn đề gì. Hai người thật dài nhẹ thở ra. Mộc Chi Hạ lấy ra một cái bình ngọc, từ trong đổ ra một viên màu xanh biết đan dược, tản ra nhàn nhạt mùi hoa. Đây là thông linh đan, có thể mở ra đan điền, kinh mạch, dùng sau, ngươi liền có thể tu luyện. Trúc Thanh không chút do dự uống, Mộc Chi Hạ đưa tay đặt tại bụng của hắn, trợ giúp hắn hấp thu. Chỉ chốc lát sau, Trúc Thanh bụng sáng lên hào quang màu vàng đất, đan điền bị đả thông. Ngay sau đó, một điểm sáng sáng lên, điểm sáng đi lại, một cái khác điểm sáng cũng sáng lên, càng ngày càng nhiều điểm sáng sáng lên, tất cả ánh sáng điểm nối liền thành một đường, một cái kinh mạch bị đả thông. Thứ hai điều, thứ ba điều, cho đến thứ sáu đường kinh mạch bị đả thông, Trúc Thanh trên người điểm sáng mới ảm đạm xuống. Mộc Chi Hạ cùng Bạch Liên nhìn nhau một cái, với nhau đều thấy được trong mắt đối phương kinh ngạc. Thông linh đan hiệu dụng là kích hoạt linh căn, bước đầu mở ra đan điền, như vậy liền có thể tu hành, sau dùng tụ linh đan tụ tập linh khí phát triển đan điền, lại dùng phá linh đan đả thông kinh mạch, cuối cùng kinh mạch toàn thân bị đả thông, đạt tới luyện khí kỳ viên mãn, sau đó chính là trúc cơ. Vậy mà, Trúc Thanh chỉ dựa vào một viên thông linh đan liền đạt tới luyện khí kỳ 5-6 tầng tu vi. Không kiếp sợ, mới là kỳ quái. Có vấn đề gì không? Xem hai người kỳ quái nét mặt, Trúc Thanh không khỏi phát ra nghi vấn. Mục Chi Hạ suy tính chốc lát, mở miệng nói ra, không có vấn đề, ngươi thật tốt tu luyện liền có thể. Các nàng cũng không có nhiều lời, các nàng không rõ ràng lắm Trúc Thanh tính cách, nếu như bảo hắn biết ngươi là thiên tài tu luyện không biết sẽ có loại kết quả nào. Có ít người chính là bởi vì thiên tài hai chữ biến thành phế vật. Mục Chi Hạ ở Trúc Thanh cái chán nhẹ một chút một cái, một ít chữ viết liền in vào đầu góc của hắn, mặc dù xem không hiểu, nhưng trong đó hàm nghĩa cũng là hết sức rõ ràng, là một quyển tên là Thổ Linh Tâm Pháp sách. Mục Chi Hạ còn đem bình thuốc để lại cho Trúc Thanh, coi như là một loại bồi thường đi. Đang lúc hai người đứng dậy muốn đi lúc, một trận đùng ngủ cục thanh âm vang lên, chỉ thấy Trúc Thanh đỏ mặt, thật chặt che bụng của mình. Bạch Khê cùng Mục Chi Hạ cũng cười, các nàng cũng không phải là cười nhạo, mà là thấy được Trúc Thanh hài đồng vậy nét mặt. Hắn ăn rồi rất nhiều khổ, nhưng cũng có thể như bình thường hài tử như vậy lộ ra phong phú nét mặt. Mục Chi Hạ lưu lại một túi linh quả liền cùng Bạch Khê cùng rời đi. Hai người mới vừa đi, một vị ăn mặc tinh xảo thiếu nữ liền chạy vào. "Thổ hoa tử, ngươi không sao chứ? Ngươi cũng làm tỷ tỷ sợ chết khiếp." Trúc Thanh quan sát tỉ mỉ thiếu nữ, có chút không xác định địa mở miệng, "Ngươi là Đại Hoa? Thế nào? Liền chị ngươi cũng không nhận ra?" "Không phải." Ngay sau đó Trúc Thanh liền phá lên cười. Thiếu nữ tên là Như Lan bởi vì có chút yêu ngoa, còn thích đánh người, hài tử cùng lứa cũng gọi nàng Như Đại Hoa. Thấy vậy, thiếu nữ nhìn một chút bản thân trang phục, cũng không khỏi được cười ra tiếng, nào lên trên giường liền cùng Trúc Thanh đánh nhau ở cùng nhau. Hồi lâu sau, Trúc Thanh bụng lần nữa kháng nghị, hai người mới dừng lại đánh lộn. Trúc Thanh lấy ra hai cái linh quả, đưa cho Đại Hoa một cái, bản thân liền ăn, Đại Hoa không để ý chút nào nhận lấy linh quả, cũng cắn một cái. Nhất thời một cỗ mát mẻ linh khí tràn vào thiếu nữ trong cơ thể, chảy hướng tứ chi của nàng bách hải, trong suốt cảm giác tràn đầy toàn thân, thiếu nữ thân thể run lên, phát ra một tiếng nguyện chuyển hờn dỗi. Trúc Thanh không hiểu, xem Đại Hoa hỏi, "Đại Hoa, ngươi làm sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái sao?" Đại Hoa nện cho Trúc Thanh một cái, thẹn thùng nghiêng đầu. "Ngươi trái cây này lấy ở đâu? Cùng ta ăn không giống nhau. Là một sư tỷ lưu lại. Mới vừa rõ ràng ăn mười, cũng không lâu lắm, lại đói. Ai thổ hóa tử, ngươi bắt đầu tu luyện sao?" "Nghe nói bắt đầu tu luyện, chỉ biết thường nói. Ta cũng không rõ lắm. Ngươi thật tốt nói rõ." Đại Hoa nắm lên Trúc Thanh quần áo không ngừng đung đưa, Trúc Thanh cũng không có phản kháng, mặc cho Đại Hoa không ngừng đung đưa. Đây là Đại Hoa tùy hứng, cũng là bọn họ cho tới nay đùa giỡn. Trong một phòng khách trong, Bạch Khê cùng Mộc Chi Hạ ngồi ở một cái bàn tròn cạnh, trên bàn chính là cái đó trang bị ngũ hành tương sinh linh căn hộp ngọc. Hai người xem hộp ngọc không nói gì, các nàng không ngờ cướp một đứa bé cơ duyên, điều này làm cho các nàng mười phần xấu hổ. Ở tu tiên giới, giết người đoạt bảo tuy là thái độ bình thường, nhưng mỗi người đều có ranh giới cuối cùng của mình, đứa bé kia càng là khẳng khái, hai người càng lộ vẻ đê hèn. Hai người than nhẹ một tiếng, Mộc Chi Hạ mở miệng, "Nếu linh căn đã lấy ra, vậy liền dùng đi. Sau này lại bồi thường đứa bé kia." "Ừm." Bạch Khê không có nhiều lời, đưa qua hộp ngọc, quan sát tỉ mỉ năm màu tinh cầu một hồi. Kim, thủy, mộc, lửa, đất, năm cái nhỏ hơn viên cầu tạo thành hình cái vòng, với nhau lẫn nhau liên tiếp, tạo thành một cái năm màu vòng tròn, rất là tinh diệu. Bạch Khê đưa tay ra mong muốn cầm lên linh căn, lúc này, linh căn nổi lên hiện ra năm màu linh quang cuốn chặt lấy Bạch Khê ngón tay, sau là cả chi cánh tay, cuối cùng đem Bạch Khê toàn bộ bao phủ vào trong đó. Bạch Khê bụng lóng lánh năm màu khác nhau điểm sáng, đó là Bạch Khê năm cái linh căn, Bạch Khê dùng cái này tới tu hành ngũ hành công pháp, nhưng cùng liền thành một khối ngũ linh căn, vẫn có chênh lệch rất lớn. Năm cái linh căn cùng năm màu linh quang lẫn nhau cảm ứng, giống như với nhau cũng rất vui mừng. Sau đó, năm màu linh quang toàn bộ chui vào Bạch Khê bụng. Bạch Khê cùng Mộc Chi Hạ cũng sửng sốt một chút, cái này cùng Trúc Thanh dung hợp thổ linh căn thời điểm là giống nhau như lúc, lại nhìn về phía hộp ngọc, viên kia ngũ linh căn đã biến mất không còn tăm hơi. Bạch Khê thả ra thần thức, quan sát bên trong bản thân linh căn, nguyên bản nằm cái tách ra linh căn, bây giờ đã hợp làm một thể, thành một cái đầy đủ ngũ linh căn, hơn nữa linh căn tự thành luân hồi, tương sinh tương phụ. Chẳng lẽ là linh căn tự đi nhận chủ sao? Bạch Khê không khỏi phát ra nghi vấn. Hai người suy tính một lát sau, liền hủy bỏ loại khả năng này. Linh căn thật giống như một món buồn mệnh pháp bảo, không có tiêu trừ chủ nhân trước dấu vết, người khác không thể nào sử dụng. Là đứa bé kia đặc thù thần thông sao? Có thể. Dù sao tu tiên giới rất lớn, chúng ta cũng chỉ sinh hoạt ở trong đó một góc. Hai người nét mặt có chút u ám, Mục Chi Hạ trước tiên đánh vỡ yên lặng. Hay là thử trước một chút đi. Ừm. Khá hơn nữa nó vật, thời điểm mấu chốt không phát huy ra uy năng, cũng chỉ là vật vô dụng. Bạch Khê nhắm mắt vận chuyển pháp lực, ngay sau đó bụng liền sáng lên ngũ sắc quang mang, ánh sáng phun ra ngoài, ngưng tụ thành rưỡi cái quả cầu ánh sáng, vòng quanh ở Bạch Khê bên người, lẫn nhau liên tiếp, bổ sung lẫn nhau. Căn phòng ra, linh khí chung quanh như rót ngược dòng suối, rối rít tuôn hướng thuyền bay, lại chạy hướng ba tầng gác lửng đỉnh cao nhất. Thuyền bay bên trên mấy đạo nhân ảnh rối rít ngẩng đầu nhìn về phía lầu 3, khóe miệng tất cả đều gợi lên nét cười. Sư tỷ thành công, Hợp Hoàn Tông được cứu rồi. Chương 4, sống thêm một đời đại điệu tình chương 4, sống thêm một đời đại điệu tình đùa dẫn sau, Đại Hoa liền ở Trúc Thanh căn phòng ở, lấy mỹ danh rằng căn phòng không đủ kỳ thực tùy tùy tiện tiện nàng cũng sẽ cảm thấy bất an. Đại Hoa ôm thật chặt Trúc Thanh, thiếu nữ hương thơm xen lẫn chút bùn đất mùi vị truyền vào Trúc Thanh miệng mũi, hết sức quen thuộc, mười phần an tâm. Không bao lâu, hai người cũng tiến vào mộng đẹp. Trong thoáng chốc, Trúc Thanh một lần nữa ra đời, bị lấy tên thạch đầu ngụ ý, phải giống như hòn đá cứng rắn, khỏe mạnh. Hoặc giả chính là bởi vì cái tên này, thạch đầu kiện kiện khang khang địa lớn lên, ngồi trên mặt đất vui sướng buôn ba. Trưởng thành chút, liền trợ giúp cha mẹ làm việc đồng áng, từng giọt mồ hôi hột rơi tới đồng ruộng giữa, lớn hơn chút nữa, hắn cưới bà nương, không tính xinh đẹp nhưng hắn rất vừa ý, sau chính là càng thêm chăm chỉ lao động, hy vọng có thể trồng ra nhiều hơn, tốt hơn hoa màu, có thể nuôi sống bản thân bà nương còn có sắp ra đời bé con. Tiểu A Nhi ra đời, trắng trẻo sạch sẽ, tiếng khóc giống đều rất giống tuyệt vời nhạc khúc, cấp toàn bộ nhà tăng thêm vô số cười vui. Hai tử lớn lên, hắn cũng nghiêm túc giáo sư hài tử trồng trọt. Hoa màu đều là lớn ở trong đất, chúng ta dẫm ở trên đất mới có thể đi về phía trước, đại địa chính là chúng ta căn, là nuôi sống chúng ta thiên địa cha mẹ. Hải tử u mê mà nhìn xem hắn, mà hắn dùng thô ráp bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve đầu của đứa bé, khắp khuôn mặt là nụ cười. Thời gian trôi qua, hải tử lớn lên, hắn cũng có cháu trai, hắn ôm tiểu tôn tử ở trong núi đi lại, hái xuống trái, nâng lên nước suối, dùng thương lão lời nói, những thứ này đều là đại địa cho chúng ta quà tặng. Tiểu tôn tử vẫn dùng u mê ánh mắt xem hắn, hắn vẫn vậy mặt mỉm cười, dùng tràn đầy nếp nhăn tay nhỏ tâm địa vuốt ve tiểu tôn tử cái trán. Tiểu tôn tử từ từ lớn lên, cũng cưới bà nương sinh bé con, nhưng hắn đã đi không đặng, chỉ có thể ngồi ở cửa thôn xem thành thuộc hoa màu, còn có xa xa um tùm núi rừng. Cũng không lâu lắm, hắn liền nhắm hai mắt lại, mơ hồ còn có thể nghe được tiếng khóc, dần dần tiếng khóc cũng đã biến mất, chỉ để lại một vùng tăm tối. Trong bóng tối, Trúc Thanh mở mắt ra, vạn tượng tinh không lóng lánh ánh sáng giống như đang cùng mình chào hỏi. Trong tinh không, một ngôi sao lóng lánh tinh khiết bạch quang, mười phần chói mắt, sau đó, bạch quang từ từ dính vào sắc thái, là màu vàng, một loại nguyên bởi thổ địa màu vàng. Thấy quen thuộc như thế màu sắc, Trúc Thanh đưa tay ra, cái ngôi sao kia cũng là vui sướng bay tới, rơi vào lòng bàn tay của hắn. Chẳng qua là một đoàn quả đấm lớn nhỏ ánh sáng, không có thực thể, lại có thể cảm nhận được thạch đầu phong phú mà hạnh phúc một đời. Trúc Thanh mặc niệm thạch đầu lời nói, đại địa là chúng ta căn, là nuôi sống chúng ta thiên địa cha mẹ. Lời nói vừa dứt, đoàn kia hào quang màu vàng đất liền tiến vào Trúc Thanh thân thể, hắn càng rõ ràng cảm nhận được thạch đầu tâm tình. Bóng đêm nhuộm đen cảnh sắc chung quanh, thuyền bay rừng sắt ở mấy cây đại thụ giữa, rất là ẩn nút. Vong thuyền trên mặt khê, Mộc Chi Hạ đang cùng ba tên nữ tử chia sẻ vui sướng, mấy người cũng mặt lộ nụ cười. Lúc này, một cỗ khí tức như sóng lớn khuyết tán ra tới, xẹt qua năm người hướng càng xa xôi thổi tới, nhưng chỉ là bay tới mũi thuyền liền giải tán không thấy. Đây là thần hồn chấn động. Những tiểu hài tử kia, có ai mở ra thần thức sao? Một vị nữ tử váy trắng kinh ngạc mở miệng, tinh váy dài trắng trên có rất nhiều vòng tròn màu đen, lớn nhỏ không đều, dạng thức khác nhau, có một ít chẳng qua là vòng tròn, có một ít bên trong có thẳng tắp, thật giống như một ít pháp trận hoa văn. Không biết, từ vị trí nhìn, nên là đứa bé kia. Bạch Khê trả lời đồng thời ánh mắt thẳng nhìn về phía một tầng cái nào đó căn phòng. Đó là Trúc Thanh căn phòng, bây giờ có hai người, thiếu nữ ngủ say, không có chấn động, tiểu nam hải trên người dâng lên màu vàng quang hạ, đem linh khí chung quanh toàn bộ hút vào trong đó. Không đến bao lâu, trong rừng cây linh khí chen chúc tới, hướng thuyền bay của tới, lại rối rít tràn vào lầu một gian phòng kia, cuối cùng toàn bộ tiến vào Trúc Thanh trong thân thể. Đây chính là đứa bé kia dẫn khí vào cơ thể sao? Loại cảnh tượng này, hay là trừ sư tỷ trở ra, ta lần đầu tiên thấy. Mục Chi Hạ trêu ghẹo nhìn về phía Bạch Khê, Bạch Khê thì không có trả lời. Nàng là thiên linh căn, thông linh chi thể, mới có dị tượng như thế. Chẳng lẽ hắn cũng là? Chính mình có phải hay không hủy diệt một thiên tài? Bạch Khê nhắm hai mắt lại, đem tạp niệm trong lòng vứt bỏ, việc đã đến nước này, nghĩ những thứ này còn có ý nghĩa gì? Bây giờ có thể làm chính là đem hắn bồi dưỡng đứng lên. Bốn người khác nhìn ra Bạch Khê do dự, nữ tử váy trắng mở miệng hỏi, sư tỷ luyện khí kỳ là dạng gì? Chúng ta cũng chưa thấy qua. Vẫn rất có thú. Mục Chi Hạ có chút hăng hái địa cùng các nàng giảng thuật Bạch Khê khi còn bé chuyện xấu hổ, Bạch Khê trong nháy mắt khôi phục tâm tình, đội vàng ngăn cản. Ở một mảnh tiếng cười vui trong, một đêm này lặng lẽ thổi qua. Ngày thứ nhì, Đại Hoa mở mắt ra liền thấy được Trúc Thanh mặt, mặt mũi đỏ lên, nhanh chóng bung ra hắn trốn một bên. Bởi vì không muốn làm nhầm ấy, nàng bây giờ chỉ mặc một món vải thô cái hiếm, dù sao đến lúc lập gia đình niên kỷ, mẫu thân đã đem chuyện nam nữ toàn bộ báo cho, nàng sờ một cái lạnh lẽo cái mông, lại nghĩ tới lời của mẫu thân. Chung chăn gối chính là vợ chồng, muốn nâng đỡ lẫn nhau cả đời. Đại Hoa đỏ mặt gò má lặng lẽ đến gần Trúc Thanh, cẩn thận nhìn một chút, tạm được, so như đản để mắt. Phải không? Nghe được Trúc Thanh nói chuyện, Đại Hoa vội vàng trốn một bên, đồng thời dùng chăn che giấu thân thể. Có cái gì tốt giấu, trước kia tắm thời điểm, không đã sớm thấy hết sao? Người cái này gọi là, đều cái gì từ tới? Đăng đồ tử phải không? Đúng đúng đúng, chính là đăng đồ tử. Trúc Thanh cười nhìn về phía Đại Hoa, có chút nhạo báng nói, đây là phòng của ta, đây là giường của ta, còn có, ta là bị ngươi đẻ ở dưới người, đăng đồ tử nên là ngươi đi. Đại Hoa gãi đầu một cái, hình như là cái này lý. Bất quá mẹ nói, chung chăn gối chính là vợ chồng, chúng ta chính là. Trúc Thanh có chút không nói, nói cho nàng biết thật tình đi, bản thân cũng là nghe lén, không biết thật giả, không nói cho nàng đi, các nàng đó chính là vợ chồng, bản thân chỉ có 6 tuổi, muốn cho Đại Hoa chờ mình 10 năm sau. Được chưa, ngươi nói là, đó chính là đi. Nghe được Trúc Thanh đáp ứng, Đại Hoa rất là vui vẻ. Nàng cũng rất rõ ràng, đây chỉ là thổ hoa tử chiếu cố bản thân. Từ nhỏ đã là như thế này, hắn mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng so với ai khác hiểu đều nhiều hơn, so với ai khác cũng quan tâm bản thân. Nếu như không có tuổi tác chênh lệch, bản thân nhất định sẽ gả cho hắn. Chúng ta đi ra xem một chút đi. Trúc Thanh đứng dậy muốn xuống giường, trực tiếp bị Đại Hoa một thanh kéo trở lại. Ta nghe các sư tỷ nói, ngươi thiếu chút nữa chết rồi, bây giờ nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt. Cũng không có vấn đề. Tối hôm qua mộng cảnh đi qua, Trúc Thanh liền cảm thụ chúng quanh khí thể điên cuồng hướng trong thân thể mình chui, đó phải là thổ linh tâm pháp trong nói linh khí. Mình bây giờ có loại ăn quá no cảm giác, mặc dù chưa từng có thể hội qua. Không được là không được. Đại Hoa để trần tròn trịa cái mông lần nữa đem hắn đè ở dưới người, Trúc Thanh cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể đề nghị, ngươi đi hỏi một cái một sư tỷ. Được chưa? Đại Hoa có chút không tình nguyện xuống giường, cầm lên treo tinh xảo áo trắng, cẩn thận mặc vào. Xem bụng về Đại Hoa, Trúc Thanh vẫy vẫy tay, Đại Hoa liền tới đến mép giường đem quần áo giao cho hắn, Trúc Thanh đứng ở trên giường, đem toàn bộ quần áo cung cấp Đại Hoa mặc chỉnh tề, rất là hài lòng gật đầu. Ngươi mặc vào mặc quần áo này hay là rất dễ nhìn. Đại Hoa tức giận trả lời một câu, ta mới vừa rồi cũng không đẹp không. cũng rất tốt, đặc biệt là cái mông, thật lớn, nên có thể sinh 5-6 cái. Hừ. Đại Hoa hừ một tiếng liền rời đi, tựa hồ có chút vui vẻ. Rất nhanh, Mục Chi Hạ đi tới Trúc Thanh căn phòng, sau lưng trừ Đại Hoa, còn có 4 người, một người là Bạch Khê, 3 người khác cũng là đẹp như thiên tiên, trong đó 2 người nên là song bảo tỉ muội, thân hình tướng mạo đều là giống nhau như lúc, giống vậy người mặc màu lam nhạt áo bào, một người có thêu mây trắng, một người có thêu chim bay. Mục Chi Hạ đi tới Trúc Thanh bên người, cho dù không có kiểm tra, nàng đã biết được, Trúc Thanh đã đến luyện khí 3 tầng, nhưng vẫn là cẩn thận kiểm tra, mắt, mũi, miệng, hai, tim đập, đan điền, kinh mạch, mỗi một chỗ kiểm tra được cũng rất cẩn thận. Cuối cùng mỉm cười mở miệng, không có vấn đề, có thể xuống giường đi lại. Chương 5, ba người đồng hành vui vẻ nhiều chương 5, ba người đồng hành vui vẻ nhiều thật không thành vấn đề sao? Đại Hoa vẫn còn có chút lo lắng. Mục Chi Hạ rất ôn nhu địa an ủi, yên tâm đi, Trúc Thanh thân thể rất khỏe mạnh, đợi ở trong phòng cũng là phiền muộn, không bằng đi ra ngoài đi một chút. A, còn có, chúng ta sẽ ở nơi này dừng lại mấy ngày, các ngươi cũng có thể đi xuống xem một chút, chẳng qua là không cần đi quá xa. Tốt. Trúc Thanh rất vui vẻ. Tối hôm qua một mực bị Đại Hoa đè ép, trời chưa sáng liền tỉnh, vừa lúc có thể đi ra ngoài tìm về tối hôm qua cảm giác. Trúc Thanh người mặc một bộ có trên lệch chút ít lớn áo bảo màu trắng đi tới trên bông thuyền. Trừ hắn cùng Đại Hoa, nơi này còn có 11 người, Trúc Thanh đều biết, Đại Hoa có thể cũng không nhận ra. Thôn bên cạnh lớn mánh, Tiểu Chi, Nhỏ Cúc, Hành Đào, còn có trong trấn Lưu Tam tiểu thư, vừa gạo ông chủ tiểu thê. U, ta cho là ai đó, nguyên lai là hai cái xin cơm. Một cái khỏe mạnh thiếu niên đi tới Trúc Thanh cùng Đại Hoa trước người, mặt mỉm cười mà nhìn xem hai người. Ngươi nói ai là xin cơm? Đại Hoa tức giận dâng trào đối mặt lên đón, thật giống như muốn đánh nhau. Trúc Thanh vội vàng kéo lại nàng, lắc đầu một cái. Đại Hoa còn chưa phải phục, khí thế hung hăng hỏi, ngươi lại là ai? Thiếu niên sững sờ hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng, ngươi thật không nhớ ta? Ta tại sao phải nhớ ngươi? Chúng ta thấy qua chưa? Thiếu niên cúi đầu, rất là dáng vẻ tuyệt vọng. Trúc Thanh nhỏ giọng nói, thôn bên cạnh lớn mánh, 3 năm trước đây bị ngươi đánh rất một cái răng. Lớn mánh a, có chút ấn tượng, ỷ vào bản thân cha là bộ khoái, thường ức hiếp người ra hỏa. Ta đã sớm đổi, không tin. Thiếu niên quay một vòng, lại chuyển trở lại, những người khác hắn cũng không nhận biết, càng không cần phải nói cho mình làm chứng. Hắn tới bắt chuyện cũng chỉ là bởi vì gặp phải quen biết người, mong muốn tìm kiếm một ít an tâm. Hắn sát thực đổi. Năm ngoái đến giúp đỡ chúng ta thôn rời hoa màu, năm nay cũng đưa tới mấy thùng nước. Phải không? Ta thế nào không nhớ? Huynh đệ tốt ta, sau này có ca ca bảo kê ngươi, liền không ai dám ức hiếp ngươi. Ta cái này còn nói lời đâu, ngươi chớ xen mồm. Được rồi Đại Hoa, ca ca cũng sẽ dựa theo ngươi. Hai người các nói các lời, lại phải cãi vã dáng vẻ. Những người khác thấy được tình huống cũng đều vây quanh, với nhau giới thiệu, lại ra bất an cũng coi như tiêu giảm rất nhiều. Lâu thuyền 3 tầng, 5 người theo lan can xem tình hình phía dưới. Đứa bé kia chỉ tu luyện một đêm đã đến luyện khí 3 tầng. Không có sai. Hơn nữa đan điền dồi dào, kinh mạch thông suốt, không có bất kỳ khác thường. Lần này hoặc giả thật nhặt được bảo, chỉ tiếc là cái nam. Không nên nói lung tung. Bạch Khê cắt đứt nữ tử váy trắng vậy. Bởi vì một ít nguyên nhân, các nàng phi thường căm ghét nam tu sĩ, nhưng không có nghĩa là các nàng nguyện ý buông tha cho hạt giống tốt. Bạch Khê tử tế quan sát Trúc Thanh, phát hiện hắn có thể chính xác phát hiện tâm tình của người khác, lại có ở đây không để ý giữa đem giải quyết vấn đề, cái này hoặc giả chính là hắn ăn nhờ ở đậu lúc bồi dưỡng được tới năng lực. Mục Chi Hạ nhìn ra Bạch Khê tâm tư, nàng nghĩ hồi báo Trúc Thanh, thế nhưng hải tử có nguyên tắc của mình, cấp càng nhiều hắn hồi báo chỉ biết nhiều hơn, cái này liền không có ý nghĩa. Chúng ta muốn dừng mấy ngày? Nữ tử váy trắng hỏi thăm. Nơi này linh khí mỏng manh, mong muốn khôi phục thuyền bay linh tinh, nói ít cũng phải dùng tới 5 ngày, khoảng thời gian này chúng ta có phải hay không lại đi ra tìm một phen? Mục Chi Hạ nói. Ừm, ta cùng Phi Yên, Phi Linh đi ra ngoài, mùa hè cùng Ngưng Hàn lưu lại, chờ linh tinh khôi phục một nửa liền trở về, trên đường bổ sung nhanh hơn một ít. Tốt. Vừa dứt lời, 3 đạo bóng dáng liền biến mất ở tại chỗ. Cùng đám người tán gẫu một trận, Trúc Thanh cùng Đại Hoa liền rời đi thuyền bay. Đi ở giữa núi rừng, Thạch Đầu ra kinh nghiệm nói cho Trúc Thanh bên kia có trái, bên kia có nước suối. Hắn mang theo Đại Hoa đi về phía trước, sau lưng có một đạo bóng người đuổi sát không ngừng. Phía sau tên kia sẽ để cho hắn đi theo sao? Lại không có sao, trên thuyền chỉ có nữ tử, hắn một đại nam nhân nên rất không được tự nhiên. Được chưa? Sau đó, Đại Hoa hướng sau lưng hô to một tiếng, nhanh lên một chút đi ra đi. Chúng ta thấy được ngươi. Rất nhanh lớn mánh liền đuổi theo, vui cười hớn hở đi ở hai người bên người. Một đạo ào 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 tiếng nước chảy truyền vào 3 người trong hai, lớn mánh sốc lên Trúc Thanh tung người nhảy một cái liền nhảy tới một khối lớn trên thạch đầu, một tay vì hiên hướng về phía trước nhìn. Trong suốt sơn tuyển từ khe đá bên trong chảy ra, xếp thành một cái tiểu tiểu dòng suối cạnh mọc đầy thành chuỗi đỏ tươi trái cây. Trúc Thanh nhận biết, đó là ngũ vị quả, nghe nói có 5 loại mùi vị, còn có thể làm thành dược liệu. Đại Hoa cũng rất nhanh, chạy đến bờ suối chảy nâng lên nước suối liền đưa vào trong miệng, ngay sau đó vất tay hô to, các ngươi mau tới, nước này đừng ngọt. Lớn đập mạnh hạ thạch đầu, đem Trúc Thanh để qua một bên liền chạy tới, trực tiếp đem mặt ngâm vào nước suối trong uống từng ngụm lớn lên. Không bao lâu, ngẩng đầu lên hô to, uống ngon. Thông quái. Đại Hoa liếc hắn một cái, ngươi liền không thể lấy tay sao? Thổ hoa tử còn không có uống đâu. Cha ta dạy, làm nam nhân sẽ phải đau đau khoái khoái, không thể lằng nhà lằng nhằng. Được được được. Đại Hoa quay đầu khi thấy Trúc Thanh đem trái cây màu đỏ bỏ vào trong miệng, vội vàng hô to, thổ hoa tử, trái không thể tùy tiện ăn. Trúc Thanh thì vừa cười vừa nói, không có sao, đây là ngũ vị quả, như gia gia nói qua, có thể bỏ thuốc cái đó. Phải không? Đại Hoa rất là nghi ngờ. Lúc này, lớn manh cũng bu lại, cầm lên một cái quả táo lớn nhỏ trái nhìn một chút. Ừm, đây đúng là ngũ vị quả, cha ta cấp ta ăn rồi mấy cái, giống như có thể tăng cường thể phách. Phải không? Đại Hoa cầm lên một cái trái trực tiếp bỏ vào trong miệng, rất nhanh lại phun ra ngoài. Trái cây này thế nào như vậy chua? Thử một chút cái này. Thấy được Trúc Thanh trên tay trái cây màu đỏ, Đại Hoa trực tiếp lắc đầu. Trúc Thanh không nói lời gì địa trực tiếp nhét vào trong miệng của nàng, Đại Hoa khẽ cắn một cái, nhất thời vừa cười vừa nói, trái cây này thật ngọt. Thô Hoa tử, ngươi là thế nào biết cái này trái là ngọt? Trúc Thanh đem 5 cái trái cây đặt ở lòng bàn tay, Đại Hoa cùng lớn nhìn chăm chăm nửa ngày cũng không nhìn ra phân biệt. Nhìn cái này, Trúc Thanh chỉ trái cây phần gốc, nhỏ thân trên có một tia vàng tuyến, chỉ có sợi tóc lớn bằng, rất khó phát hiện. Còn lại thời là lục, đỏ, lam, kim. Màu vàng là ngọt, màu xanh lá là chua, màu đỏ là khổ, màu xanh da trời là mặn, màu vàng là cay. A Đại Hoa, lớn manh không quá tin tưởng, cầm lên cái khác trái cây liền bỏ vào trong miệng, sau đó chính là đặc sắc biến sắc mặt, Trúc Thanh đứng ở một bên vui cười hớn hở mà nhìn xem. Dùng sơn tuyển thanh miệng sau, Đại Hoa cùng lớn manh ngồi liệt ở trên mặt đất, Trúc Thanh hỏi hướng hai người các ngươi bắt đầu tu luyện sao? Lớn manh trực tiếp mở miệng, ta hình như là kim thổ song linh đan, trong đầu có 3 quyển sách, kim linh tâm pháp, thổ linh tâm pháp còn có kim thổ song sinh quyết, trước ăn một viên thông linh đan, cũng có thể cảm nhận được một ít linh khí. Đại Hoa rất là kiêu ngạo nói, ta là ngũ linh căn, tổng cộng có 6 bản sách, kim linh tâm pháp, thủy linh tâm pháp, mộc linh tâm pháp, hỏa linh tâm pháp, thổ linh tâm pháp, còn có một quyển ngũ hành tướng sinh quyết, ai lợi hại như vậy? Bọn họ cũng không biết linh căn tốt xấu, tu luyện có dễ, chẳng qua là cảm thấy công pháp càng nhiều càng tốt. Đây cũng là cũng không sai. Thổ Hoa tử, ngươi đây, ta chỉ có thổ linh tâm pháp. Yên tâm, đại ca sẽ chiếu cố ngươi, tỷ tỷ cũng sẽ chiếu cố ngươi. Trúc Thanh cười một tiếng, hắn không thèm để ý công pháp như thế nào, chẳng qua là thích loại này có người ở bên người cảm giác. Chúng ta bắt đầu đi. Ba người ngồi xếp bằng, Trúc Thanh bị vây quanh ở trung gian. Trúc Thanh cẩn thận cảm thụ đại địa khí tức, nước suối lưu động, cỏ cây sinh cơ. Phản phất bên người tất cả mọi thứ đều có sinh mạng, đều ở đây hướng bản thân ngoắc, hắn thật giống như cũng ở đây khoát tay đáp lại. Toàn bộ sinh linh nhất thời vui mừng vô cùng, thẳng bay xuống lại, chui vào thân thể của hắn, trở thành hắn một bộ phận. Cách đó không xa đại thụ chóp đỉnh đứng thẳng một vị nữ tử váy trắng, nàng kinh ngạc xem phía dưới tình cảnh. Linh khí trung quanh điên cuồng tuôn hướng ba người, chuẩn xác hơn chút, là tuôn hướng trung ương tiểu Nam Hải, mà hắn lại đem linh khí phân cho hai người khác. Lấy ba người làm trung tâm, một cái vòng xoáy linh khí liền ở chỗ này tạo thành. Chương 6, học tập lễ nghi gặp đường tập chương 6, học tập lễ nghi gặp đường tập sau 5 ngày, Bạch Khê mang về 3 tên tiểu nữ, Song Bảo tỷ muội trước nàng một bước mang về 5 người, 3 tên tiểu nữ, 2 tên bé gái. Đem 8 người an bài xong, Bạch Khê hỏi, thuyền bay linh tinh giống như không có khôi phục bao nhiêu, xảy ra chuyện gì? Nữ tử váy trắng chỉ xa xa núi rừng. Người đi xem một chút biết ngay, bây giờ cũng đã đến thứ 6 tầng. Bạch Khê trong nháy mắt hiểu, nàng chỉ trở nên là Trúc Thanh, trong những người này chỉ có hắn mới có thể như thế nhanh chóng địa lên cấp. Mũi chân nhẹ một chút, nàng liền hóa thành một đạo bạch quang bay hướng sơn lâm thâm sự. Chỉ 2 dặm địa, chớp mắt là tới. Bạch Khê phiêu ở không trung hơi kinh ngạc mà nhìn xem phía dưới vòng xoáy linh khí. Tinh thuần linh khí rồi rít tràn vào trung ương ba người. Trúc Thanh luyện khí 6 tầng, Nưu Lan luyện khí 3 tầng, Nô Mạnh luyện khí 4 tầng. Chỉ 5 ngày, không chỉ có bản thân, còn đem đồng bạn tu vi cũng tăng lên, sát thực đáng quý. Nhưng tiếp tục như vậy coi như không thể quay về. Nghĩ tới đây, Bạch Khê hướng Trúc Thanh phát ra một đạo thần thức, tu luyện chớ có vội vàng hấp tấp, đến chỗ này liền có thể. Quả nhiên, chỉ thấy Trúc Thanh thở ra một hơi thật dài, linh khí nước xoáy liền biến mất tán mà đi. Ba người gần như đồng thời mở mắt ra. Đại Hoa cùng Lớn Manh trực tiếp nhảy lên, hoạt động thân thể cảm thụ thay đổi của mình. Lớn Manh bung lên quả đấm đánh về phía một khối cao khoảng 1 trượng thạch đầu, chỉ nghe vang một tiếng, thạch đầu trong nháy mắt băng liệt hướng bốn phía bay đi, đồng thời cũng nổi lên trận trận bụi mù, đem ba người cuốn vào trong đó. Xem từ bên người xẹt qua phi thạch, Đại Hoa tức giận nói, "Uy, ngươi dương ai chớ đem người khác cũng cuốn vào." Lớn Manh đội vàng cơ múa hai cánh tay xua đuổi bụi mù, có chút ngượng ngùng nói, nổi đứng nhất thời, "Xin lỗi, xin lỗi." "Không có sao, phi thạch không có thương tổn đến chúng ta, Lớn Manh ca khống chế lực đạo được thật không tệ." "Phải không?" Lớn Manh sờ một cái đỉnh đầu, có chút xấu hổ nở nụ cười. Xem ha ha cười ngây ngô Lớn Manh, Đại Hoa có chút không vui, bản thân biến hóa cũng rất lớn, lại vẫn cứ bị hắn cướp trước. "Ta thế nhưng là thiếu chút nữa bị đánh tới." "Đó không phải là không có đánh tới sao?" Nhã hứng bị quấy rầy, Lớn Manh cũng có chút không vui, liền cùng Đại Hoa trợn mắt nhìn nhau. "Được rồi, các ngươi tiến bộ cũng rất lớn, đừng bởi vì chuyện nhỏ mà đả thương tình nghĩa đồng môn." Một đạo giọng nữ trong trẻo nương theo lấy xinh đẹp thân ảnh màu trắng phiêu nhiên rơi xuống. Thấy là Bạch Khê, ba người vội vàng hành lễ, Lớn Manh cùng Trúc Thanh ôm quyền không người, Đại Hoa hai tay giáng bụng, hai đầu gối lơi cong. Bạch Khê nhìn một cái, cười khẽ một tiếng, "Đứng lên đi, ta bây giờ liền dạy các ngươi hành lễ." Ba người vội vàng đứng dậy thẳng tắp đứng thẳng một bên, Bạch Khê một bên biểu diễn, vừa nói, "Đồng bối người tu tiên hành chắp tay lễ liền có thể, đối đãi tu vi cao thâm tiền bối muốn hành chắp tay lễ." Bạch Khê không người, hai tay vào bụng trước ôm hết, từ dưới lên hướng người hành lễ, cũng dặn dò, hướng người chắp tay hành lễ lúc đừng quá đáng cốt thân, để tránh cánh tay bộ vật trội mà lộ vẻ bất nhã. Nghe đến lời này, Trúc Thanh cùng Lớn Mánh đồng thời nhìn về phía Đại Hoa tròn trịa cái mông. Đại Hoa vội vàng xoay người dùng hai tay bảo vệ cái mông, nhìn chằm chằm Lớn Mánh ác hung hăng nói, "Găng đồ tử." Sau mấy người đào được một ít ngũ vị quả, liền đi theo Bạch Liên trở lại thuyền bay. Trên đường Bạch Liên cấp Trúc Thanh truyền âm, "Tư chất ngươi rất tốt, nhưng không thể vội vàng hấp tấp, gần đây mấy ngày liền đừng tu luyện." Trở lại thuyền bay, Đại Hoa vẫn vậy ở tại Trúc Thanh căn phòng, cũng không cố kỵ chút nào địa đem cái yếm cũng rút đi. Mẹ ta kể, vợ chồng nên như vậy, gọi. Thản.
Thản cái gì đợi?
Thẳng thắn đối đãi.
Đúng.
Ngươi cũng phải thoát. Trúc Thanh bất đắc dĩ rút đi quần áo, lại hồi tưởng lại Nưu Thẩm kêu ôn nhu, hòa ái mặt mũi, không khỏi cảm thán, Nưu Thẩm, ngài cũng dạy chút gì nha. Đại Hoa ôm chặt lấy Trúc Thanh, có chút nóng, cũng có chút thơm, ở nơi này say mê mùi thơm trong Trúc Thanh lần nữa chầm chậm địa đi ngủ. Trong giấc mộng, hắn lần nữa ra đời, lấy tên Lý Thư Hiền ngụ ý là có tri thức hiểu lễ nghĩa, ganh đua. Đúng như tên của hắn, hắn từ nhỏ đọc thuộc các loại sách là xa gần nghe tiếng tài tử, sau kim bảng để danh, thành một đời hiền thần, trợ giúp hoàng đế xử lý chính vụ, thay trăm họ giải oan. Tuổi 40 giã tử trên đỉnh vinh quang, mở tư thục, giáo sư bình dân đọc sách viết chữ, bồi dưỡng được rất nhiều nhân tài, trong đó dường như còn có người tu tiên. Lúc hấp hối nghe được bên thai có người hô to thánh nhân xuất hiện. Trúc Thanh trở lại tinh hải, một đoàn nhu hòa bạch quang đã đi tới bên người, ôn văn như ngọc, rất là thoải mái. Hắn đưa tay ra, chùm sáng phảng phất trở về nhà bình thường không có vào đến thân thể của hắn, nhu hòa bạch quang đem nó bọc lại, Lý Thư Hiền một đời liền dung nhập vào thần hồn của hắn trong. Trúc Thanh mở mắt ra, liền phát hiện Đại Hoa lần nữa đem mình đè ở dưới người, thon nhỏ độ ngực tản mát ra say lòng người mùi thơm. Hắn lần nữa nhắm mắt lại quen thuộc trong đầu xuất hiện các loại chữ viết, nó ý nghĩa, này cách dùng, sau đó lại so với kia bản thổ linh tâm pháp. Ngày thứ nhì, Đại Hoa ngáp một cái, rồi ra giàn eo, rất là tự tại, đã không có lần trước thất kinh. Hôm nay chúng ta đi đâu chơi? Đi hái ít trái đi, nhiều người, cần nhiều hơn cái ăn. Hành, cũng nghe ngươi. Hai người vốn định chờ lớn mánh, nhưng cách lấy cánh cửa sổ cũng có thể nghe được vang dội tiếng ấy, liền trực tiếp độc thân. Mục Chi Hạ lơ đãng chỉ điểm, để cho hai người đi ra không xa liền tìm được rất nhiều có thể ăn trái cây. Hai người mang về rất nhiều, những người khác cũng ăn được vui vẻ, chỉ có lớn mánh buồn buồn không vui. Ai cho ngươi ngủ nướng đâu? Đại Hoa bỏ lại một câu nói, liền ôm Trúc Thanh trở về phòng. Ta mai sớm chút lên, được chưa? Lớn mánh bực bội giống một câu, những người khác thời là cười nhưng không nói. Mấy ngày kế tiếp, Trúc Thanh lại làm mấy cái mộng, đào mỏ thiết đại đầu nghèo rất mùng tơi hoa thư sinh còn có đào núi đào hang thiết sam giáp hắn cũng là lần đầu tiên thể hội động vật một đời, nhưng không nghi ngờ chút nào đều là muôn màu muôn vẻ. Một ngày này, Trúc Thanh ba người đang trong rừng cây đào được trái cây, đột nhiên một tiếng cứu mạng truyền vào Trúc Thanh trong tai. Các ngươi có nghe được tiếng kêu cứu mạng sao?
Không có.
Đại Hoa lớn lắc mạnh đầu. Trúc Thanh nghi ngờ, chẳng lẽ là mình nghe lầm? Nhưng hắn vẫn là đem để tay tới trên mặt đất, một chút xíu yếu ớt chấn động truyền vào lòng bàn tay, căn cứ thiết sam giáp kinh nghiệm, rất nhanh liền xác định phương vị. Là bên kia, có rất nhiều người. Dọc theo Trúc Thanh ngón tay nhìn, lớn mạnh trực tiếp cao giọng nói, ta nhớ ra rồi, cha ta nói qua, bên kia có cái ổ thổ phỉ, có hai mươi mấy người đâu. Đi. Vừa dứt lời, Trúc Thanh tựa như mũi tên rời cung đội vã về phía trước, Đại Hoa, lớn mạnh vội vàng đuổi theo. Làm sao Trúc Thanh tốc độ quá nhanh, hai người cũng chỉ có thể dồn đầy khí lực theo sát phía sau. Xa xa, hơn 20 người tay cầm đao đồng đang vây quanh một chiếc xe ngựa màu đỏ, lửa đỏ vải tơ, lửa đỏ hoa cầu, lửa đỏ vui chữ càng là bắt mắt, bị tháo ra màn cửa sau, còn có hai người mặc lửa đỏ áo cưới xinh đẹp nữ tử. Lái xe lão Hán lớn tiếng nói, đây chính là trong trấn lưu viên ngoại phòng mới, còn mời các vị tạo thuận lợi. Nghe đến lời này, hơn 20 nhân đại cười không chỉ, một cái hở ngực lộ cánh tay gã đại hán đầu chọc đi ra, chiều cao 8 thước 8 tấc, đầy mặt râu má, sau lưng còn đeo một thanh rộng lưng đại đao, rất là hung ác. Đại hán rất là khinh thường nói, cấp chính là hắn lưu viên ngoại, cũng 70, eo cũng không động đậy, còn nghĩ nạp thiết đâu. Xem hai vị áo đỏ cô dâu, đại hán mặt lộ vẻ tham lam, nhếch môi, lớn tiếng nói, như vậy mỹ nhân cho hắn cũng là lãng phí, bản đại gia liền thay hắn nhận lấy. Các ngươi như vậy, nha môn sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Ngươi nói lời này cũng không trột dạ sao? Chúng ta cướp bao nhiêu người, nha môn quản qua sao? Những thứ kia bộ khoái dám cùng chúng ta liều mạng sao? Đại hán ánh mắt hung lệ chặt chằm chằm lao hán, nói, lao đầu tử, bỏ lại hai người bọn họ hướng trong núi trốn, chúng ta cũng không đuổi. Ngươi dám đi đại lộ, tuyệt đối không sống hơn một nén hương. Biết có mạng sống cơ hội, lão hán không nói hai lời, bỏ lại trong tay dây cương thẳng lên núi rừng chạy đi. Sau lưng tiếng cười cản rỡ cùng thê lương tiếng cầu cứu đều không thể để cho hắn quay đầu. Trong xe ngựa hai tên nữ tử liều mạng cầu cứu, nhưng chỉ có thể nghe được huyên náo tiếng cười. Mỹ nhân, đừng kêu, gào khàn sẽ không tốt. Đại hán liếm thô ráp đôi môi, tiếng cười nói, nơi này là địa bàn của chúng ta, cho dù có người, hắn cũng không dám tới. Hai tên nữ tử run rẩy rút ra trâm cài tóc, chống đỡ ở bản thân ngạc hạng, đừng tới đây, tới nữa chúng ta chết cho người xem. Đại hán thu liễm nụ cười, hừ lạnh một tiếng, không biết điều. Vừa dứt lời, hai viên cục đá liền đánh trúng hai người thủ đoạn, châm cài tóc rời tay trong nháy mắt, đại hán bước nhanh về phía trước, một tay một cái đem hai người kéo xuống ngựa xe, nặng nề té xuống đất. Lão đại, vậy làm sao phân?
Cái gì làm sao chia?
Ta tới trước, chờ ta chơi đã, tự nhiên sẽ phân cho các ngươi.
Không phải lão đại, luôn là ngươi trước, cũng nên để cho các huynh đệ đếm thử một chút tươi.
Được chưa, cái này mông lớn thuộc về ta, cái đó thuộc về các ngươi, chính các ngươi phân.
Đa tạ lão.
Không cần phân, các ngươi cũng sẽ chết ở chỗ này. Lời của mọi người chưa xong, một đạo thanh âm non nớt nương theo lấy một cái xinh xắn bóng dáng lặng lẽ rơi xuống. Chương 7, tu luyện quy định đối sách nhiều chương 7, tu luyện quy định đối sách nhiều đám người nhìn lại, phát hiện chẳng qua là một cái 5-6 tuổi nhóc con, nhất thời cười ha ha, trong tiếng cười xen lẫn vô tận cười nhạo cùng châm trọng. Hai vị áo đỏ cô dâu cũng đầy là lo âu nhìn về phía tới trước cứu vớt bản thân thân ảnh tiểu tiểu, trong ánh mắt đã nổi lên tuyệt vọng. Gã đại hán đầu chọc xài bước về phía trước, cười to mở miệng, nhóc con, ngươi biết chúng ta là ai chăng, liền dám để cho chúng ta chết?
Biết. Thanh Nhu Sơn Trại, Đại Đao Hùng. U, tên tuổi của ta như vậy vào sao? Liên như vậy nhóc con đều biết. Tiếng cười đi qua, đại hán mặt mũi trong nháy mắt ấm lãnh, sang sảng một tiếng, rút ra sau lưng đại đao, thân đao dài 6 xích, chiều rộng 5 thước, có vòng 6, cơ múa đinh đường văng rội. Trúc Thanh phảng phất không thấy, mở miệng hỏi, Tây Sơn thôn Hoa Nương ở đâu? Tây Sơn thôn, Hoa Nương. Đại hán gãi gãi trong đầu, quay đầu lại hỏi nói, các ngươi ai nhớ? Nên bán được quận trong thanh lâu, dùng xong bản đường chúng ta cũng sẽ bán được kia. Các ngươi thật đúng là thứ bại hoại. Đang khi nói chuyện, Trúc Thanh linh khí nương theo lấy cơn giận của hắn tuôn trào ra, nhấc lên trận trận của phòng. Bọn thổ phỉ thấy vậy, cảm thấy không ổn. Tiểu tử này có nội lực, cùng tiến lên. Gã đại hán đầu chọc hét lớn một tiếng, trực tiếp thẳng lên trước, đem đại đao cao cao nâng lên lại nặng nề vung xuống. Trúc Thanh cánh tay như đao vung về phía trước một cái, hơn một xích trắng trẻo trăng khuyết chạy như bay mà ra, xét qua nặng nề đại đao, lại chém về phía viên kia ánh sáng đầu lâu. Đại hán vội vàng lấp mình, hay là ở trên mặt lưu lại một cái thật dài vết máu, máu tươi tung bay thấm đỏ lòng râu. Sau một khắc, thon nhỏ quả đấm đánh vào đại hán bụng, chỉ nghe rắc rắc một tiếng, đại hán đan điền liền bị hoàn toàn đánh nát. Ken một tiếng, năm thước lưỡi đao rơi xuống đất. Đông một tiếng, đại hán bay ngược mà ra, lăn trên mặt đất mấy vòng, sau đó hoảng sợ nhìn về phía Trúc Thanh. Trúc Thanh nghe nói qua, những thứ này người tập võ sẽ ở đan điền chứa được nội lực, cùng người tu tiên chứa được linh khí là vậy, chỉ cần đánh nát đan điền, bọn họ chính là người bình thường bộ khoái cũng có thể tùy ý nắm. Những người khác thấy vậy vừa lên, các loại đao kiếm gậy gộc vô đầu nện xuống. Trúc Thanh giơ tay lên, một trận cuồng phong từ dưới chân dâng lên, thẳng đuổi mà lên, đem toàn bộ vũ khí toàn bộ băng ra, bàn tay lộ ra, liền muốn đem những bại hoại này thanh trừ. Không thể. Một đạo thanh minh thanh âm rơi xuống. Trúc Thanh nghe ra đây là Bạch Khê thanh âm, liền dừng tay lại trong động tác. Bạch Khê rơi vào Trúc Thanh bên người, lại nhìn một chút tình hình của hiện trường, lắc đầu thở dài. Vì sao không thể? Trúc Thanh hỏi. Thanh âm dù nhạt, nhưng Bạch Khê nghe ra trong đó quật cường, còn có Trúc Thanh dùng từ thay đổi rất nhiều. Tu tiên giới có quy định, người tu tiên không phải tổn thương người phàm, người tu tiên không phải nhúng tay người phàm sự vụ, người tu tiên nhất định phải bảo vệ người phàm. Loại này giết hại người khác thứ bại hoại, cũng phải bảo vệ sao? Trúc Thanh thanh âm tăng cao hơn một chút, trong đó phẫn nộ cùng nhau chuyển vào Bạch Khê trong tai. Là. Bạch Khê trả lời rất kiên quyết. Nghe nói như thế, đầu hói đại hán cười ha ha, tiểu tử ngươi là người tu tiên, trái với quy định nhất định là muốn chịu phạt, sẽ để cho chị ngươi bồi ta một đêm, ta liền tha ngươi. Trúc Thanh cùng Bạch Khê, hai người ánh mắt lạnh như băng trong nháy mắt định cách ở đại hán trên người, đại hán toàn thân phát rét không khỏi run rẩy, nhưng lại nghĩ đến lời nói mới rồi, nhất thời mười phần phân khích nói, chẳng lẽ ngươi cũng muốn trái với quy định sao? Lúc này, hai vị cô dâu đi tới Bạch Khê bên người cầu khẩn nói, cầu tiên nhân cứu lấy chúng ta. Bạch Khê nhìn về phía hai người, một người có mỏng manh linh khí vòng quanh, tên còn lại thì không có. Rất là bất đắc dĩ nói, ngươi có linh căn có thể tu tiên, ngươi không có, chỉ có thể đưa về nhà. Cái đó, ta có thể không tu tiên, chỉ cầu mang ta rời đi nơi này, trong nhà đã đem ta bán cho 70 tuổi lưu bên ngoài, ta không nghĩ cứ như vậy cô độc cuối đời. Ngươi đem Lưu Tam tiểu thư mang ra thời điểm, có hay không bỏ ra cái giá gì? Cái đó lưu bên ngoài là có tiếng tham tiền, háo sắc. Ừm. Bạch Khê có chút do dự, mình quả thật cấp đan dược. Bây giờ biết thật tình, càng không dễ ý tứ lên tiếng. Có phải hay không gia tăng thọ nguyên đan dược và đề cao long dương chi bi đan dược? Làm sao ngươi biết? Bạch Khê bật thốt lên, rồi lập tức bù miệng. Trúc Thanh lắc đầu thở dài, giống như đang nói, giống ta loại này trẻ con cũng có thể đoán được chuyện, còn cần giải thích sao? Lúc này, đại hán phách lối mở miệng, các ngươi ai cũng đừng nghĩ mang đi, hai cái này đều là ta, còn ngươi nữa. Lại chỉ Bạch Khê, trong ánh mắt tràn đầy lửa nóng cùng tham lam, ta bị tiểu tử này đánh, liền do ngươi tới thật tốt bồi thường ta. Trúc Thanh lần nữa thở dài, Bạch Khê giống như thấy được chỉ trích, trực tiếp giết không phải xong, nhất định phải làm ra nhiều chuyện như vậy. Nàng sát thực cũng là cưỡi hổ khó xuống, không biết như thế nào cho phải, trán không khỏi rịn ra một giọt mồ hôi lạnh. Lúc này, Trúc Thanh lời nói để cho nàng hai mắt tỏa sáng. Nếu như bọn họ chết ở dã thú trong miệng, cũng không thể coi như là chúng ta giết ta. Xác thực. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Đại hán cùng toàn bộ thổ phỉ nhìn ở trong mắt, trong nháy mắt liền biết phải có chuyện không tốt phát sinh. Trúc Thanh thân hình chợt lóe liền bay vào núi rừng, rất nhanh liền nghe được xa xa hổ gầm, thổ phỉ cũng hiểu các nàng phải làm gì, nhấc chân liền muốn trốn, nhưng thân thể phảng phất có vạn cân nặng, căn bản là không có cách di động nửa bước. Tiếng gió hú tiếng truyền tới, chúng thổ phỉ rối rít nhìn lại. Chỉ thấy Trúc Thanh tay nâng hai con dài ba trượng mãnh hổ bay vọt mà ra. Hai tay hất một cái, hai con mãnh hổ liền ngoan ngoãn mà lăn đến một bên. Trúc Thanh hét lớn một tiếng, đem bọn họ cùng ăn. Hai con lão hổ nhìn chằm chằm tròn vo trong mắt to xem Trúc Thanh, thật giống như không có hiểu. Trúc Thanh chỉ gã đại hán đầu trọc, lại làm ăn động tác, hai con lão hổ hay là một bộ không hiểu dáng vẻ. Lúc này, một đạo thần thức truyền vào hai con lão hổ trong đầu, hai người nhất thời hùng tính đại phát, thẳng đánh về phía những thứ kia thổ phỉ. Tiếng kêu thảm thiết thê lương, tiếng cầu cứu bên tai không dứt. Gã đại hán đầu trọc còn muốn chống cự, nhưng đan điền vỡ vụn hắn đã không có chút nào khí lực, chỉ có thể hoảng sợ xem nhào tới mãnh hổ. Dùng cái này xoắn tim thấu xương đau đớn tới trả lại hắn cả đời tội nghiệp. Trúc Thanh vốn định giữ tiếp theo người, tới nghe ngóng bị bán các cô nương tung tích, nhưng đã quá muộn, chỉ để lại đầy đất vết máu. Lần nữa thấy được Trúc Thanh thở dài, Bạch Khê trong lòng căng thẳng, nàng có chút sợ hãi loại này không tiếng động chỉ trích, liền hỏi, ngươi còn có chuyện gì sao? Ta muốn tìm về Tây Sơn thôn Hoa Nương, Hoa bà đã từng đã cho ta một cái hoa mai bánh, ăn rất ngon. Sau nghe nói Hoa Nương bị trói, Hoa bà khóc mắt bị mù, ta liền muốn tìm về. Một cái bánh nhân tình sao? Bạch Khê thán phục Trúc Thanh trọng tình trọng nghĩa, ngay sau đó nói, có thể đi bọn họ sơn trại nhìn một chút, hoặc giả có thể tìm được đầu mối.
Có thể không?
Thời gian còn đủ không?
Trúc Thanh nhìn về phía Bạch Khê, mặt mũi rất là khẩn trương, ánh mắt lại tràn đầy mong đợi.
Có thể.
Một lượng ngày thời gian chúng ta hay là chờ được.
Bạch Khê mỉm cười đáp lại, phảng phất trăm hoa đua nở, rất là mê người.
Còn có.
Bạch Khê quay đầu hướng về phía trong rừng cây đại hoa cùng lớn manh nói, hai người các ngươi trước tiên đem hai người này mang về thuyền bay, lại nói cho một chi hạ các nàng, chúng ta sẽ rời đi hai ngày.
A.
Hai người đi ra, đầu tiên là hướng về phía Bạch Khê hành lễ, lại nhìn mắt Trúc Thanh, bọn họ thấy được Trúc Thanh chân thực lực, xa không phải hai người có thể so với. Trước mạnh miệng, hiện tại cũng thành chuyện tiếu lâm.
Chương 8, chỉ đá thành vàng nhập hoa lâu chương 8, chỉ đá thành vàng nhập hoa lâu Bạch Khê ngự kiếm chở Trúc Thanh rất nhanh liền tới đến Thanh Nưu sơn trại, phóng tầm mắt nhìn tới, trong sơn trại trống rỗng không có một bóng người, Bạch Khê bung ra thần thức, rất nhanh liền phát hiện có một chỗ địa hạ lao phòng, trong đó còn có mấy tên nữ tử.
Bạch Khê chưa mở miệng, Trúc Thanh trực tiếp thẳng chạy hướng một căn phòng.
Tiến vào phòng, hắn trực tiếp nắm tay đè xuống đất, một cỗ màu vàng đất linh khí tôn trào, lan tràn đến toàn bộ mặt đất.
Sau một khắc, hòn đá, ván gỗ toàn bộ vỡ nát, chỉ trừ một cái xuống phía dưới lối đi.
Địa hạ lao trong phòng, tám tên nữ tử nghe được vội vàng tiếng bước chân, trong lòng đã sớm nhấc lên sóng lớn, mong đợi xem sàn gác vỡ vụn, ánh nắng về xuống, còn có một cái thân ảnh nho nhỏ vội vàng địa chạy đến trước mặt của bọn họ.
Các ngươi có ai nhận biết Tây Sơn thôn Hoa Nương?
Ta.
Một nữ tử trả lời.
Còn có ta.
Một gã khác nữ tử cũng lên tiếng.
Thấy vậy, Trúc Thanh tâm hỉ, ngay sau đó dùng hai cặp tay nhỏ nắm chặt hàng rào sắt, hai tay dùng sức, chắc chắn cột sắt phát ra đạo đạo rền rĩ, không tình nguyện dãy rủa thân thể, nhường ra một cái lối đi.
Chúng nữ tử thấy vậy, đầu tiên là cả kinh, sau đó liền vui mừng phấn khởi rời đi kia tối tăm không mặt trời ngầm dưới đất.
Lần nữa thấy chói mắt ánh nắng, mấy người cũng chạy xuống nước mắt vui sướng.
Trúc Thanh hơi không kiên nhẫn mà hỏi, ai biết Hoa Nương ở đâu?
Hình như là bán được quận trong Thanh lâu.
Cái nào Thanh lâu?
Giống như gọi Thanh Hoa lâu.
Thấy được nữ tử rất không xác định bộ dáng, Trúc Thanh trên mặt hiện ra chút phiền não. Lúc này một nữ tử nói, bọn họ có người ghi chép, nên có thể tìm tới chỗ đi.
Trúc Thanh vừa định xoay người, một quyển bẩn cũ thư tay bỏ vào trước mắt của hắn.
Ta xem qua, đúng là Thanh Hoa lâu.
Nếu không, thuận tiện đem những cô gái khác cũng cùng nhau cứu ra.
Bạch Khê nhìn về phía Trúc Thanh, Trúc Thanh thì cười thở dài một cái, giống như đang nói, thật là thích xen vào chuyện của người khác.
Đây nên là tán dương đi.
Bạch Khê suy nghĩ, nhất thời thở phào nhẹ nhõm.
Lúc này, tám tên nữ tử hỏi thăm, ngài là tiên nhân sao?
Có thể hay không dẫn chúng ta đi?
Bạch Khê nhìn một cái, lắc đầu nói, các ngươi không có linh căn không thể tu tiên.
Chúng ta không cầu tu tiên, chỉ muốn rời đi.
Bọn nữ tử ánh mắt thảm đạm, thấp giọng nói, ngài có thể không biết, chúng ta như vậy thất thân nữ tử đã không chỗ có thể đi, về đến nhà cũng sẽ thụ người phỉ nhổ, cuối cùng chỉ có thể sống tạm nơi bấm hoa.
Khôi phục tấm thân xử nữ là được rồi đi.
Thật có thể không?
Đám người rất là mong đợi xem Bạch Khê,
Bạch Khê thì lạnh nhạt đáp lại.
Dĩ nhiên, chẳng qua là một ít phàm tục đan dược mà thôi.
Đa tạ tiên nhân.
Đa tạ tiên nhân.
An bài xong đám người ở tạm sơn trại, Bạch Khê hai người liền tiến về Nam Sơn quận, tuy có khoảng 100 dặm, nhưng đối với Bạch Khê mà nói, chẳng qua là một khắc đồng hồ chuyện, vì không bị phát hiện, Bạch Khê hay là hãm lại tốc độ, dùng nửa canh giờ mới đến.
"Sư tỷ, ngươi có muốn hay không thay quần áo khác?"
"Ừm."
"Vì sao?"
"Chính ngươi nhìn bên này."
Bạch Khê dương mắt liền thấy được toàn bộ đường cái người cũng nhìn chăm chú bản thân, trong ánh mắt mang theo tò mò, kinh ngạc, nghi ngờ, tham lam và rất nhiều tâm tình.
"Người nọ tại sao là tóc trắng?
Không giống như là lão bà tử, chẳng lẽ là trời sinh tóc trắng?"
Dáng dấp rất tốt, nếu như có thể nhất thân phương trạch thì tốt hơn.
Ta nên làm cái gì?
Bạch Khê có chút kinh hoàng, trực tiếp hỏi hướng Trúc Thanh.
Đi đi trước thay quần áo.
Trúc Thanh lạnh nhạt dẫn đường, thật giống như rất quen thuộc dáng vẻ.
Kỳ thực hắn cũng là lần đầu tiên tới, bất quá từ mỗi người ăn mặc, hành vi cử chỉ, trong ánh mắt, đã đoán được nơi đây bố cục.
Rất nhanh, hai người tới một gian tương đối lớn áo phô, trưởng quỹ là một vị chừng 30 tuổi người đàn bà, thấy Bạch Khê tuyệt mỹ dung nhan, tinh xảo phục sức, còn có kia bắt mắt tóc trắng, liền biết người này nhất định bất phàm, chủ động tiến lên hỏi thăm.
Vị cô nương này cần loại nào phục sức?
Chúng ta thải y thì phường các loại váy áo đều có, kính xin mời vào nhìn một chút.
Bạch Khê nhờ giúp đỡ vậy nhìn về phía Trúc Thanh, Trúc Thanh gật đầu hướng về phía người đàn bà nói, nam áo.
Tỷ ta đệ hai người có chuyện quan trọng, nam áo là hơn, còn mời trưởng quỹ đề cử.
Được được được, tỷ tỷ hiểu, xinh đẹp như vậy cô nương ra cửa sát thực không an toàn.
Tới tới tới, ta cái này nam áo cũng là cái gì cần có đều có.
Sau một canh giờ, hai người rời đi thải y thì phường.
Bạch Khê một thân áo bảo màu xanh lam, kim thi và nước, trước ngực chặt buộc, không nhìn ra nữ tử tư thế. Nhưng mặt mũi tinh xảo, hoàn toàn chính là một vị công tử văn nhã.
Trúc Thanh thời là một thân quần áo trẻ em, áo trắng rộng chân, trước ngực còn có một thanh sống lâu khóa.
Bạch Khê cầm trong tay quạt xếp che miệng cười trộm, Trúc Thanh cũng là bất đắc dĩ, lần đầu tiên mặc hài tử quần áo lại là loại này thiếu thái.
Sau đó hai người đi tiệm thuốc, mua vào rất nhiều dược liệu, đây là vì luyện chế ngọc thân hoàn để giúp đỡ những cô gái kia khôi phục tấm thân xử nữ.
Nắng chiều ngả về tây, hai người tới Thanh Hoa lâu, tường son diễm ngói rất là bắt mắt, tấm biển bên trên mạ vàng chữ to càng tỏ rõ lấy nơi đây bất phàm.
Hai người mới vừa cất bước liền bị gã sai vặt ngăn lại, xin hỏi hai vị là nhà nào công tử?
Ta Thanh Hoa lâu không phải con em quyền quý không thể tiến,
phải không?
Trúc Thanh cười lạnh một tiếng, liền đem một khối kim chuyên đập phải gã sai vặt trên mặt.
Gã sai vặt xem trong tay nặng trịch chỉ kim chuyên, cũng không kịp đau đớn trên mặt, đem khỏe miệng kéo tới bên hai, lớn tiếng hô to, khách quý hai vị, xin mời ngồi.
Nghe nói như thế,
Hoa lâu trong cô nương rối rít thò đầu ra, ở nơi này trong Thanh Hoa lâu có thể vào ngồi trên khách quý cũng không nhiều.
Ú.
Nhìn công tử kia nhiều tuấn, lồng ngực đầy đặn, nhất định là luyện gia tử.
Đúng vậy, không biết có thể hay không coi trọng tiếp.
Đi ra chơi bữa thế nào còn mang theo đệ đệ.
Ai người đây liền không hiểu được, đại gia tử đệ chú trọng con cháu, bây giờ chẳng qua là học tập, sau chính là khách quen.
Nghe hoa nữ nhóm nói chuyện phiếm, Bạch Khê có chút khó chịu, Trúc Thanh ngược lại là nhạt, đi tới căn phòng lại ném ra một khối kim truyền.
Thị nữ nhận lấy kim truyền, sững sờ hồi lâu, mới bị Trúc Thanh đánh thức.
Giúp ta đem phía dưới mấy người tìm đến.
Tốt, mời khách quý chờ.
Thấy thị nữ rời đi, Bạch Khê mới thở phào nhẹ nhõm, hơi nghi hoặc một chút địa hỏi hướng Trúc Thanh, ngươi lấy ở đầu kim truyền?
Trong sơn trại chỉ có một ít bạc vụn mới đúng.
Ừm. Trúc Thanh cũng là nghi ngờ nhìn về phía Bạch Khê, nhút nhát nói, dùng sát biến, cái này cũng trái với cái gì quy định sao?
Không có không có, chẳng qua là tận lực dùng một phần nhỏ.
Chỉ đá thành vàng xác thực có loại này thuật pháp, nhưng có thể sử dụng đích xác rất ít người, chẳng lẽ là hắn tự đi lĩnh ngộ?
Có thể nói cho ta biết là thế nào biến sao?
Thuật pháp này ta còn không có học qua.
Thuật pháp?
Trúc Thanh có chút không hiểu, liền từ trong ngực lấy ra chữ vật túi, đây là vì phương tiện mang theo vật phẩm, Bạch Khê cho mình. Từ trong lấy ra một khối đại đao mảnh vụn, biên duyên có hỏa tan dấu vết, Trúc Thanh dùng thổ linh khí đem mảnh vụn cái bọc. Toàn bộ vàng bạc đồng thiết, khoáng thạch đều là dưới đất ngưng tụ mà thành, chỉ vì hoàn cảnh bất đồng, ngưng tụ ra vật phẩm mới khác nhau, chỉ cần thay đổi này hoàn cảnh, vật phẩm sẽ gặp thay đổi.
Đang khi nói chuyện, ngân thiết mảnh vụn đã biến thành màu vàng kim, hình dáng cũng bắt đầu biến hóa.
Rất nhanh, một cái khác khối kim chuyên liền xuất hiện ở Trúc Thanh trong tay.
Bạch Khê đưa qua kim chuyên quan sát chốc lát, xác định là hoàng kim không thể nghi ngờ, nhất thời lên ý đồ.
Tu tiên giới mặc dù cùng phàm tục thế giới chia liễu, nhưng có chút thế lực sinh hoạt tại giữa hai người, vàng bạc cùng linh thạch đổi cũng có chính xác tỷ lệ, chỉ cần có đầy đủ hoàng kim liền có thể đổi được đại lượng linh thạch.
Suy tính giữa, cửa phòng bị gõ vang.
Đi vào.
Kẹt kẹt một tiếng, màu đỏ thâm cửa phòng bị đẩy ra, một vị chừng 40 tuổi người đàn bà tươi cười nói, "Khách quý, ngài điểm cô nương cho ngài mang đến, không biết ngài có phải không hài lòng?"
"Hoa nương là ai?"
Một vị thân hình gầy gò, da khô vàng nữ tử đứng dậy, trên người còn có chút ít vết thương, nên là phản kháng lúc bị quất gây nên, trên mặt mũi sát thực cùng vị kia hiền hòa hoa bà rất là tương tự.
"Huynh đệ ta hai người phụng chỉ thị sát lúc, gặp phải một vị hoa bà cứu trợ, nàng từng thỉnh cầu chúng ta tìm về con gái của nàng, hôm nay cuối cùng đáp ứng."
Nghe được phụng chỉ, người đàn bà mặt mũi trong nháy mắt cứng đờ, nàng rất rõ ràng những cô gái này lai lịch, nếu như mình cùng thổ phỉ thông đồng chuyện bị bạch trần, kết quả của mình có thể tưởng tượng được.
Nàng dương mắt quan sát hai người, đại nhân mặc dù anh vũ bất phàm, nhưng ánh mắt du ly thỉnh thoảng nhìn về phía hai tử, thật giống như hết thể lấy hắn làm chủ, đứa bé thì khí vũ bất phàm, ánh mắt kiên nghị, càng giống như là cao quý xuất thân con cháu.
"Xin hỏi hai vị đại nhân là cái nào nha môn?"
Người đàn bà dùng cứng ngắc mặt mũi nặn ra một tia quỷ dị mỉm cười.
Trúc Thanh không có trả lời, trực tiếp ném ra một thanh hư hại đại đao, mặt trên còn có 6 cái vòng, vết thương chồng chất, vết máu tràn đầy.
Người đàn bà nụ cười hoàn toàn cứng lên, cái thanh này đại đao ở chỗ này, nói rõ đại đao hùng đã chết, nhìn đao này bên trên hư hại cùng vết máu, người nọ bị chết nhất định là thê thảm.
Người đàn bà trong nháy mắt sủi lơ trên đất, dưới váy còn có một đoàn chất lỏng thấm ướt mặt đất.
Chương 9, hoàng tử tuần tra cứu hoa nữ chương 9, hoàng tử tuần tra cứu hoa nữ, chúng ta là quan nha sẽ không động tư hình.
Bất quá, tội chứng của ngươi đủ, ngươi có thể lựa chọn ở tù bị lăng trì chi hình, cũng có thể tự đi kết thúc.
Nghe được lăng trì, người đàn bà kinh hoàng lên tiếng, lăng trì không phải tội phản quốc mới có sao?
Cấu kết nạn vị, bức hại lương dân, bỏ thánh thượng ân nghĩa, tổn hại hoàng gia uy nghiêm, cái này còn chưa phải là tội phản quốc sao?
Người đàn bà nghe không hiểu những đạo lý lớn này, nhưng là có thể nghe ra hai người này cùng hoàng đế tương quan, bản thân đã là hẳn phải chết không nghi ngờ.
Nhất thời quyết định chắc chắn, rút ra châm cài tóc liền đâm về phía mình ngực.
Xem dần dần mất đi sức sống người đàn bà, Trúc Thanh có chút khẩn trương xem Bạch Khê.
Nàng là tự sát, không liên quan gì đến ta.
Được rồi, biết.
Bạch Khê cũng là không nói, cứ như vậy đem người nói chết rồi.
Kia nhanh mồm nhanh miệng tài ăn nói rốt cuộc là theo ai học?
Xem trên đất phá đao cùng chết đi tú bà, mấy tên nữ tử rốt cuộc khóc ra tiếng.
Bạch Khê vội vàng lấy ra ngọc phù, tính chữ hiện lên, trong nháy mắt hóa thành một đoàn bạch quang đem mấy người cái bọc, chỉ có thể nhìn thấy mấy người khóc thút thít mặt mũi, lại nghe không tới chút xíu thanh âm.
Trúc Thanh rất là kinh ngạc, đây chính là thuật pháp sao?
Thật vô cùng thần kỳ.
Bất quá, đã không có ý nghĩa.
Ngoài cửa, mấy tên thị nữ đang hoảng hốt trốn đi.
Các nàng vốn là muốn nghe lén thân phận của quý nhân, nhưng lăng trì thánh thượng tội phản quốc.
Những thứ này chỉ xuất hiện ở thoại bản trong từ ngữ xác thực đem các nàng dọa sợ.
Có nhân đại mật mở ra một cái khe cửa, thấy được chính là tú bà tự sát tình cảnh.
Bây giờ các nàng đang rối rít bảo nhau, Thanh Hoa lâu đã loạn cả một đoàn.
Có người vui mừng, có người buồn.
Mấy tên nữ tử thu nước mắt, đội vàng khấu tạ hai người.
Bạch Khê triệt bỏ phù văn, nói với mấy người, ta có thể giúp các ngươi khôi phục tấm thân xử nữ, sau liền an tâm về nhà đi.
Lại chỉ Hoa Nương nói, ngươi có linh căn có thể tu tiên, có hay không nguyện theo ta rời đi?
Tu tiên?
Đối với phàm nhân mà nói là mộng ngủ để cầu chuyện, đối với các nàng mà nói thời là cơ hội sống lại.
Những người còn lại cũng hâm mộ nhìn về phía Hoa Nương, lại thấy nàng chậm rãi lắc đầu.
Tiểu nữ đã là tàn hoa bại liễu, chỉ cầu hầu hạ mẫu thân, không còn dám cầu cái khác.
Nói xong, Hoa Nương lần nữa dập đầu.
Người có chí riêng, ta sẽ không cưỡng cầu.
Bạch Khê đem Hoa Nương đỡ dậy, giơ tay lên tỏ ý cái khác cô nương đứng dậy.
Gõ, gõ, gõ.
Lúc này, trong trẻo tiếng gõ cửa vang lên, đồng thời ôn nhuận giọng nữ cùng nhau chuyển tới, "Thiếp Xuân Nương, thỉnh cầu ra mắt đại nhân."
Bạch Khê hai người nhìn nhau một cái,
Trúc Thanh gật đầu tỏ ý có thể. Dù sao Tú bà chết rồi, cũng phải có người quản lý cái này lớn như thế Thanh Hoa lâu, người này tới trước, nhất định là vì chuyện này. Đi vào. Bạch Khê đè ép giọng, hiện ra nam tử giọng điệu. Đỏ thắm cửa gỗ bị chậm rãi đẩy ra, lau một cái màu đỏ bóng lụa phiêu nhiên mà vào, đi tới Bạch Khê hai người trước người. Thiếp Xuân Nương, ra mắt hai vị đại nhân. Nữ tử xinh đẹp tuyệt luân, phong vận nhiều vẻ, một bộ lụa đỏ váy dài càng đem vóc người của nàng phát họa được vô cùng tinh tế. Nói riêng về vóc người tướng mạo, cô gái này không hề so Bạch Khê chênh lệch, chẳng qua là khí chất chênh lệch quá nhiều. Xuân Nương cô nương tới đây, vì chuyện gì? Xuân Nương túi đầu quét qua Tú bà thi thể, trong mắt lóe ra một tia sầu bi. Bẩm đại nhân, không biết đại nhân phải như thế nào xử lý cái này Thanh Hoa lâu. Bạch Khê chỉ muốn đổi linh thạch, không có cân nhắc cái vấn đề này, chỉ có thể nhìn trộm Trúc Thanh. Chính phạm đã chết, chúng ta sẽ lấy chút ngân lượng bồi thường những cô nương này, về phần cái khác, cô nương nếu có ý tưởng, cứ việc nói ra. Trúc Thanh lạnh nhạt nói, là đại nhân, có thể hay không đem Thanh Hoa lâu giao cho thiếp xử lý? Lấy cô nương dung mạo hoàn toàn có thể tìm một hộ hảo nhân ra, vì sao còn phải lưu lại thuốc lá này hoa nơi? Bẩm đại nhân, thiếp thở nhỏ liền nhập nơi này, do mụ mụ nuôi dưỡng lớn lên. Xuân Nương há mồm lại đóng, không có tiếp tục vì Tú bà cầu tha thứ. Suy tư một lát sau tiếp tục nói, như thiếp như vậy nữ tử còn có rất nhiều, nếu bị đi nơi này, các nàng liền không nhà để về. Xác thực, nếu ta chờ hồi kinh cũng vô lực xử lý chuyện này. Vậy liền như cô nương nói. Nghe đến lời này, Xuân Nương vội vàng giật đầu, Trúc Thanh không có đỡ dậy, ngữ điệu lạnh lẽo tiếp tục nói, không biết cô nương có thể hay không báo cho nơi đây nạp vị, quan lại tình hình. Xuân Nương thân hình hơi chậm lại, nàng tự nhiên lời rõ ràng trong ý có thể nói sao? Nói, thượng quan chưa tới, bản thân trước cho nên. Không nói, hôm nay sẽ gặp cùng mẹ kết quả giống nhau. Có thể hay không mời đại nhân rời bước chỗ khác? Có thể. Trúc Thanh nhảy xuống ghế ngồi tròn, thuận miệng nói, huynh trưởng ở chỗ này chiếu cố các nàng, ta đi một chút liền trở về. Là. Dưới Bạch Khê ý thức ứng tiếng. Nhưng cảnh này dọi vào Xuân Nương trong mắt cũng là kiểu khác tình cảnh, vị kia chẳng qua là hộ vệ, vị này mới là chính chủ, hoặc giả chính là một vị tìm kiếm chiến công hoàng tử. Nghĩ tới đây, Xuân Nương trong nháy mắt hạ quyết tâm. Hai người tới một chỗ tinh xảo căn phòng, tơ lụa cẩm y đeo đầy vết tường, ngọc thạch tranh chữ chất đống một chỗ, rất là tạp nhạp. Đây là mẹ phòng ngủ, bên trong có tiểu chủ cần vật phẩm. Xuân Nương vẹn ra một món váy đỏ, phí sức rời đi tủ quần áo, chỉ phía sau vách tường nói, ngay ở chỗ này, thiếp không biết phương pháp, còn mời tiểu chủ tha thứ. Không sao. Trúc Thanh lướt qua Xuân Nương, nắm tay đặt tại tường đỏ trên. Trong nháy mắt, đôn đốp tiếng vang dội, trên vách tường vết rách nổi lên bốn phía, chỉ lan tràn tấp hơn liền dừng lại. Trúc Thanh giơ tay lên gõ nhẹ, gỗ đỏ mảnh vụn rối rít rơi xuống, chỉ chưa một cái dài ba thước chiều rộng hốc ngầm. Bên trong có mấy cuốn sách sách cùng hai cái dương gỗ. Sổ tay trong ghi chép hoa nữ xuất thân, mua giá, lợi nhuận, tiêu xài vân vân, dương gỗ trong thời là hối lộ quan viên danh sách, số tiền, yêu thích, rất là cặn kẽ, một cái khác dương gỗ trong thời là hoa nữ khế ước bản thân. Trúc Thanh đem sách vợ giao cho Xuân Nương, cũng nói, đem các cô nương cũng gọi đến đây đi, nói cho các nàng biết, nếu nguyện ý rời đi, tiểu vương chắc chắn trả lại khế ước bản thân. Là Xuân Nương cung kính nhận lấy sách vợ, xoay người rời đi. Tuy đã đoán được, nhưng chính thai nghe được hài đồng tự xưng tiểu vương Xuân Nương trong lòng nhất thời nhấc lên sóng to gió lớn. Trúc Thanh cũng không phải là nói lung tung, nghe được Xuân Nương gọi mình là tiểu chủ hắn liền biết được Xuân Nương suy nghĩ, bản thân cũng chỉ là thuận thế mà làm. Không bao lâu, hơn trăm người tụ tập ở lầu một đại sảnh, 10 tên gã sai vặt, hơn 30 tên thị nữ, hơn 60 tên hoa nương. Trúc Thanh đứng lầu 2, Bạch Khê ở vào bên người thật giống như hộ vệ. Một bức màu vàng quyển trục từ từ mở ra, dọi vào tất cả mọi người tầm mắt. Bọn ta phụng chỉ thị sát nam vực dân tình, lại gặp dân phỉ cấu kết, chủ mưu đã đền tội, tiểu vương nguyện trả lại khế ước bản thân, hy vọng các vị trở về nhà sau, đàng hoàng sinh hoạt, chớ quên thánh thượng đại ân. Trúc Thanh nói đến ra dáng, ngay cả bên người Bạch Khê cũng thiếu chút nữa tin tưởng. Đám người tiến lên, có chút lấy đi khế ước bán thân sau, mừng đến phát khóc, có chút thì giao cho Xuân Nương, bị cẩn thận nhận lấy. Sau, Trúc Thanh đem vàng bạc mang ra, bản thân lấy đi ba thành, còn lại toàn bộ giao cho Xuân Nương. Bóng đêm dần dần sâu, Trúc Thanh đoàn người rời đi Thanh Hoa lâu. Hoàng tử tuần tra chuyện đã truyền ra, nguyên bản vui chơi hoa phố bây giờ ít có bóng người, chỉ có một ít hoa nương lặng lẽ đẩy ra cửa sổ, nhìn trộm hoàng tử hình dáng. Mấy người đi về phía trước đi tới một chỗ dịch trạm, Trúc Thanh lấy ra một cái có thêu long văn cái bọc, cũng giao phó một khối kim chuyên. Cái này là quốc chi chuyện quan trọng, không thể trì hoãn, 800 dặm khẩn cấp giao cho thừa tướng. Là sai dịch đội vàng đáp lại, hắn cũng chưa từng thấy qua nhân vật lớn, nhưng long văn là hoàng gia vật, không ai dám dùng linh tinh, liền tin là thật địa vội ba đi. Ngươi chuẩn bị ngược lại đầy đủ. Bạch Khê tươi cười rạng rỡ mà nhìn xem Trúc Thanh, chỉ thấy hắn thở ra một hơi dài, khôi phục nguyên bản bộ dáng. Nạn vị nghiêm trọng, quan lại nhất định sẽ có liên hệ, chỉ có dùng quyền lực áp chế mới có thể chờ đợi đến thượng quan đến. Trúc Thanh đi qua địa phương không nhiều, nhưng thường nghe được một người, chính là thừa tướng. Nghe nói người này cương trực công minh, làm việc quyết đoán, hoàng đế cũng là cực kỳ tin cậy. Chuyện kế tiếp chỉ có thể ỷ trượng vị này thừa tướng đại nhân. Mấy người trở về đến Thanh Nhu sơn trại, Bạch Khê đem một quyển vải trắng thu hồi. Trúc Thanh để ở trong mắt, không ngừng hâm mộ, chỉ hy vọng bản thân cũng có thể sớm ngày học được ngự vật phi hành. Đem mấy người thu xếp, Bạch Khê liền lấy ra lò luyện đan, thuần thục đem toàn bộ dược liệu căn, thân, nhánh, lá, hoa, quả tách ra, lại cẩn thận mài, xi tuyển, phân phối, cuối cùng vò thành cho màu đen đan hoàn. Bạch Khê hai tay bấm niệm pháp quyết, cao khoảng một trượng lò luyện đan liền dâng lên lửa cháy hừng hực, hơi nhấc ngón tay, nắp lò bay lên, hơn 50 viên phiêu nhiên bay vào lò luyện đan trong. nắp lọ rơi xuống, nàng liền nhắm hai mắt lại, dùng thần thức kiểm tra đan dược trạng thái, thỉnh thoảng biến đổi pháp quyết, để cầu luyện ra đan dược tốt nhất. Chương 10, biển rộng vô ngần nhập tiên lộ chương 10, biển rộng vô ngần nhập tiên lộ một tòa thanh lũ trong sân thôn, mặt mũi thương lão người đàn bà ngồi ở cửa tiểu viện, thật giống như đang chờ người, trong mắt sáng trắng, không thấy một chút ánh sáng. Mẹ! Một đạo thanh âm quen thuộc để cho người đàn bà thân thể run lên, vội vàng đứng dậy, liền thân cạnh côn gỗ cũng không cầm lên, liền hướng thanh âm chỗ chạy đi. Một viên tiểu tiểu cục đá để cho người đàn bà thân hình không yên, đang lúc muốn té rớt mặt đất lúc, một đạo mảnh khảnh bóng dáng tiếp nhận nàng. Là nha đầu sao? Là, mẹ, ta đã trở về. Hai người ôm nhau cùng nhau, khóc ổ lên. Nghe được thanh âm, rất nhiều người cũng rối rít đi ra. Chỉ thấy một lớn một nhỏ hai thân ảnh đứng ở thuốc thít hai người sau lưng, cũng không lên tiếng. Đó không phải là tiên nhân sao? Đối, là mang đi hạnh đạo tiên nhân. Chẳng lẽ là tiên nhân đem hoa nương mang về? Nhất định là. Ai bên cạnh tiểu hoa nhi có phải hay không đại nưu thôn thổ hóa tử? A, dạ dạ dạ, là đứa bé kia, hắn cũng đi theo tiên nhân rồi. Cũng tốt, đứa bé kia thông minh, lưu lại, không chừng năm nào nạn đói liền không có. Hồi lâu sau, hoa nương cùng hoa bà thu lại nước mắt. Trên bạch khê chưa nói, hoa bà, có thể hay không để cho ta nhìn ngươi một chút ánh mắt? Thanh âm này, là tiên nhân. Sao dám để cho ngài xem bệnh cho ta? Không sao, ta muốn cho ngài thấy một người. A. Bạch Khê lấy ra một viên đan dược, lấy tay bóp vỡ vẩy vào hoa bà trên ánh mắt, sau đó đưa tay lật với trên đó chậm rãi chuyển vận linh khí. Không bao lâu, Bạch Khê thu bàn tay về. Hoa bà chớp chớp mắt nước mắt, vừa nhìn về phía trước mắt nữ nhi, ngạc nhiên nói, ta có thể nhìn thấy, ta có thể nhìn thấy. Đa tạ tiên nhân. Đa tạ thiện tâm tiên nhân. Không cần cảm ơn ta, muốn cảm ơn vậy. Bạch Khê nhìn về sau lưng, cái kia đạo thân ảnh nho nhỏ đã không ở, thật đúng là cá biệt xoay ra hỏa. Lầm bầm một câu, Bạch Khê quay đầu nhìn về phía người đàn bà nói, hoa bà có thể hay không để cho ta thưởng thức ngài làm hoa mai bánh? Có thể. Chẳng qua là, ân tình của ngài làm sao có thể? Ta chỉ cần hoa mai bánh, có thể hay không làm nhiều mấy cái? Hành. Ngài chờ. Tây Sơn thôn bên cạnh trong rừng cây, Trúc Thanh dựa đại thụ nhắm mắt, hắn không biết ngự kiếm, chỉ có thể ở đây chờ Bạch Khê. Bên người còn có 5 tên nữ tử, lớn một chút có 20 tuổi, nhỏ một chút chỉ có 12. Các nàng đều là thanh lâu xuất thân, bởi vì có linh căn, liền dẫn đi ra. Đột nhiên, một đạo quen thuộc mùi thơm chui vào miệng mũi, Trúc Thanh mở mắt ra liền thấy được một khối màu nâu xám đĩa tròn đang đặt ở trước mắt của mình, đĩa tròn bên trên còn có màu hồng hoa mai, chẳng qua là lần này hoa mai tương đối nhiều. Thế nào, không muốn ăn sao? Bên cạnh Bạch Khê đang lúc ăn một khối hoa mai bánh, nhấm nuốt chậm chạp, ánh mắt du ly, một bộ rất khó nuốt trôi bộ dáng. Trúc Thanh nhận lấy hoa mai bánh, miệng lớn cắn xuống, bị vị địa nhai nuốt lấy, trên mặt trong nháy mắt rào rạt ra nụ cười. Bay qua núi non trùng điệp dãy núi, phía trước chính là mênh mông bát ngát đại dương, mát mẻ gió biển hướng mặt thổi tới, nhất thời để cho thuyền bay bên trên đám người mừng rỡ. Đây chính là biển a, trước kia chỉ nghe kể chuyện nói qua, không nghĩ tới lớn như vậy. Lớn manh cảm khái nói, nhìn ngươi kia chưa thấy qua thế diện dáng vẻ. Đại hoa trực tiếp trở về đối, ngươi thấy qua chưa? Làm. Dĩ nhiên, trước kia vẫn cùng thổ hoa tử tắm chung đấy. Đó là hồ, nên liền hồ cũng không tính, chỉ có thể coi là hồ nước. Ta nói là, chính là. Đại hoa cùng lớn manh lại bắt đầu cãi vã, người chung quanh đã không có gì lạ. Đúng, đứa bé kia đâu? Đại hoa chu mỏ một cái không có trả lời. Bên cạnh xinh đẹp nữ tử nói, đang giúp A Thúy chủng linh căn đâu. Vị này A Liễu cùng A Thúy chính là trước cứu hai vị cô dâu, A Thúy không có linh căn, lại sống chết không muốn trở về, Bạch Khê các nàng chỉ có thể đem nàng cũng mang theo. Sau, Trúc Thanh muốn nếm thử có thể hay không vì nàng trồng lên linh căn. Hắn cũng không phải là nói nhảm, mà là có bản thân phỏng đoán. Trước trong giấc mộng, hắn làm nhà vườn vượt qua cả đời, đối với thực vật sinh trưởng ra lĩnh ngộ mới. Trúc Thanh trong căn phòng, A Thúy thân thể trần truồng địa nằm song xoài trên giường hẹp, trắng non da thịt, nở nang hai ngọn núi toàn bộ triển lộ, ửng đỏ gò má bày tỏ nàng rất xấu hổ. So với những thứ này, nàng càng muốn tu tiên, dùng cái này tới thay đổi số mạng. Còn có, nam tử trước mắt tuy nhỏ, lại làm cho nàng vô cùng an tâm. Trúc Thanh lấy ra một viên xanh biếc đan dược đút cho A Thúy. Đây là thông linh đan, ngươi ăn vào, ta trước thử một lần. A Thúy ăn vào đan dược liền nhắm hai mắt lại, mặc cho con kia tay nhỏ trên người mình đi lại, cuối cùng dừng ở bụng của nàng. Một cỗ ôn hòa khí lưu tràn vào, để cho nàng thân thể cảm thấy vô cùng dễ chịu. Trúc Thanh đem thổ linh khí đưa vào A Thúy đan điền, đồng thời cảm ứng được nơi đó có một cây rậm rạp um tùm đại thụ, cây khô thẳng tắp to khỏe, lá cây xanh biếc rậm rạp, ngọn cây còn có một viên trái cây màu xanh, vỏ ngoài nếp nhăn thật giống như thanh quýt. Trúc Thanh dùng linh khí vòng quanh trái cây, hy vọng có thể giúp trái cây trưởng thành, nhưng trái cây phi thường cự tuyệt, không có thu nạp một tia linh khí. Sau đó, lại đem linh khí đưa vào cây khô, chỉ có chút bị hấp thu. Cuối cùng, hắn chỉ có thể đem linh khí đưa vào mặt đất, trải qua rễ cây hấp thu đưa vào cây khô, nhánh cây, lá cây, cuối cùng đưa đến đỉnh cao nhất trái cây. Mặc dù tốn hao rất nhiều thời gian, nhưng coi như thuận lợi. Đại thụ to khỏe rất nhiều, cành lá cũng càng thêm tươi tốt, trái cây trở nên mượt mà, tựa hồ có ánh sáng ngấp trong đó. Một ngày trôi qua, ban đêm giáng lâm. Mọi người nhìn về phía Đại Hoa, nàng một mực ở tại Trúc Thanh căn phòng, bây giờ có một nữ nhân khác ngủ ở trên giường mình, thưởng thụ bản thân nam nhân chiếu cố, không có vọt thẳng đi vào, đã là nàng hết sức nhẫn mại kết quả. Lúc này, một vị ôn nhuận tiểu cô nương đi ra, nàng là Lưu Tam tiểu thư Lưu Huệ Lan, thở nhỏ có tri thức hiểu lễ nghĩa, nếu như không phải tham tiền phụ thân, nhất định là Nam Sơn quận toàn bộ nam tử theo đuổi đối tượng. Lưu Lan, không bằng đến ta trong phòng nghỉ ngơi đi. Vừa dứt lời, một cỗ linh khí gợn sóng từ trúc thanh căn phòng truyền ra, mặc dù yếu ớt, nhưng tất cả mọi người cũng bắt đầu tu hành, trong nháy mắt liền cảm giác được. Đại Hoa bước xa như bay trực tiếp đẩy cửa phòng ra, chỉ thấy A Thúy đang thân thể trần truồng địa ôm trúc thanh, lồng ngực trước ngực càng là đem hắn gò má chôn. Các ngươi đang làm gì? Đại Hoa lời nói có nồng nặc tức giận, A Thúy thời là vui cười hớn hở địa cười, hai cánh tay lực đạo càng là gia tăng rất nhiều. Đúng như ngươi thấy, vung ra thổ hoa tử, hắn là trượng phu của ta. Các ngươi lập gia đình sao? Có ai làm ai? Có ai làm chứng? Chúng ta đã sớm thẳng thắn đối đãi. Chúng ta cũng thẳng thắn đối đãi, vậy chúng ta cũng là vợ chồng. Hai người cãi vã giữa, Trúc Thanh giơ tay lên vỗ một cái A Thúy cánh tay. Lúc này, A Thúy mới chú ý tới đỏ mặt tía hai Trúc Thanh, lập tức buông tay ra. Trúc Thanh miệng lớn thở hào hển nói, thiếu chút nữa nín chết. Lúc này, một đạo thanh âm sâu kín truyền tới, thật tốt. Ba người quay đầu mới phát hiện tất cả mọi người đều ở đây, đặc biệt là đứng ở cuối cùng hai mắt sáng lên lớn mánh. A Thúy lập tức cầm lên bên người chăn nệm đem người ngăn che, A Liễu mấy người đem lớn mánh đuổi đi. Các ngươi chính là thiên vị, vì sao thổ hoa tử có thể nhìn, ta liền không thể nhìn? Hắn so ngươi thông minh, mạnh hơn ngươi, sẽ còn chiếu cố người, muốn ta chọn, ta cũng chọn hắn. Đúng vậy, chúng ta cũng chọn hắn cũng không chọn ngươi. Hừ, lớn mánh hừ một tiếng liền rời đi. Tất cả mọi người lần nữa tụ tập ở Trúc Thanh căn phòng. Đại Hoa trực tiếp ôm lấy Trúc Thanh, trốn một góc. Nhà ta, ai cũng không cho. Biết rồi. Đám người không có nhìn về phía Trúc Thanh, ngược lại chân chân xem A Thúy. Chỉ thấy nàng che phủ chặt hơn chút nữa, lẩy bẩy mà hỏi, các ngươi muốn làm gì? Ta đã cùng A Thanh chung chăn gối, thẳng thắn đối đãi. Thổ hoa tử là ta. Biết rồi. Ngươi làm lớn, ta làm tiểu, được chưa? Ừm. Cái này có thể. Ý kiến của ta có thể nói sao? Thổ hoa tử đừng nói chuyện, tránh cho lại bị những người khác để mắt tới. Đám người vừa lên trực tiếp đem A Thúy trên người chăn nệm tháo ra, cũng đưa tay đặt tại này trên người. A Thúy còn muốn lui, nhưng đã mất đường có thể lui, chỉ có thể nhắm mắt lại vận chuyển trong cơ thể chỉ có pháp lực. Thật sự có. Chẳng lẽ người phàm cũng có thể tu tiên sao? Ngay sau đó, mọi ánh mắt lại đồng loạt chuyển hướng Trúc Thanh, Đại Hoa ôm hắn liên tiếp lui về phía sau, cho đến không đường có thể lui. Trúc Thanh than nhẹ một tiếng nói, không phải toàn bộ người phàm đều có thể sửa tiên. Đám người dừng bước lại, ngồi trên chiếu, một bộ moi móc ngọn nguồn địa bộ. Trúc Thanh tỏ ý Đại Hoa ngồi xuống, bắt đầu giải thích, đan điển của chúng ta trong có một thân cây, trên cây kết xuất trái cây chính là linh căn, A Thúy có trái cây, chẳng qua là không chín muồi, ta dùng linh khí giúp đỡ trưởng thành, những người khác hoặc giả không có trái cây, hoặc giả liền cây cũng không có, càng không cần phải nói tu tiên. Ta có vấn đề. Tốt, xin hỏi. Sau, Trúc Thanh theo thứ tự trả lời đám người đặt câu hỏi, trong đó một vài vấn đề cũng đáng giá suy nghĩ sâu xa, thì như tăng lên linh căn tốc độ tu luyện, đây là tất cả mọi người vấn đề quan tâm nhất. Ngoài cửa, Bạch Khê năm người giống vậy lắng nghe. Các nàng nguyên bản có việc khác tìm Trúc Thanh, nhưng không nghĩ, hoàn toàn nghe được như vậy chuyện thú vị. Chương 11, Hóa Lá Thành Ngọc lấy được linh thạch chương 11, Hóa Lá Thành Ngọc lấy được linh thạch ngày này, ba ngày. Bạch Khê đem Trúc Thanh có thể chỉ đá thành vàng chuyện nói cho một chi hạ bốn người, cũng nói lên ý nghĩ của mình. Bốn người rối rít lắc đầu. Thế nào? Mặc dù có chút khó coi, nhưng luôn có thể đổi được rất nhiều linh thạch. Không phải. Nữ tử váy trắng tên là Liễu Ngưng Hàn, là một vị trận pháp sư, đại lưu thôn mưa to chính là ra từ tay nàng, trọng yếu nhất, cô gái này kiến thức phong phú, rất nhiều nan giải chi mê đối với nàng mà nói đều là việc rất nhỏ. Sư tỷ, ngươi không nghĩ tới so hoàng kim càng quý giá hơn vật phẩm sao? Hơn nữa, một kẻ tu sĩ cấp cao mang theo đại lượng hoàng kim, khó tránh khỏi sẽ bị hoài nghi cướp bóc người phàm. Người nói chuyện là song bảo trong tỷ muội có mây trắng hoa văn nữ tử, nàng gọi Nguyễn Phi Yên, là tỷ tỷ, có chim bay hoa văn chính là muội muội, Nguyễn Phi Linh, hai người đều là kiếm tu cao thủ. Kia, các ngươi nói nên làm cái gì? Nhanh đến Hắc Đảo dù sao cũng nên mang vài thứ trở về đi thôi. Trước hết để cho hắn thử một chút ngọc thạch, cao cấp ngọc thạch so hoàng kim quý trọng nhiều, đặt ở tu sĩ trong tay cũng không kỳ quái. Đây cũng là có thể thử một chút. Những người khác còn có ý tưởng khác sao? Lúc này, một mực yên lặng Nguyễn Phi Linh nói lên nghi vấn, có cái gì vận lớn ở trong đất, linh khí không nhiều, nhưng lại giá trị cực cao. Đám người đồng loạt nhìn về phía Liêu Ngưng Hàn, hy vọng nàng có thể đưa ra câu trả lời. Các ngươi nhìn ta làm gì? Trừ một sư tỷ, ba người các ngươi rất muốn chính là cái gì? Linh Anh Đan, cực phẩm bảo kiếm. So cực phẩm tốt hơn bảo kiếm. Liêu Ngưng Hàn có chút bất đắc dĩ, lần nữa đặt câu hỏi, như thế nào mới có thể thanh bảo kiếm phẩm chất tăng lên? Đột nhiên, một đạo sấm sét ở ba người trong đầu nổ vang. Kim tinh thạch. Kim tinh thạch cũng không phải là kim thuộc tính quán thạch, mà là không thuộc tính, cho nên gần như không có linh khí, nhưng có thể cùng bất kỳ thuộc tính dung hợp, khiến cho vô cùng sắc bén, là kiếm tu khẩn cầu tài liệu luyện khí, chỉ quả đấm lớn nhỏ liền có thể bán ra dù sao cũng linh thạch. Thế nhưng là, chúng ta không có kim tinh thạch, không có cách nào cấp hắn tham khảo. Ừm. Mọi người nhất thời không lời nào để nói. Hay là dựa theo một sư tỷ đề nghị, trước hết để cho hắn thử một chút ngọc thạch đi. Nguyễn Phi Linh mở miệng nói ra, dù sao cũng là bản thân nói lên để, cũng phải nghĩ biện pháp lừa gạt qua. Đừng nói có, cho dù là trường hạt đậu kim tinh thạch các nàng cũng không mua nổi. Nguyễn Phi Yên nhìn ra muội muội tâm tư, cũng không có chỉ trích, dù sao các nàng xác thực quá nghèo. Được chưa, chúng ta đi nói chuyện một chút. Sau đó chính là các nàng ở Trúc Thanh ngoài phòng nghe lén một đêm, đồng thời cảm thán, Trúc Thanh ngộ tính thật vô cùng cao. Sau một đêm, đám người quay ngược về phòng nghỉ ngơi. Trúc Thanh, tới lầu 3, phòng của ta, có chuyện quan trọng thương lượng. Bạch Khê truyền âm nói. Trúc Thanh liếc nhìn nằm trên giường Đại Hoa cùng A Thúy, cả cái giường giường đã bị chiếm hết, hai người vẫn còn ở không ngừng tranh đấu, hoàn toàn không có bản thân chỗ dung thân. Trúc Thanh than nhẹ một tiếng, liền đẩy cửa đi ra ngoài, chỉ chừa Đại Hoa cùng A Thúy mắt lớn trừng mắt nhỏ. Đi tới lầu 3, hắn chỉnh sửa một chút phục sức, liền gõ nhẹ cửa phòng. "Vào đi." Trúc Thanh đẩy cửa mà vào, thấy 5 người đều ở đây, liền không người chắp tay, rất là cung kính. Thấy vậy, Bạch Khê đầy mặt lúng túng, Mục Chi Hạ an ủi, Liễu Ngưng Hàn hừ lạnh một tiếng, Nguyễn Phi Yên như có điều suy nghĩ, Nguyễn Phi Linh trố mắt kinh ngạc. "Trúc Thanh, ngươi qua đây ngồi đi." "Còn có, đừng như vậy cung kính, luôn cảm thấy ngươi lại lên tâm tư gì?" Những người khác tò mò nhìn về phía Bạch Khê, các nàng biết vị sư tỷ này không sợ trời, không sợ đất, chẳng lẽ còn sợ tiểu hài tử này sao? Nếu sư tỷ mời, cái kia sư đệ từ chối thì bất kính. Trúc Thanh không có từ chối, hắn có thể nhìn ra mấy người cũng phi thường căm ghét nam tử, Mục Chi Hạ ẩn nút được càng tốt hơn một chút, Liễu Ngưng Hàn biểu hiện được rõ ràng hơn, nhưng bản chất sắp xỉ. Vậy liền trừ đi khách sáo, đi thẳng vào vấn đề tốt nhất. "Xin hỏi sư tỷ mời sư đệ tới trước, vì chuyện gì?" Trúc Thanh thản nhiên ngồi xuống, quả quyết hỏi. Năm người đều là khiếp sợ, quả thật không nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề. "Ừm. Chuyện là như thế này, chúng ta nghĩ, chúng ta rất nghèo, mong muốn ngươi làm ra một ít ngọc thạch để đổi tiền." Thấy Bạch Khê ấp úng do dự, Liễu Ngưng Hàn nói ra thật tình. "Có thể, ta phải làm sao?" Trúc Thanh sảng khoái đáp ứng, trong ánh mắt tựa hồ còn có một nụ cười, cũng không phải là cười nhạo, mà là mừng rỡ. Liễu Ngưng Hàn để ở trong mắt, trực tiếp đặt câu hỏi, "Chúng ta rất nghèo, ngươi thật giống như rất vui vẻ." Liễu Ngưng Hàn thẳng tính, bốn người khác cũng đã quen rồi, nhưng như vậy chất vấn một kẻ đệ tử mới, luôn là không tốt. Mục Chi Hạ kéo kéo vạt áo của nàng, muốn nhắc nhở nàng chú ý nói chuyện thái độ, nhưng nàng phảng phất không thấy, nhìn thẳng Trúc Thanh cặp mắt. Trúc Thanh mỉm cười trả lời, "Bởi vì ta cũng rất nghèo, rất có thể hiểu được." Trong mắt của hắn không có một tia dối trá, tất cả đều là tràn đầy thành ý tổng số vô tận phong sương. Liễu Ngưng Hàn thu hồi ánh mắt, thiện tay ném ra hai khối ngọc thạch. Một khối quả táo lớn nhỏ, đỏ tươi như máu, nhưng lại phi thường thần bí, một cái khác khối, trừng hạt đậu, xanh biếc thông suốt, tràn đầy sinh cơ. Trúc Thanh đem xanh biếc ngọc thạch bỏ vào lòng bàn tay, hai tay tương hợp, nhàn nhạt thổ linh khí lật với sóng trường, sau đó liền nhắm mắt, cẩn thận cảm thụ ngọc thạch tình hình. Một khắc đồng hồ sau, Trúc Thanh mở mắt ra, đem ngọc thạch thả lại trên bàn, liền hỏi, "Có hay không xanh biếc lá cây?" "Cái dạng gì lá cây đều được sao?" Đang khi nói chuyện, mấy người đã lấy ra rất nhiều lá cây, Trúc Thanh quét nhìn một lần, nhất thời lộ ra nụ cười. "Hoặc giả có thể làm ra tốt hơn." Trúc Thanh đem lá cây phân loại, sau đó đem mười mấy phiến lá cây vò thành một cục, để xuống giữa song trưởng. Thổ linh khí tuân trào đem song trưởng cùng trong đó lá cây vững vàng cái bọc. Những người khác thả ra thần thức cẩn thận kiểm tra trong đó biến hóa. Trong lúc vô tình, lá cây đã ngưng tụ thành một khối to bằng đầu nắm tay xanh biếc ngọc thạch. Trúc Thanh đem ngọc thạch đặt lên bàn, năm người cẩn thận xem xét một phen, tất cả đều lắc đầu thở dài. Trúc Thanh vội vàng hỏi thăm, "Có cái gì bất mãn sao?" "Nên so mới vừa rồi ngọc thạch càng tốt hơn một chút." "Không phải." Bạch Khê vội vàng trả lời, chẳng qua là quá tốt, chúng ta không nghĩ bán." Liễu Ngưng Hàn nói thẳng trả lời, Bạch Khê phồng lên hai gò má xem nàng, giống như đang nói, "Đừng cướp ta lời kịch, ta chẳng qua là còn chưa nghĩ ra lời nói." Liễu Ngưng Hàn không để ý đến Bạch Khê, lại đem một cái khác đống lá cây giao cho Trúc Thanh. "Tận lực làm lớn một chút, như vậy mới có thể bán ra giá tiền cao." Trúc Thanh gật đầu, tiếp tục chế luyện ngọc thạch, Bạch Khê năm người giống vậy cẩn thận tham quan. Không bao lâu, song bảo tỷ muội buông tha cho, trong đó biến hóa quá nhiều quá phức tạp, hoàn toàn không phải các nàng sở trường, sau Bạch Khê cũng buông tha cho, chỉ có Mục Chi Hạ cùng Liễu Ngưng Hàn tiếp tục tham quan. Mục Chi Hạ là luyện đan sư, nắm giữ hoa cỏ linh thực biến hóa chính là nàng sở trường, nàng đã từ lá cây biến hóa trong tìm được mới có thể. Chỉ đã thành vàng muốn là trận pháp sư thuật pháp, Liễu Ngưng Hàn tự nhiên sẽ không bỏ rơi lần này học tập cơ hội. Một ngày một đêm đi qua, mười mấy khối cực phẩm ngọc thạch trưng bày với bàn, lớn có đầu lâu lớn nhỏ, nhỏ nhất cũng có quả đấm lớn nhỏ. Bạch Khê mấy người đánh giá một chút, nên có thể bán được 10 triệu linh thạch. 10 triệu linh thạch, rất nhiều sao? Trúc Thanh cầm lên một cái khác khối màu đỏ ngọc thạch, lơ đãng hỏi một câu. Liễu Ngưng Hàn vừa cười vừa nói, "Tiểu tử, ngươi biết linh thạch cùng bạc đổi tỷ lệ sao?" "Không biết." "Một bằng 10, một khối linh thạch có thể đổi 10 lượng bạc, 10 triệu linh thạch chính là 100 triệu lượng bạc, đủ mua các ngươi nơi nào nhỏ nửa quốc gia." "A, ngươi thật giống như hoàn toàn không có hứng thú." "Ừm. Thống trị quốc gia rất mệt mỏi, hơi không cẩn thận sẽ gặp diệt quốc, sẽ còn lưu lại tiếng xấu thiên cổ, tại sao phải tự mình chuốc lấy cực khổ đâu?" Người này, những người khác nhất thời nghẹn lời không nói, không cách nào phản bác. Xác thực, cho dù là các nàng cũng có thể nói ra mấy cái để tiếng xấu muôn đời một quần, nếu như ghi tạc thoại bản trong bị vĩnh cửu ca tụng thật là quá mức mất mặt. Khối ngọc thạch này cần manh thu xương cốt, máu thịt, giống như không phải lá hổ, gấu đen loại ra hỏa, lại cụ thể, ta cũng nói không rõ. "Tốt, chúng ta biết." Mấy người rõ ràng, Trúc Thanh nói chính là yêu thú. Bất quá bọn họ tuổi tác còn nhỏ, tu vi còn thiếu rất nhiều, tạm thời đừng nói tới. Bạch Khê suy tư chốc lát nói, "Trúc Thanh, mấy ngày nữa, chúng ta sẽ tiến vào một hòn đảo, hy vọng ngươi có thể bồi ta đi dạo một chút." "Tốt." Trúc Thanh vẫn vậy sảng khoái đáp ứng. "Vậy ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi, đến lúc đó ta sẽ chở ngươi đi qua." "Ừm." Trúc Thanh ngáp một cái, liền đứng dậy rời đi. Dù sao sử dụng một ngày một đêm pháp lực, hắn xác thực mệt mỏi không nhẹ. Liễu Ngưng Hàn mở ra pháp trận, do hỏi, "Sư tỷ, ngươi nhất định phải dẫn hắn đi chợ đen, nơi đó nước thế nhưng là đục hết sức. Thế nào lo lắng? Con tưởng rằng ngươi sẽ không có thích nam từ đâu." Liễu Ngưng Hàn mặt mũi ửng đỏ, rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh, mắt lạnh nhìn thẳng Bạch Khê, chờ đợi câu trả lời của nàng. "Chính là bởi vì nước quá đục mới chịu mang theo hắn, cảm nhận của hắn năng lực các ngươi đã từng gặp qua, hoặc giả có thể phát hiện hiếm thế chân bảo. Bạch Khê giải thích nói, về phần an toàn, các ngươi có thể an tâm, nơi đó tuy nói là chợ đen, nhưng có Thiên Thông Thương hội trấn giữ, lượng những tên kia cũng không dám càng rỡ. Được chưa? Chương 12, tiến vào Hải Đảo Kim Quang Chiếu. Chương 12, tiến vào Hải Đảo Kim Quang Chiếu. Trúc Thanh về đến phòng lúc, hai vị thiếu nữ đang đứng dậy, thấy hắn trở lại, hai người nhanh chóng rút đi quần áo nhảy lên giường hẹp, hai bức cảnh đẹp giữa vừa lúc có vị trí của hắn. Cái này cũng buổi sáng, các ngươi còn ngủ nướng. Hầu hạ trượng phu không phải rất thẳng, là nương tử chức trách. Đối, là nương tử chức trách. Trúc Thanh cảm thán, chỉ một ngày, hai người tựa như tỉ muội. Nhưng hắn thực tại quá mệt mỏi, chỉ đành phải không tình nguyện bò lên giường, mặc cho hai bức cảnh đẹp ôm. Mấy ngày sau, trên mặt biển xuất hiện một tòa rậm rạp vun tùm hòn đảo, núi non trùng điệp, rất là trắng lệ. Thuyền bay bên trên mọi người đều là mừng rỡ nhìn phía trước hòn đảo. Kể từ bay vào biển rộng, cả ngày chỉ có thể nhìn thấy một mảnh màu xanh da trời, các nàng sớm có chút chán án. Theo thuyền bay đến gần, mọi người mới phát hiện, hòn đảo rộng rãi xa không phải các nàng tưởng tượng. Cao vút trong mây ngọn núi, tà hữu không thấy được cuối bờ biển, còn có mấy trăm trượng cao đại thụ. Những thứ này tất cả đều vượt qua các nàng nhận biết. Đây chính là tu tiên giới. Chúng ta sẽ ở đảo này dừng lại 2-3 ngày, nơi này linh khí nọ nàng, các ngươi có thể yên tâm tu luyện. Là, đám người hưng phấn không thôi. Tuy nói tất cả mọi người cũng bắt đầu tu luyện, nhưng có tu vi chỉ có Trúc Thanh, Ngưu Lan, Nô Mạnh ba người. Đặc biệt là nghe nói Trúc Thanh sự tích sau, các nàng đối với thực lực khát vọng liền càng thêm mãnh liệt. Thuyền bay dọc theo bờ biển đi tiếp đường này, liền bay vào một vùng núi non. Nơi này có một đạo cực lớn màu trắng bình chướng bảo vệ, không thấy được tình hình bên trong. Lúc này, một đạo bóng người bay ra, người tới là vị 25-26 nam tử, tám thước có thừa, tướng mạo đường đường, đứng ở thuyền bay trước, chắp tay hành lễ. Tại Hạ Thiên Thông Thương hội Khưu Văn Lý, xin hỏi các vị đạo hữu vì sao tới đây? Hợp Hoan Tông Bạch Khê, tới đây, dĩ nhiên là ta túc, chẳng lẽ Thiên Thông Thương hội không có mở cửa sao? Ha ha ha. Nam tử cười ha ha, rất là nhỏ nhã. Thiên Thông Thương hội tất nhiên làm ăn. Các vị mời vào bên trong. Nam tử né người một tay nâng lên, làm ra mời tư thế, đồng thời một tấm lệnh bài bay ra không có vào màu trắng bình chướng. Trong chốc lát, bình chướng từ từ mở manh, hiện hiện ra một cái 30 trượng vuông viên lối vào. Nam tử ở phía trước dẫn đường, thuyền bay theo sát phía sau. Tiến vào bình chướng, nam tử ngắt tay, lệnh bài liền từ bình chướng bên trong bay ra, rơi vào nãy trong tay, bình chướng cũng là khôi phục như lúc ban đầu. Nơi đây chia phần phẩm độc phủ, trung phẩm độc phủ, còn có bình thường độc phủ, không biết đạo hữu cần loại nào độc phủ. Linh khí dồi dào, có thể ở 30 người. Kia, trung phẩm độc phủ vì tốt, mỗi ngày 50 linh thạch. Nghe được giá cả, Bạch Khê khẽ mắt chủ động, nhưng vẫn là giữ vững mỉm cười, không có ở đệ tử mới trước mặt mất phân tức. Khưu Vạn Lý cấp giá cả đã là thấp nhất. Làm thương hội, tự nhiên nắm giữ toàn bộ tông môn chẳng huống, biết Hợp Hoan Tông cảnh nộ không tốt, cho nên cho ra nhượng bộ. Tốt. Bạch Khê khẽ bước bên hông chứa vật túi, từng viên màu lam nhạt đá vương bay về phía Khưu Vạn Lý, đá vương dài 3 tấc, chiều rộng 1 thốn nửa, cao nhất thốn, trong suốt dịch đấu, phản phất nước biển ngưng thật. Đây cũng là tu tiên giới tiền tệ, linh thạch. Linh thạch, linh khí cố hóa mà được, mặt ngoài bôi có đặc thù linh dịch, để phòng ngừa linh khí bay hơi, bên trong có phủ văn vững chắc hình thái, bình thường từ đại thương hội chế tác. Đại khái chia làm bình thường linh thạch trung phẩm, thượng phẩm linh thạch, còn có linh thạch cực phẩm, đổi tỷ lệ đều vì 100, tức 100 viên bình thường linh thạch có thể đổi 1 viên linh thạch trung phẩm, cứ thế mà suy ra. Bình thường linh thạch dưới còn có hạ phẩm linh thạch, nhân linh khí quá mức mỏng manh, không đưa về tiền tệ nhóm. 150 linh thạch, 3 ngày. Dứt lời, Khưu Vạn Lý giơ tay lên đưa ra một khối màu bạc lệnh bài, tiếp tục ở phía trước dẫn đường. Bạch Khê nhận lấy lệnh bài, quét nhìn một cái, trong 51 liền tiếp tục đi theo. Không bao lâu, thuyền bay đi tới một đoàn sương mù trước, cực kỳ nồng nặc, không thấy được tình hình bên trong. Một khối màu xanh bia đá đứng vững vàng với trước, trong 51 nét chữ khắc với trên đó. Nơi này chính là Bạch Khê các nàng điểm dừng chân. Các vị đạo hữu xin tùy ý sử dụng, nếu có cái khác nhu cầu, thả ra đưa tin phủ liền có thể. Khưu Vạn Lý chắp tay thi lễ, liền nhẹ lướt đi. Bạch Khê ném ra màu bạc lệnh bài, thật giống như bị cảm ứng, lệnh bài bay thẳng sương mù, chỗ đi qua, sương mù tản đi, con đường có thể thấy rõ ràng. Thuyền bay theo sát phía sau, xuyên qua sương trắng, trước mắt phong cảnh nhất thời rõ ràng sáng ngời. Một tòa một màu vàng 6 tầng gác lửng rọi vào đám người tầm mắt, dù không tính là sang trọng, nhưng rất ấm áp, gác lửng hai bên còn có 4 tòa 2 tầng tiểu lâu, mỗi một chỗ đều có thể ở 5-6 người. Một nhóm 33 người, đủ. Gác lửng dĩ nhiên là 5 vị sư tỷ, những người còn lại liền tự đi tìm căn phòng. Vậy mà, đoàn người cũng không phân tán, toàn bộ theo sát Trúc Thanh sau lưng. Chỉ thấy hắn tùy ý đẩy ra cửa một gian phòng, lại nhanh chóng đóng lại, màu vàng đất linh khí xung ra, lật với trên đó. Bất kể đại hoa, a thúy như thế nào vô bảo, đều chưa phát ra chút xíu tiếng vang. Đoàn người chỉ có thể hậm hực tản đi. Không bao lâu, Trúc Thanh nhận được truyền âm, tới gác lửng. Trúc Thanh mở cửa phòng, Đại Hoa, A Thúy còn có 2 tên thanh lâu xuất thân nữ tử đã sớm chờ ở ngoài cửa. Trúc Thanh lắc đầu than nhẹ, rộng mở cửa phòng liền đi ra ngoài. 4 người không để ý cái khác, thẳng gọt vào trong phòng. Chỉ nghe Đại Hoa nói, ta là phòng lớn, A Thúy là nhị phòng, hai người các ngươi là tam phòng cùng 4 phòng. Là, tỷ tỷ, đi tới gác lửng, Bạch Khê các nàng đã đợi chờ ở đại sảnh. Trúc Thanh liền vội vàng tiến lên hành lễ, Bạch Khê rất là lễ phép đem hắn đỡ dậy. Những người khác rốt cuộc cuối cùng hiểu, vì sao Bạch Khê sẽ sợ hãi Trúc Thanh. So với mình ưu tú người đối với mình một mực cung kính, quả thật làm cho người hoảng sợ. Tiểu tử, cái này cho ngươi. Liêu Ngưng Hàn ném ra một quyển nặng nghề sách, Trúc Thanh nhận lấy kiểm tra, là một quyển khoáng thạch từ điển. đa tạ Liễu sư tỷ. Những ngày qua, Liễu Ngưng Hàn đối Trúc Thanh cực tốt, mỗi ngày cũng sẽ giảng dạy một chút thuật pháp, hắn cũng là chăm chú học tập, mặc dù tu vi chưa tăng, nhưng thực lực đã long trời lở đất. Được rồi, nếu như có tốt trận bàn, nhớ mua về. Là, kia, chúng ta đi. Bạch Khê ném ra phi kiếm, Trúc Thanh ở phía trước, Bạch Khê ở phía sau, hai người hóa thành lưu quang bay về phương xa. Sau nửa canh giờ, hai người rốt cuộc bay ra động phủ khu vực. Một đường thấy, các loại sương mù trải rộng dãy núi các nơi, đến không xuể, lớn nhất chừng hơn 10 dặm, bao phủ nguyên một phiến thung lũng, thật không biết người nào có thể ở được. Nhìn lại phía trước, xanh biếc dãy núi trong bắn ra từng đạo màu vàng hào quang, 10 phần chói mắt, không cách nào nhìn thẳng. Trúc Thanh nhất thời nghĩ đến trong trấn Lưu Viên ngoại 70 đại thọ, lúc ấy cũng là như vậy chói mắt. Sư tỷ, đó chính là thương hội sao? Đối, rất là rực rỡ đi. Xác thực, chẳng qua là cặp mắt không tốt. Người này, Bạch Khê khanh khách cười không ngừng, tiếng cười thanh thúy động lòng người, phảng phất gió nhẹ quất vào mặt, thổi tan trước mắt không vui. Bay tới phụ cận, kim quang ngược lại trở nên nhu hòa, mệt mỏi cặp mắt thật giống như gặp phải cam lộ, mắt mẹ thông suốt, tinh thần hoàn phát. Xuyên qua cuối cùng một ngọn núi, trước mắt chính là một tòa vàng son rực rỡ đại điện, cao 200 trượng, giường cột chạm trổ, đẹp đẽ tuyệt luân, bên cửa hai tôn kim sư tử cũng là trông rất sống động. Hai người dừng rơi vào trước đại điện trên quảng trường, nơi này dài rộng đều có ngàn trượng, đủ để chứa vào người, quảng trường bên kia là hai con đường, có thể thấy được rất nhiều bóng người. Bạch Khê thẳng đi vào đại điện, Trúc Thanh đi theo sau hồng, trong mắt hơi đổi, quan sát tỉ mỉ chung quanh tình hình. Đi vào đại sảnh, một vị xinh đẹp thị nữ liền tiến lên hỏi thăm, hoan nên đi tới Thiên Thông Thương Hội, xin hỏi đạo hữu là mua báu vật hay là bán ra vật phẩm? Bán ra một ít ngọc thạch. Được không, để cho thiếp thân xem một chút. Bạch Khê có chút do dự, ở nơi này trước mặt mọi người lấy ra báu vật thật không có vấn đề sao? Thị nữ mỉm cười đưa ra hai tay, một tầng như ẩn như hiện bạch quang bao phủ trên đó. Thấy vậy, Bạch Khê không do dự nữa, lấy ra một khối to bằng đầu nắm tay xanh biếc ngọc thạch giao cho trong tay của thị nữ. Kiểm tra chốc lát, thị nữ mặt mũi triển lộ nụ cười, đồng thời phi lễ mạo, mà là thật lòng, đặc biệt là xinh đẹp mắt phượng, càng là toát ra vui sướng. Mặc dù không biết thương hội tình hình, nhưng Bạch Khê cùng Trúc Thanh đã đoán được, ngọc thạch phẩm chất rất tốt, lại đối người thị nữ này có chỗ tốt. Đạo hữu, mời phòng khách quý nói chuyện. Bạch Khê đưa ra một hơi, ý muốn cất bước về phía trước, nhưng lại sững sờ tại chỗ. Nói chuyện? Làm như thế nào nói? Tầm mắt nhìn về phía Trúc Thanh, lại thấy hắn khẽ lắc đầu bày tỏ, bản thân cũng không biết. Một màn này bị thị nữ thu vào trong mắt, liền mở miệng nói, vị tiểu sư đệ này có thể ở lại chỗ này, gia tăng một ít kiến thức. Tốt, đa tạ tiền bối chiếu cố. Trúc Thanh sảng khoái đáp ứng, cũng không người chắp tay, rất là lễ phép. Người chung quanh thấy vậy, rất là kinh ngạc. Đi tới thương hội người, đều cho là mình càng cao quý hơn một ít, sẽ không đối thị nữ, người hầu chắp tay. Tiểu sư đệ khách khí. Thị nữ mỉm cười đáp lại, nàng có thể nhìn ra tiểu sư đệ mới là điểm tựa, cho nên muốn đem hắn đẩy ra, lấy bảo đảm giao dịch thuận lợi. Nhưng cái này lễ lại làm cho nàng có mới ý tưởng. Ta mời đồng liêu dẫn tiểu sư đệ đi dạo một vòng. Thị nữ vừa định quay đầu, lại nghe giọng ôn hòa vang lên. Do lão phu đổi đứa nhỏ này chơi đùa một phen đi. Chương 13, bảo gia gia đồng du được một kiếm. Chương 13, bảo gia gia đồng du được một kiếm. Chẳng biết lúc nào, một vị áo bào đen nam tử đã đứng ở đám người bên người, lại không người phát hiện. Nam tử mặt mũi hẹn 40 tuổi, một bộ áo bào đen có thêu màu vàng thường vân, và áo có thêu dài hơn thước màu vàng thông chữ, thân hình 7 thước 7 tấc, cùng Bạch Khê tương đương, nhưng lưng hơi quẳng, có chút tiểu lão đầu tư thế. Nam tử ôn hòa xem Trúc Thanh, trên mặt mũi đều là nụ cười hiền lành. Có phải hay không cùng bảo gia gia cùng nhau đùa giỡn? Tốt. Trúc Thanh có thể nhìn ra người này địa vị phi thường cao. Nam tử xuất hiện lúc, thị nữ ý muốn hành lễ, lại bị một cổ vô hình lực ngăn cản. Hơn nữa, người này mặc dù mặt mũi ôn hòa, nhưng khí thế nguy nga, xa không phải qua lại, thân hào có thể so với, thậm chí so trong trí nhớ hoàng đế còn có khí phách. Thấy Trúc Thanh ý muốn rời đi, Bạch Khê hiện lộ chút hốt hoảng. Nam tử cười ha ha, mở miệng nói ra, nếu đạo hữu chờ đến cùng, có thể tham gia sau 5 ngày buổi đấu giá. Đạo hữu bảo ngọc đều là cực phẩm, nhất định có thể bán hơn tốt giá cả, nếu không kịp đợi, bản thương hội có thể ở giá thị trường càng thêm một thành, hy vọng tiểu hữu có thể hài lòng. Đa tạ. Bạch Khê giống vậy nhìn ra người này ở Thiên Thông Thương Hội địa vị rất cao, liền không người chắp tay. Nam tử chẳng qua là khoát khoát tay, liền dắt Trúc Thanh rời đi. Thị nữ đem Bạch Khê dẫn tới phòng khách quý, Trúc Thanh thì đi theo vị này bảo gia gia đi tới bảo vật thất. Nơi này dài rộng đều có 500 trượng, rất là rộng rãi, các loại kệ hàng đầy ấm áp địa trưng bày trong đó, nhìn như có chút tạp nhạp, kỳ thực đều là dựa theo thuộc tính phân loại. Hơi quét nhìn, liền biết các loại kỳ chân dị bảo đều ở trong đó. Trúc Thanh hai tròng mắt nhất thời bùng nổ hào quang, thấy bảo gia gia đầy mặt vui mừng. Đầy mặt hưng phấn địa quét nhìn một vòng, Trúc Thanh lẩy bẩy hỏi, "Bảo gia gia, ta có thể đến gần chút nhìn sao?" "Có thể." Bảo gia gia mặt mang nụ cười, thật giống như một cái cương triều cháu trai gia gia. "Cảm ơn gia gia." Trúc Thanh sờ tay vào ngực, yếu ớt linh quang thoáng qua, khoáng thạch tịch điển đã cầm ở trong tay. Trúc Thanh nhìn chằm chằm đen bóng ánh mắt nhìn về phía các loại tinh thạch, lại cúi đầu lật xem khoáng thạch tịch điển, này chăm chú học tập dáng vẻ thật đáng yêu. "Bảo gia gia." Trúc Thanh đột nhiên lên tiếng, thật đem đám người sợ hết hồn. "Thế nào?" Bảo gia gia ngược lại là nhạt, đi tới bên cạnh hắn, không người xuống, chăm chú lắng nghe. "Khối này trong thạch đầu có một con rắn, trong sách viết ngày linh máu rồng đá." "Rồng chính là rắn sao?" Trúc Thanh chỉ trên đất màu đỏ máu tinh thạch, đầy mặt nghi ngờ nhìn về phía Bảo gia gia. Lời này vừa nói ra, trong bảo vật thất trong nháy mắt huyên náo lên. "Ngày linh máu rồng đá, thật sự là ngày linh máu rồng đá sao? Đây chính là có thể cải tử hồi sinh máu vật a." "Không có,
nơi này không có ghi chép. Chẳng lẽ là hắn nói? Lão chữ chưa xuất khẩu, Ác Liệt tầm mắt liền chạy nhanh đến. Đám người rối rít câm miệng nhìn về phía Bảo Gia Gia, chỉ thấy hắn chuyển động tầm mắt nhìn về phía Trúc Thanh, tỏ ý bọn họ suy nghĩ một chút, nên như thế nào trả lời mới vừa rồi vấn đề. Lúc này, một kẻ mặt mũi ôn hòa nữ tử mở miệng nói ra, rắn cùng rồng là một nhà, rắn trưởng thành chính là rồng, người phàm trong thế giới, rắn được gọi là tiểu long đã là như vậy. Xác thực. Trúc Thanh gật đầu một cái bày tỏ công nhận. Nhưng ánh mắt của mọi người thủy chung phong tỏa ở đó khổ người sọ lớn nhỏ máu đỏ tinh thạch bên trên. Sách vở ghi lại đó là huyết linh tinh ngọc, cùng ngày linh máu rồng đá đều là yêu thú hài cốt biến thành, nhưng giá trị cũng là khác nhau trời vực. Huyết linh tinh ngọc chỉ có thể chữa khỏi thương thế, mà ngày linh máu rồng đá lại có thể cải tử hồi sinh. Bảo Gia Gia nắm tay đặt tại màu đỏ trên thạch đầu, một đạo màu vàng linh khí không có vào trong đó. Rất nhanh, màu đỏ máu khí thể từ từ tràn ra, đồng thời một cái dài hơn một trượng máu đỏ giao chăn trôi nổi tại không trung, rất là hùng vĩ. Thật sự là ngày linh máu rồng đá. Lớn như vậy ngày linh máu rồng đá vẫn là lần đầu tiên xuất hiện đi. Đối, nhất định có thể bán cái giá cao. Con rắn này xác thực cùng trong thôn bất động. Đó là dĩ nhiên. Đây là yêu thú, xem ra ít nhất cũng là hóa hình kỳ. Yêu thú? Đối, đó là. Nói chuyện nam tử trong nháy mắt cảm nhận được vô số lạnh băng tầm mắt, giống như đều ở đây nói, ngươi có thể cùng đứa bé nói những thứ này sao? Đó chính là lớn lên rắn, trong thôn các ngươi đại nhân khẳng định cho hết đánh chết, cho nên ngươi mới không có thể thấy. A Trúc Thanh cái hiểu cái không gật đầu, liền lại tiếp tục về phía trước. Đám người cũng là theo sát phía sau, hoặc giả còn có thể phát hiện bảo vật nào khác đâu. Cái này hình như là thiên lôi tinh thiết, có phải hay không mà lỗi? A, không biết là ai viết linh tinh. Bên trong này có ngân lôi linh thiết, chính là có chút nóng nảy. Ngân lôi linh thiết? Là cái đó đã tuyệt tích ngân lôi linh thiết sao? Ừm. Đây không phải là còn nữa không? Hẳn không có tuyệt tích đi. Đúng đúng đúng, ngươi nhìn ta cái này đầu óc. Trúc Thanh đi dạo một vòng, rất là thỏa mãn. Khoáng thạch tịch điển bên trên hơn phân nửa tinh thạch đã xem qua, có mấy loại dùng thạch đầu là có thể chế tác, nhất định có thể để cho các vị sư tỷ hài lòng. Tiểu tử, Bảo Gia Gia gọi lại Trúc Thanh, mở miệng nói ra, lần này ngươi giúp đỡ rất lớn, muốn cái gì tạ lễ sao? Ừm. Trúc Thanh hơi lăng chốc lát, hồi đáp, không cần, ta tăng kiến thức, tính thanh toán xong. Thanh toán xong. Những người khác có chút xấu hổ, chỉ ngày linh máu rồng đá, thương hội sẽ gặp gia tăng hơn 100 triệu linh thạch thu nhập, càng không cần phải nói thiên lôi tinh thiết, địa linh ngân thiết. Không cho tạ lễ, xác thực không nói được. Như vậy, ngươi có thể coi trọng bảo vật gì cứ lấy đi, đừng cân Gia Gia khách khí. Bảo Gia Gia rất là hào phóng nói. Trúc Thanh suy tư chốc lát, có chút thấp thỏm mở miệng, thật cái gì đều có thể sao? Người này, tất cả mọi người thấp thỏm không dứt, sẽ không còn có chí bảo đi. Hành. Ngươi cứ biết chọn. Bảo Gia Gia khỏe mắt chịu động, nhưng nói ra cũng phải thực hiện, không phải thương hội uy tín liền không còn sót lại gì. Đa tạ Bảo Gia Gia. Trúc Thanh vui vẻ chạy đến bảo vật thất một góc, nơi đó cũng là đồ linh tinh, cũng không có chân bảo. Tìm kiếm chốc lát, Trúc Thanh lấy ra một thanh một kiếm. Liền nó. Ngươi nhất định phải cái thanh này một kiếm. Bảo Gia Gia hơi nghi hoặc một chút hỏi. Một kiếm dài 5 thước, thông suốt một hôi sắc, chỉ hộ thủ chỗ có thái cực song lưu đồ, không còn gì khác trang sức, thân kiếm dài 4 xích, chiều rộng 2 thốn đầu kiếm hơi hẹp, là một thanh nam tu kiếm. Thanh kiếm này trừ có thể tự đi chữa trị, không còn gì khác uy năng, chẳng lẽ còn có cái khác chỗ đặc biệt. Nghe được tiếng nghị luận, Trúc Thanh tay phải cầm kiếm, vung ngang trước người, tay trái hơi nâng. Trong giây lát đó, một kiếm phát ra chói mắt hào quang, bàng bạc linh khí như sóng biển vậy phun ra ngoài, tinh thuần cực kỳ, mênh mông vô cùng. Trúc Thanh thu kiếm, có chút tiếc nuối nói, kiếm này tuy tốt, nhưng không thích hợp ta. Một kiếm khẽ run thật giống như đang nói chuyện, Trúc Thanh vuốt ve thân kiếm. Đã ngươi không muốn lưu lại, vậy ta liền dẫn ngươi đi. Ngươi muốn rời đi thời điểm, bay đi liền có thể. Một kiếm phát ra hơi ánh sáng, thật giống như ở cảm tạ. Ngay sau đó một kiếm từ từ nhỏ dần, cuối cùng hóa thành lớn hơn một xích nhỏ, bay vào Trúc Thanh trong dây lưng. Đám người rối rít nhìn về phía Bảo Gia Gia, chỉ thấy hắn lắc đầu thở dài, tỏ ý không nên nhúng tay. Chỉ nhìn mới vừa rồi uy năng liền có nguyên anh kỳ thực lực, hơn nữa đứa bé kia chỉ có luyện khí kỳ, nếu như là nguyên anh kỳ, hóa thần kỳ thúc dục, uy lực chỉ biết mạnh hơn, nếu như có thể nhận chủ nhất định là pháp bảo cực phẩm. Bất quá, duyên phận chính là như vậy. Để xuống trước mắt không quen biết, người tốt chợt tới tận đi theo. Trúc Thanh cùng Bảo Gia Gia trở lại đại sảnh, Bạch Khê vừa lúc nói xong, má lúm như hoa đi ra. Sư tỷ thật vui vẻ. Cũng được, chúng ta phải nhiều lưu 2 ngày, chờ buổi đấu giá kết thúc lại đi. Tốt. Trúc Thanh đáp lại đồng thời rút ra bên hông một kiếm. Đây là Bảo Gia Gia đưa ta. Bạch Khê thấy được chỉ là một thanh bình thường một kiếm, liền không có để ý Trúc Thanh tâm tính, nàng cũng biết, định sẽ không nhận lấy quý trọng vật phẩm. Đa tạ tiền bối trọng thưởng. Bạch Khê cung kính chi tạ, Bảo Gia Gia thời là khoát tay một cái. Đứa bé vật kiện mà thôi, có thời gian mang nhiều tiểu tử này tới. Là. Lúc nói chuyện, Bạch Khê ánh mắt phiêu di không chừng, ẩn có hàn quang thoáng hiện. Bảo Gia Gia, thị nữ, còn có Trúc Thanh cũng nhìn ở trong mắt. Vãn bối vì vậy cáo tử. Đưa mắt nhìn Bạch Khê cùng Trúc Thanh đi xa, nam tử mặt mũi trang nghiêm hỏi, Hợp Hoan Tông nhưng có khó xử. Ngược lại không phải là khó xử, mà là. Thị nữ bất đắc dĩ nói, diệt tông họa. Chương 14, chợ đen thu hoạch tặc vương vấn chương 14, chợ đen thu hoạch tặc vương vấn Bạch Khê đi ra đại sảnh trong nháy mắt khôi phục đủ cười, chỉ quảng trường phía trước đường phố nói, chúng ta có phải hay không qua bên kia nhìn một chút. Tốt. Trúc Thanh mặc dù không biết sư tỷ các nàng gặp phải loại nào khó xử, nhưng mình có thể làm chuyện, tận lực làm xong. Dù sao ơn cứu mệnh mình còn lâu mới có được trả hết. Phía trước đường phố chia làm 2 đầu, đều là thiên nhiên thung lũng,
đến gần Tiên Thông Thương Hội cửa hàng cũng rất rộng mở, tinh xảo, trong tiệm vật phẩm cũng rất đầy đủ, không có làm giả, dĩ nhiên giá cả cũng rất cao. Đi dạo mấy nhà cửa hàng, Bạch Khê nụ cười từ từ thu liễm. Xem ra chỉ có thể đi ra sau thử vận khí một chút. Phía sau. Đối. Bạch Khê giải thích nói, hai đầu thung lũng dọc theo hơn 10 trong cuối cùng hội tụ một chỗ, nơi đó chính là chợ đen. Bạch Khê chỉ phía trên dãy núi tinh xảo cửa hàng nói, nơi này cửa hàng cũng rất chính quy, giá cả cũng rất hợp lý. Bất quá, đối với chúng ta mà nói, hay là quá mức xa xỉ. A. Trúc Thanh phi thường bình tĩnh, tựa hồ cũng không thèm để ý nghèo khó, hay hoặc là sớm thành thói quen. Trúc Thanh lấy ra cây kiếm gỗ, nhẹ giọng hỏi, có thể mang ta bay một hồi sao? Bạch Khê nháy mắt một cái, thật giống như không có nghe hiểu Trúc Thanh vậy. Chỉ thấy cây kiếm gỗ mèo một tiếng bay ra, ở Trúc Thanh bên người vòng quanh mấy vòng, liền hóa thành một thanh cự kiếm, dài hơn một trượng, khoảng 2 thước chiều rộng, ngồi xếp bằng trên đó cũng là không có vấn đề. Trúc Thanh một bước lên cự kiếm, lại đưa ra tay. Bạch Khê còn chưa có lấy lại tinh thần, theo bản năng bắt được rối với tới tay nhỏ. Cùng phong gào thét, Trúc Thanh giơ lên cao 2 cánh tay, trên người áo bào bay phất phới, khắp khuôn mặt là vui sướng. Rốt cuộc có ngự kiếm phi hành cảm giác. Vốn còn muốn hô to, nhưng quá mức xấu hổ, chỉ dám giơ lên cao 2 cánh tay, lấy biểu đạt tâm tình của mình. Bạch Khê rốt cuộc hồi thần lại, xem nhanh như tên bắn mà vụt qua phong cảnh, tâm tình của nàng trong nháy mắt thông suốt rất nhiều. Ngươi cái này phi hành pháp khí không sai. Ừm. Phi thường tốt. Hai người trong sơn cốc chạy như bay, nhất thời đưa tới không ít người chú ý nơi này là thương phố, tất cả mọi người cũng sẽ chú ý tốc độ phi hành, để tránh đưa tới phiền toái không cần thiết. Nhưng người khác sẽ không cố ý nhắc nhở, dù sao cũng không ai biết ngự kiếm người là loại nào tinh khí. Chỉ một nén hương, Trúc Thanh bọn họ liền đến thung lũng giao hội chỗ, đem so với trước cửa hàng tính xảo, nơi này tất cả đều là hàng vỉa hè, mặc dù có cửa hàng cũng chỉ là đơn sơ lều bạt. Hơn nữa, mỗi người cung cấp hắn rất cảm giác không thoải mái. Đúng. Bạch Khê lấy ra một khối màu đen cái khăn che mặt giao cho Trúc Thanh. Tránh khỏi phiền toái, chúng ta hay là ngăn che mặt mũi tương đối tốt. A. Trúc Thanh nhận lấy cái khăn che mặt trực tiếp đeo ở trên mặt. Nhìn lại Bạch Khê, tuy có hắc sa che mặt, nhưng này thước tha dáng người, thoát trần khí chất cũng hiện lộ rõ ràng nàng bất đồng. Trúc Thanh không nói tiếng nào, dù sao cũng không thể ở chỗ này thay quần áo đi. Một kiếm lần nữa bay trở về Trúc Thanh bên hông, hai người liền cất bước tiến vào chợ đen. Quả nhiên, Bạch Khê dung mạo sát thực hấp dẫn rất nhiều người tầm mắt. Nhân cơ hội này, Trúc Thanh tan biến tại đám người, chỉ để lại Bạch Khê tại nguyên chỗ sốt ruột giơ chân. Nơi này quả thật có rất nhiều bảo vật. Chợt một con tay nhỏ giắt Bạch Khê, dưới nàng ý thức nghĩ rút đi, lại nghe được Trúc Thanh thanh âm truyền tới, bên trái đằng trước, màu đen thạch đầu là mặt ngọc, bên cạnh trận bàn nên là bảo vật, còn có. Thấy được Trúc Thanh trở lại, Bạch Khê nhất thời đưa ra một hơi, đồng thời nắm chặt tay nhỏ bé của hắn, để tránh tên tiểu hoạt đầu này lần nữa lặng yên không một tiếng động chạy mất. Bởi vì Trúc Thanh thần thức tương đối kém, vẫn không thể sử dụng thần thức truyền âm, Liễu Ngưng Hàn liền giáo sư toàn thân truyền âm thuật là thông qua linh khí chấn động lấy truyền lại thanh âm, điều kiện chính là thân thể tiếp xúc. Trúc Thanh biết trong Bạch Khê tâm phi thường căm ghét nam tử, cho nên lời nói tương đối nhanh. Bạch Khê hơi không kiên nhẫn địa lôi kéo Trúc Thanh đi tới bên trái đằng trước hàng vỉa hè trước. Đạo hữu, khối này màu đen thạch đầu giá cả mấy phần? Vị đạo hữu này, ngươi thật là hỏa nhãn kim tinh a. Khối này thạch đầu chính là hắc thủy thối tinh thạch, là thủy hệ chí bảo, nó chẳng những có thể lấy. Chủ sạp gầy gò nam tử làm nhảm không ngừng giảng thuật hắc thủy thối tinh thạch chỗ tốt, lên một lượt hạ đánh giá Bạch Khê, trong ánh mắt toát ra vô tận tham lam. Giá cả? Bạch Khê hơi không kiên nhẫn. Cái này dễ nói, chúng ta có thể đi bên kia trong lều nói chuyện. Vậy mạng của ngươi đáng giá bao nhiêu linh thạch? Bạch Khê giọng điệu lạnh băng, trong ánh mắt hàn mang chợt hiện, mặc dù không thấy được mặt mũi, nhưng ở trận tất cả mọi người cũng có thể cảm nhận được nàng nồng nặc sát ý. 1,000 linh thạch. Gầy gò nam tử thu hồi khinh bạc giọng điệu, hắn có thể cảm nhận được thực lực của đối phương cao hơn nhiều bản thân, nói thêm gì nữa, bản thân thật sẽ chết. Cộng thêm cái này trợ bản, cho ngươi 1,200 linh thạch. Bạch Khê bỏ lại linh thạch, cầm lên vật, liền dắt Trúc Thanh tiến về kế tiếp gian hàng. Một đường coi như thuận lợi, dựa theo Trúc Thanh chỉ thị bọn họ thu hoạch rất nhiều báu vật. Cũng tương tự có thật nhiều không thức thời người. Xem Bạch Khê hai người rời đi, chợ đen trong có vài bóng người tụ tập ở chung một chỗ. Cái nha đầu kia thực lực rất mạnh, chúng ta sợ rằng không đối phó được. Ta đã dò xét qua, kim đan kỳ không có sai, nhiều nhất là kim đan kỳ biến mãn, chúng ta năm cái kim đan kỳ còn không đối phó được sao? Lời là không sai, chẳng qua là chỉ là cái gì? Nếu như kim đan kỳ viên mãn liều mạng, ngay trong chúng ta tất nhiên có thương vong, kia. Yeah. Tùy các ngươi liền, ta bắt được náo vật các ngươi cũng đừng thấy thèm. Sư tỷ, những người kia lên ý đồ xấu, sau này thì không nên đi. Vì sao không đi? Bọn họ chủ động đưa bảo bối, chúng ta vì sao không thu? Nguyên lai sư tỷ là như thế này ý tưởng. Thế nào, không được sao? Dĩ nhiên có thể. Một đường nói cười, hai người rất nhanh trở lại trụ sở. Gác lửng đại sảnh, Trúc Thanh đem toàn bộ khoáng thạch tinh luyện, phẩm chất tất cả đều có chút tăng lên. Liễu Ngưng Hàn xem ba mặt cực phẩm trận bàn nhất thời cười không ngậm được miệng, thuận thế ở Trúc Thanh gò má in lên vòi hôn. Trúc Thanh nét mặt bình tĩnh, thật giống như không có bất kỳ phập phồng, nhưng sau thai đỏ ửng lại bán đứng hắn. Vậy ta đi về trước. Trúc Thanh chậm rãi đi ra, lướt qua ngưỡng cửa lệnh giờ điểm ngã xuống, chọc cho phía sau mấy người che miệng cười trộn. Đứa bé kia còn nhỏ, đừng dạy bậy. Bạch Khê nét mặt nghiêm túc nói, có quan hệ gì? Chúng ta là Hợp Hoan Tông, Hợp Hoan Bảo Điện là tất tu công pháp. Hơn nữa, đối với người tu tiên mà nói, 10 năm, 20 năm chẳng qua là một cái chớp mắt. Liễu Ngưng Hàn mỉm cười đáp lại, nàng chán ghét dối trá xú nam nhân, nhưng đối với Trúc Thanh loại này nguyện ý bỏ ra nam tử lại không có sức đề kháng. Được rồi, trước giải quyết chuyện trước mắt, bàn lại cái khác đi. Nghe được Mộc Chi Hạ vậy, mặt của mọi người rung trong nháy mắt trong trẻo lạnh lùng. Các nàng đối mặt chính là Diệt Tông họa, hơi không cẩn thận liền không có sau đó. Cái đó, Bạch Khê ho nhẹ một tiếng nói, hôm nay cầm tới ngọc thạch, đánh giá phi thường cao, cần thả vào buổi đấu giá, Thiên Thông Thương hội trả trước 10 triệu linh thạch. Đây là chuyện tốt a. Mặt của mọi người rung rốt cuộc khôi phục chút nét cười. Ta dự định tụ linh chi cùng Kim Y Diệt Thảo, như vậy, chúng ta là có thể luyện chế linh ánh đan, hay là chuẩn bị thêm một ít hóa linh tinh đan tài liệu đi. Bây giờ tông môn bên trong Kim Đan kỳ, Mục Chi Hạ vậy còn chưa nói hết, nhưng các nàng đều hiểu, tông môn bên trong Kim Đan kỳ, không có mấy người có thể lên cấp Nguyên Anh kỳ. Yên tâm đi, ta đã dự định. Kia, những khoáng thạch này còn phải bán không? Nguyễn Phi Linh chỉ bàn bên trên 30 mấy khối cực phẩm khoáng thạch hỏi. Mạc Ngọc có thể bán bao nhiêu linh thạch? Cũng liền hơn 300,000 đi. Không bằng để lại cho ta cùng Lãnh Thúy. Liễu Ngưng Hàn cầm lên Mạc Ngọc có chút lưu luyến không rời. Tốt, để lại cho các ngươi càng thêm hữu dụng. Mạc Ngọc, đúng như danh xưng, có thể mài ra thượng phẩm mực ngọc, chính là chế tác nghiên mực thường dùng tài liệu. Đối với phù lục sáng tác, sách vở hội chế đều có cực tốt tác dụng. Vì vậy, trận pháp sư cùng phù văn sư đều là cần, lại cực kỳ trọng yếu. Sau, năm người liền thảo luận những khoáng thạch này chỗ đi, thẳng đến đêm khuya. Chương 15, 10 năm một tuổi phiền não nhiều chương 15, 10 năm một tuổi phiền não nhiều về đến phòng, bốn vị như hoa như ngọc mỹ nhân đang thân thể trần truồng địa nằm song xoài trên giường của mình. Trúc Thanh lắc đầu nói, khó được có như vậy linh khí dồi dào địa phương, chúng ta bắt đầu tu luyện đi. Ai bốn người rất là bất mãn nói, chúng ta đều là ngũ linh căn, cũng không kém mấy ngày nay. Nhìn, chân cũng cho ngươi ở mắt hồ. Không được, chính là bởi vì là ngũ linh căn mới chịu chăm chỉ tu luyện. Hành, vậy ngươi ngồi vào trên giường tới, tựa vào bên cạnh ngươi chúng ta mới có thể tu hành. Đại Hoa vỗ một cái giường hẹp, trên mặt đều là nét cười. Theo tu tiên kiến thức học tập, các nàng đã biết ngũ linh căn rất khó tu luyện, mà Đại Hoa tốc độ tu luyện lại rất nhanh, này nguyên nhân chỉ có thể thuộc về đến Trúc Thanh trên người. Cho nên những người khác mới có thể một mực đi theo hắn. Trúc Thanh đầy mặt bất đắc dĩ, chỉ có thể xếp bằng ở trong bốn người giữa. Diễm Lệ Mỹ cảnh phù ở trước mắt, hắn có chút tâm biên ý mã, chỉ có thể cưỡng ép bình tĩnh tâm thần dẫn động linh khí. Rất nhanh, lấy Trúc Thanh căn phòng làm trung tâm, một đạo vòng xoáy linh khí từ từ tạo thành. Cảm nhận được linh khí lưu động, nữ tu nhóm rối rít chui vào gian nào nhà nhỏ. Ngày thứ nhì, Bạch Khê đem khoáng thạch đưa đến Thiên Thông Thương hội liền trở lại rồi. Bởi vì có mấy khối cực phẩm kim tinh thạch, thương hội trực tiếp trả trước 30 triệu linh thạch, như vậy cự khoản, nàng tự nhiên không dám lười biếng. Năm người đứng ở gác lửng tầng chót nhất, 10 phần nghiền ngẫm mà nhìn xem phía dưới nước xoáy. Các ngươi nói, lần này có thể đột phá mấy tầng? Nguyễn Phi Linh có chút hăng hái địa hỏi hướng đám người, này hoạt bát sáng sủa tính cách, cùng bên người Văn Tĩnh Nguyễn Phi Yên hoàn toàn khác biệt. Ít nhất 2 tầng đi. Nguyễn Phi Yên mặt mũi bình tĩnh, nhưng trong mắt như có ánh sáng chớp động. Lời nói Liên Nhi là luyện khí mấy tầng? Liêu Ngưng Hàn câu hỏi, trong nháy mắt để cho đám người ý thức được một cái vô cùng nghiêm trọng chuyện. 6 tầng. Mục Chi Hạ tươi cười rạng rỡ địa đáp lại, thật giống như đang chờ mong chuyện thú vị. Sẽ nổi dọa sao? Sẽ phải, nha đầu kia rất sĩ diện, trực tiếp bị tiểu sư đệ vượt qua, đây cũng không phải là mặt mũi vấn đề. Ta cảm thấy sẽ phải phi thường thú vị. Trúc Thanh sẽ không vượt qua Liên Nhi. Ừm. Đám người nghi ngờ nhìn về phía Bạch Khê. Liêu Ngưng Hàn chỉ phía dưới vòng xoáy linh khí nói, tình huống như vậy, không lên cấp mới kỳ phải đi. Các ngươi cảm thụ một chút, hắn đem toàn bộ linh khí tất cả đều phân cho người khác, bản thân cũng không có hấp thu nửa phần. Ngay sau đó, bốn người phóng ra thần thức bắt đầu kiểm tra Trúc Thanh bên trong gian phòng tình hình. Chỉ thấy hơn 20 tên nữ tử thân thể trần truồng địa vây ở Trúc Thanh bên người, ngay cả Ôn Uyển Lưu Tam tiểu thư cũng là rút đi quần áo, dán chặt ở Trúc Thanh trước người. Chỉ có một người ngoại lệ, chính là ngồi một mình lầu 2 Ngô Mãnh. Bạch Khê các nàng căm ghét nam tử, lại lựa chọn Ngô Mãnh, chính là bởi vì tư chất của hắn quá mức ưu tú. Kim thổ song linh căn là một, lấy giúp người làm niềm vui tính cách là thứ hai, mạnh mẽ thể chất là thứ ba. Là người phàm, Ngô Mãnh thân sắc gần như đạt tới đao thương bất nhập cảnh giới, còn có rất tốt năng lực khôi phục. Đặt ở người phàm thế giới, thật đáng tiếc. Nhưng có thể đánh bị thương Ngô Mãnh như Lan giống vậy làm cho các nàng có chút mong đợi. Các ngươi nói, cái đó to con sẽ với ai? Hoa sư tỷ nên thật thích. Thế thì chưa chắc, cái đó to con ngược lại thích thư sinh yếu đuối. Ta đồng ý Nguyệt Dung sắc thực thích văn văn ngược được nam tử. Đứa bé kia thích hợp võ tu hoặc thể tu, bên trong cửa. Liêu Nhứ, Hoa Mãn, Ngân Yến, nên còn có mấy người, đủ để cho hắn chọn. Lại tới 2 ngày, vòng xoáy linh khí từ từ tiêu tán, trừ Trúc Thanh, những người khác có lên cấp. Ngô Mãnh luyện khí 6 tầng, Đại Hoa luyện khí tầng 5, những người khác là luyện khí 3-4 tầng. Nếu như đặt ở tông môn, tất cả mọi người đều sẽ bị định nghĩa vì thiên tài. Mở mắt ra liền thấy được trăm hoa đua nở, Trúc Thanh cũng là xấu hổ không dứt. Trước người Lưu Tam tiểu thư càng là toàn thân đỏ bừng, giống như chín muồi cua còn mạo hiểm quần quần hơi nóng, một cái sơ sẩy ngã nhào về phía sau, liền truyền tới liên miên chập trùng tiếng kêu thảm thiết. Trúc Thanh bưng bít mắt sau nằm, lại bị Đại Hoa ôm chặt lấy, than nhẹ một tiếng, hắn không còn chống cự, an tính hưởng thụ đầy nhà mùi hoa. Trúc Thanh, chúng ta phải đi phường thị, ngươi cũng đến đây đi. Một đạo tiếng trời cứu vớt sắp ngủ say hắn. Tốt, lập tức đi ngay. Trúc Thanh ngồi dậy, Đại Hoa cùng đông đảo mỹ nhân đầy lòng không muốn địa nhường được ra. Cái đó, kỳ thực, Lưu Tam tiểu thư đỏ bừng cả khuôn mặt, há mồm ý muốn giải thích. Ta biết, ngươi cũng là ngũ linh căn, có thời gian có thể cùng nhau tu luyện. Trúc Thanh mặt mũi ôn hòa, nụ cười hàm xúc, thật giống như không có bất kỳ chuyện phát sinh. Ta cũng phải, ta cũng là. Tốt, có thời gian mọi người cùng nhau tu luyện. Đang khi nói chuyện, Trúc Thanh đã lặng lẽ thối lui đến cửa, sau đó mỉm cười mở cửa phòng, lại ôn nhu điệu đóng cửa lại. Một nhóm 6 người, Trúc Thanh trong nháy mắt hiểu, lần này cần đem đưa tới lễ vật toàn bộ nhận lấy.
Đúng, có tăng lên hay không linh căn phương pháp?
Trúc Thanh đặt câu hỏi trong nháy mắt mở ra lời của mọi người hộ.
Có, dùng người khác linh căn bổ sung bản thân, chợ đen liền có bán.
Nguyễn Phi Linh nói,
đan dược có thể bổ sung linh căn, ngũ hành đều có.
Mục Chi Hạ nói bổ sung,
thông qua trận pháp tụ tập linh khí, có thể tăng nhanh tu hành tốc độ, nhưng tu hành quá nhanh cũng không phải là chuyện tốt, ổn định căn cơ mới là chính độ.
Liêu Ngưng Hàn nghiêm nghị nói,
đội vàng hấp tấp sát thực không ổn, không có sao có thể nhìn một chút thoại bản.
Nguyễn Phi Yên mỉm cười nói,
nghe người khác ngươi một lời ta một lời, Bạch Khê há mồm lại đóng, không biết như thế nào chen miệng.
Kia, các vị sư tỷ xinh đẹp như vậy, có hay không có bí quyết?
Đó là bởi vì
Bạch Khê mới vừa mở to miệng, liền bị Nguyễn Phi Yên nhận lấy lời chuyện, kết đan chú nhan.
Là thế này phải không?
Đối.
Mục Chi Hạ giải thích nói, không chỉ là kết đan chú nhan, chút cơ sau, thân thể trưởng thành sẽ gặp chậm lại, có 10 năm dài một tuổi cách nói.
Trải qua 10 năm, thân thể mới có thể trưởng thành một tuổi, vậy hay là trễ một chút chút cơ tốt hơn.
Ngươi.
Bạch Khê lời nói lần nữa bị đón lấy, Liêu Ngưng Hàn nói, ngươi nên rất nhanh là có thể chút cơ.
Vì sao?
Chút cơ không nên dùng chút cơ đan sao?
Đan dược chẳng qua là phụ trợ.
Mục Chi Hạ xem Trúc Thanh hết sức chăm chú nói, đan dược chẳng qua là trợ giúp tu luyện, cũng không thể nắm giữ tu luyện, quá mức lệ thuộc đan dược, chỉ biết phá hủy căn cơ.
Tiểu tử ngươi đã biết phương pháp tu luyện, cho dù không có đan dược cũng có thể nhanh chóng lên cấp, trúc cơ chẳng qua là chuyện tất nhiên, không có quan hệ gì với trúc cơ đan.
Nghe Nguyễn Phi Linh vậy, Trúc Thanh đầy mặt ưu sầu, hắn cũng không nguyện làm cả đời đứa bé.
Những người khác thời là quay mặt sang gò má, che miệng cười trộm.
Các nàng không có sai, nhưng trúc cơ cũng không phải chuyện dễ, cho dù có thông linh chi thể Bạch Khê, cũng là dùng qua trúc cơ đan mới thành công trúc cơ.
Bạch Khê, Trúc Thanh hai người tới chợ đen, đảo mắt một tuần cũng không có phát hiện ra dáng vật phẩm, liền hỏi thăm một vị khí tức hiền hòa tiểu thương.
Đạo hữu nhưng có linh căn?
Có.
Muốn loại nào?
Giá cả gì?
Ngũ linh căn 10 khối linh thạch, tứ linh căn 1 khối linh thạch, tam linh căn 10 khối linh thạch, song linh căn 100 linh thạch, đơn linh căn 10,000 linh thạch.
Đơn linh căn 10,000 linh thạch.
Trúc Thanh nghĩ đến bản thân 10 khối linh thạch ngũ linh căn đổi được 10,000 linh thạch thổ linh căn, liền đầy mặt áy náy nhìn về phía bên người Bạch Khê.
Bạch Khê hiểu ý của hắn,
nhưng cho dù nói cho hắn biết linh căn của ngươi là bảo vật vô giá nhất định cũng sẽ không tin tưởng.
Chỉ có thể truyền âm nói cho hắn biết, linh căn của ngươi vốn là tiểu tặc song linh căn trong một viên.
Đây cũng là sự thật.
Chúng ta muốn nhìn một chút ngũ linh căn cùng tứ linh căn.
Hành.
Bất quá phải đến trong liều tới, linh căn mặc dù tiện nghi, nhưng cũng là kiếm sống.
Trúc Thanh xem mặt mũi ngăm đen, bề ngoài xấu xí nam tử, không có phát hiện bất kỳ khác thường gì, liền hướng Bạch Khê nhẹ nhàng gật đầu.
Tốt.
Bạch Khê trả lời, liền đi theo nam tử tiến vào bên cạnh liều bạn, Trúc Thanh lặng lẽ theo sau lưng.
Liều bạn không lớn, dài rộng chỉ hơn một trượng, hiện lên hình vuông, mơ hồ có thể thấy được chữ viết, nên là phù văn, chẳng qua là bây giờ Trúc Thanh thượng không hiểu.
Đợi tiến vào, nam tử liền đem ánh sáng mang thắp sáng, tựa hồ là biểu diễn thiện ý hơn 50 cái hộp gỗ lơ lửng mà ra, treo ở Bạch Khê trước mắt, đều có 10 quả linh căn trưng bày trong đó, phi thường quy trình.
Trúc Thanh quét nhìn một lần, liền dắt tay Bạch Khê, truyền âm trao đổi.
Nam tử đem hết thể nhìn ở trong mắt, có chút ngạc nhiên, lại không có quá nhiều quan sát.
Bạch Khê điểm ra 10 mấy cái, liền đem còn thừa lại linh căn toàn bộ mua.
Sau, coi lại tứ linh căn cùng tam linh căn, hai người liền chuẩn bị rời đi.
Đem năm bọn họ chuẩn bị mai phục ngươi.
Nam tử đột nhiên mở miệng nhắc nhở, để cho Bạch Khê cùng Trúc Thanh có chút ứng phó không kịp.
Đa tạ.
Đang khi nói chuyện, Bạch Khê lấy ra một ít linh thạch.
Không cần.
Nam tử khoát khoát tay, than nhẹ một tiếng nói, đa tạ các ngươi hào phóng, ta rốt cuộc có thể rời đi địa phương này.
Kia, chúc ngươi nhiều may mắn.
Đa tạ.
Nói đơn giản xong, Bạch Khê cùng Trúc Thanh liền rời đi.
Tu luyện giới lấy thực lực vi tôn, may mắn là không có giá trị nhất vật.
Nhưng, đối một ít người mà nói, vận khí cũng là chí mạng lợi khí.
Chương 16, dục vọng vô hạn thu ngốc nữu chương 16, dục vọng vô hạn thu ngốc nữu xin hỏi đạo hữu, chúng ta đã tới chưa?
Bạch Khê cùng Trúc Thanh đang theo một vị xinh đẹp người đàn bà đi về phía núi thẳm rừng rậm.
Người đàn bà người mặc một tịch hát xa váy dài, trước ngực mở rộng, trắng non khe rất là mê người.
Xuyên qua bụi cây lúc, cành lá khinh phủ địa nhấc lên gấu váy, trắng như tuyết mảnh khảnh chân ngọc hết đường mà ra.
Đạo hữu an tâm một chút, phía trước nhà nhỏ chính là thiếp thân bảo tàng chỗ.
Mày liêu mang cười, cặp mắt híp lại, người đàn bà một bộ ôn hòa bộ dáng, hồi mâu giữa quét qua Trúc Bạch Khê sau lưng, chỉ thấy Trúc Thanh tay nâng khoáng thạch từ điện, mặt mũi chăm chú, hoàn toàn không có chú ý tới mình đưa ra ngoài cắm dỗ.
Thấy người đàn bà hiện lộ vẻ mặt thất vọng, Bạch Khê trong lòng cười lạnh, lấy ngươi dung mạo còn muốn cám dỗ trong trăm khóm hoa hắn, thật là không biết tự lượng sức mình.
Xuyên biệt rừng rậm, ba người trước mắt xuất hiện một gian hư hại nhà nhỏ, cửa sổ tận tổn hại không có chút nào ngăn che chi dụng, bụi đất vách tường trải rộng vết rách, ngói bỡ cho bùn rơi vào góc tường, hiện ra hết thê lương chi sắc.
Bạch Khê không nói tiếng nào, chỉ là lạnh lùng nhìn về người đàn bà, nhưng trong tay đã nắm chặt một thanh màu xanh da trời bảo kiếm.
Trúc Thanh thu hồi trong tay điện tịch, tay cầm bên hông một kiếm.
Lạnh băng tầm mắt để cho người đàn bà lạnh lẽo đột nhiên nổi lên, hai chân không ngừng được địa run rẩy.
Nhìn lại, màu đen váy lụa mỏng như sóng lớn cổ động, hay là có một phen đặc biệt thú vị.
Mồ hôi thấm ướt người đàn bà váy áo, nhưng nàng không dám quay đầu nửa phần, trong miệng thì thảo, còn không có chuẩn bị xong sao?
Lao nương đều sắp bị phân thây.
Chợt, năm đạo cột ánh sáng từ trung quanh chậm rãi dâng lên, trăm trượng mà dừng, chóp đỉnh thành tròn, điểm một cái liên kết, tạo thành một cái đơn giản trận pháp.
Bạch Khê dương mắt nhìn lên, than nhẹ một tiếng, hỏi hướng Trúc Thanh, đây là cái gì pháp trận?
Ngũ hành tướng sinh trận.
Chẳng qua là, Trúc Thanh trả lời quả quyết, nhưng vẫn là do dự.
Chỉ là cái gì?
Nếu như không hiểu, có thể hỏi đi ra.
Ngũ hành tướng sinh trận là phụ trợ tu hành trận pháp, nhưng bộ này trận pháp sát ý tràn đầy, phi lương vật.
Cái này,
Bạch Khê vừa định đáp lại, liền bị người đàn bà đoạt đi lời chuyện.
Tiểu tử thúi, ngươi biết cái gì? Đây là ngũ mang khốn thú trận, là giết các ngươi trận pháp.
Người đàn bà cười ha ha, thật giống như đang phát tiết mới vừa rồi bối rối.
Pháp trận chính là dùng để giết người.
Lương vật.
Ha ha ha.
Tu tiên giới chính là người ăn người địa phương, sư tỷ của ngươi cũng đem ngươi dạy choáng váng.
Cái đó.
Xin lỗi quấy rầy một hồi.
Xem cười rú lên không chỉ người đàn bà, Trúc Thanh rất có lễ phép địa cắt đứt, cũng nói, cấp bậc thấp nhất thú bị nhốt trận là lục mang khốn thú trận, trận pháp này nên không có chút nào uy năng.
Người đàn bà tiếng cười ngừng lại, mặt lộ hoảng sợ nhìn về phía hắn, lẩy bẩy mà hỏi, ngươi nhỏ như vậy, thế nào hiểu nhiều như vậy?
Trúc Thanh rất là không hiểu, gãi đầu một cái, nâng đầu hỏi hướng Bạch Khê, đây không phải là tu tiên cơ sở sao?
Là.
Bạch Khê mỉm cười trả lời, lại nhìn về phía người đàn bà, lớn tiếng nói, những thứ này đều là tu tiên cơ sở, không hiểu mới kỳ quái.
Dứt lời, Bạch Khê huy động trường kiếm trong tay, ba đạo kiếm mang màu xanh lam phi nhanh mà ra đâm thẳng váy đen người đàn bà.
Người đàn bà vội vàng vãi ra một đoàn hào quang màu vàng đất, đột nhiên hóa thành tấm thuẫn lớn lên theo gió, chắn người đàn bà trước người.
Tấm thuẫn tiến lên đón ba đạo kiếm mang màu xanh lam, nhất thời đôm đốt tiếng vang rội, vết rách nổi lên bốn phía, cũng nhanh chóng lan tràn ra phía ngoài, qua trong giây lát, dường như chắc chắn vô cùng tấm thuẫn, liền hóa thành vô số mảnh vụn phiêu sái mà rơi.
Thấy tấm thuẫn dễ dàng như vậy bị kích phá, người đàn bà nhất thời hồn bay lên trời, đặt mông ngã ngồi trên đất, hoảng sợ nhìn về phía bay tới mi tâm kiếm mang.
Kiếm mang lơ lửng chưa rơi, người đàn bà cũng là hai mắt trợn trắng, ngất đi.
Đạo hữu thật là thủ đoạn, chẳng qua là quá mức nhân tử.
Hừ.
Bạch Khê hừ lạnh một tiếng, dương mắt nhìn hướng không trung năm tên nam tử. Năm người đều là áo bào đen, cầm đầu nam tử vóc người khôi ngô, mặt mũi hung ác, cầm trong tay một thanh trắng bạc đại đao, hàn khí bốn phía.
Còn lại bốn người mặt mũi, thân hình khác nhau, nhưng trong mắt hiện ra hết tham lam.
Các ngươi như vậy thời gian mới xuất hiện, là muốn mượn tay của ta giúp các ngươi diệt trừ gánh nặng sao?
Ha ha ha.
Cầm đầu áo bào đen nam tử cười ha ha, không ngần ngại chút nào nói, chính là
ngươi biết thiếu, chúng ta lấy được mới có thể nhiều hơn.
Các ngươi thật đúng là một bộ giống nhau mặt mũi.
Bạch Khê mặt lộ chán ghét, trong ánh mắt hết đường hàn mang.
Trúc Thanh nhìn ở trong mắt cũng không ngôn ngữ.
Đang khi nói chuyện, Bạch Khê khí thế tăng gọn, bảo kiếm trong tay cũng là ong ong không chỉ.
Thấy vậy, áo bào đen năm người nhất thời thất kinh vẻ mặt.
Đại ca, không đúng, nàng không phải kim đan kỳ viên mãn, đây là nguyên anh kỳ uy thế.
Không thể nào.
Ta đã tra xét, trong cơ thể nàng không có nguyên anh, chỉ có kim đan, hơn nữa ngưng luyện không lâu.
Khôi Ngô đại hán xem Bạch Khê quát to một tiếng, đây chỉ là hư trương thanh thế, chúng ta cùng tiến lên, trực tiếp giết chết nàng.
Vừa dứt lời, đại hán liền túi người hạ hướng, trong tay dao bạc hàn khí bốn phía, trong nháy mắt hóa thành gần trượng lớn nhỏ, thẳng bổ về phía Bạch Khê.
Thấy đại ca xung phong đi đầu, còn lại bốn người theo sát phía sau, thi triển mỗi người thần thông.
Bạch Khê mắt lạnh nhìn về phía chém xuống băng đao, kiếm mang, ngọn lửa, phong nhận, sấm sét, trong tay run lên, trường kiếm gào thét mà ra, trên trăm đạo kiếm mang xẹt qua hư không, thẳng đón lấy không đáng nhắc đến công kích.
Băng đao bị đánh nát, hóa thành vô số băng tinh tung bay ở không trung, trong nháy mắt mát mẻ rất nhiều.
Khôi Ngô đại hán thân chúng mấy kiếm, phiêu sái ra tanh hôi huyết dịch, trong mắt hiện ra hết hoảng sợ, thuận thế bay ngược mà quay về, ý muốn trốn chui.
Kiếm mang vỡ nát hóa thành lấm tấm, coi như rực rỡ, ngọn lửa toàn bộ tiêu tán, thật giống như chưa từng tồn tại, phong nhận giải tán, hóa thành gió nhẹ lay động ngọn cây, sớm xét biến mất, chỉ để lại chút đôm nốt tiếng vọng về với núi rừng.
Xem máu tươi tung bay, phản phất lá khô vậy phiêu diêu minh đệ, Khôi Ngô đại hán không chút do dự nào, toàn thân linh quang vòng quanh, trong nháy mắt hóa thành lưu quang phi nhanh mà đi.
Bành!
Tiếng vang trầm đủ âm thanh vang vọng,
chỉ bay ra trăm trượng, Khôi Ngô đại hán liền bị một mặt bình chướng ngăn trở, thân hình bay ngược mà quay về, đầy mặt nghi ngờ nhìn về phía trước.
Làm nhận ra được sau lưng khí tức cường đại lúc, đại hán vội vàng huy động trắng bạc đại đao.
Một vòng màu bạc trăng khuyết phi nhanh về phía trước, đem phía trước bình chướng hơi để ép, liền bị bắn ngược mà quay về.
Xem chặt chém mà tới màu bạc trăng khuyết, đại hán sững sờ chốc lát, hoảng hốt hành đao đón đỡ.
Màu bạc trăng khuyết thật giống như nặng như vạn tấn, trực tiếp đem đại hán đánh bay, lại ầm ầm nứt toát.
Bèn,
nương theo lấy nứt toát, một mảnh mưa máu phiêu sái với vô ích.
Đại hán như diều đứt dây bay ngược về phía sau, thình lình đi tới Bạch Khê trước mắt.
Một đạo kiếm mang từ trên trời giáng xuống, trực tiếp xỏ xuyên qua đại hán bụng, trong đan điền kim đan cũng bị hoàn toàn vỡ nát.
Nâng đầu nhìn lại, Nguyễn Phi Yên trong tay linh quang chợt lóe, bổn mạng bảo kiếm đã bị thu hồi, bên người Nguyễn Phi Linh không cam lòng nhìn về phía tỷ tỷ, giống vậy thu hồi bổn mạng bảo kiếm.
Ba người giơ lên đại hán trở lại phá ốc trước.
Chẳng biết lúc nào, Mục Chi Hạ cùng Liễu Ngưng Hàn đã đứng tại sau lưng Trúc Thành, phía trước váy đen người đàn bà cũng bị dây mây trói kết kết thật thật.
Lần này lại là sư tỷ một người giải quyết, thật là chán.
Ta chém một kiếm.
Nguyễn Phi Yên bình thản một câu, lại chọc cho Nguyễn Phi Linh trợn mắt nhìn nhau.
Thế nào?
Hai người chúng ta đồng thời xuất kiếm, ngươi chậm, còn phải trách ta sao?
Nguyễn Phi Yên vẫn vậy bình thản,
Nguyễn Phi Linh hừ một tiếng, hậm hực địa thu hồi ánh mắt.
Những người khác nhìn ở trong mắt, cười nhưng không nói.
Lúc này, Khôi Ngô đại hán mở miệng, "Đạo hữu, ta đem tiền của toàn bộ dân ra, chỉ cầu đạo hữu tha ta một mạng."
"Hừ."
Bạch Khê hừ lạnh lên tiếng, "Giết ngươi, vậy có thể lấy được."
Dứt tiếng, Bạch Khê liền nắm chặt sọ đầu của nam tử.
Chỉ thấy Khôi Ngô đại hán mặt mũi bặm mẻo, đứt quãng phát ra âm thanh, lục soát.
"Siêu mà cũng
vô dụng."
"Ta."
"Hừ."
"Còn rất cẩn thận,
không ngờ cho mình chồng thần hồn cấm chế, chỉ tiếc vô dụng với ta. Nương theo lấy Bạch Khê lời nói, Khôi Ngô đại hán thất khiếu bắt đầu chảy ra máu tươi, chảy nhỏ giọt không ngừng, nhiễm đỏ áo bào đen.
Ừm, tìm được. Bạch Khê buông ra đại hán, cùng sử dụng thủy pháp thuật thanh tẩy bàn tay. Người này làm sao bây giờ?
Liễu Ngưng Hàn chỉ váy đen người đàn bà hỏi.
Lúc này, người đàn bà đã khôi phục ý thức, yên lặng nghe vận mạng mình như thế nào.
Trúc Thanh, ngươi nhìn thế nào?
Nhất thời, ánh mắt của mọi người nhất tề nhìn về phía Trúc Thanh, người đàn bà càng là nước mắt lã chã mà nhìn chằm chằm vào cái đó bản thân không cách nào cám dỗ tiểu Nam Hải, hy vọng mị lực của mình còn có tác dụng. Người này tâm tính không xấu. Nghe được lời nói, người đàn bà trên mặt trong nháy mắt nở rộ ra nụ cười sán lạ.
Chẳng qua là,
người đàn bà mặt mũi lần nữa phai nhạt xuống. Người này quá mức đầu cơ trục lợi, không thể thành dụng cụ.
Tỷ tỷ khí rất lớn có được hay không, không tin chính ngươi sợ.
Người đàn bà mở miệng chính là Hổ Lang chi tử, nghe Bạch Khê mấy người đẩy mặt xem thường.
Ngươi biết hắn nói khí là có ý gì sao?
Liêu Ngưng hắn hỏi.
Không phải là trước mặt cái này hai luôn sao?
Nam nhân đều thích.
Thật không biết ngươi là như thế nào lên cấp đến kim đan kỳ.
Liêu Ngưng Hàn vô tâm một câu, lại làm cho người đàn bà khẩn trương không dứt.
A,
người đàn bà con ngươi hơi đổi, mặt mũi khẩn trương, cái đó,
ta trước kia là một vị nguyên anh kỳ thị thiếp, người nọ bỏ mình, ta liền trốn thoát.
Trốn?
Cái chữ này bị tất cả mọi người nghe vào trong lỗ tai.
Kim đan kỳ tu sĩ tại bất luận cái gì tông môn đều là chiến lược chủ yếu, cho dù không có nguyên anh kỳ che chở đãi ngộ cũng sẽ không kém.
Vì sao phải trốn đi ra đâu?
Ngươi là Xích Viêm kiếm tông hay là Thiên kiếm môn?
Bạch Khê hỏi.
Ừm.
Ngay.
Không phải, đều không phải là.
Đối.
Đều không phải là.
Người đàn bà lời nói không rõ, ánh mắt Julie rất rõ ràng đang nói láo, liền đứa bé cũng có thể phân biệt ra được.
Xích Viêm kiếm tông đối nữ tu không tốt sao?
Trúc Thanh Phi thường tự nhiên hỏi thăm, lời nói bình thản, thật giống như chỉ là đơn thuần tò mò.
Há chỉ phải không tốt?
Hoàn toàn đem chúng ta làm song tu bạn lữ bồi dưỡng, trước kia có 3 vị nguyên anh kỳ sư tỷ, không ngờ bị nghiền ép nguyên anh giải tán, tu vi thụt lùi, ta mới không nghĩ như vậy, liền chạy đi ra.
Nguyên lai là như vậy.
Lúc này, người đàn bà rốt cuộc ý thức được chính mình nói lỡ miệng.
Cầu các ngươi không nên đem ta đưa về Xích Viêm kiếm tông, ta là thật không nghĩ trở lại nơi đó nữa.
Được rồi, đi theo chúng ta đi.
Chúng ta là Hợp Hoan tông.
Các ngươi,
ai cũng được, ngược lại là họa thì tránh không khỏi.
Chương 17, tông môn đại điện diệt tông họa chương 17, tông môn đại điện diệt tông họa thu về áo bào đen 5 người báo vật, đưa đi mấy món bán đấu giá, 7 người liền trực tiếp trở về chỗ ở tiểu sư đệ, ngươi nhìn tỉ tỉ.
Váy đen người đàn bà bó lấy lồng ngực trước ngực, nói rất là tự tin, nhất định có thể thành dụng cụ.
Người đàn bà tên là Huyền Thu Muội, Kim Đan sơ kỳ tu sĩ, Nguyên Anh kỳ tu sĩ thị thiếp, bất quá người nọ không có vấn lạc, nàng thừa dịp đối phương bế quan trốn ra Xích Viêm kiếm tông, lưu lại cô đảo, gặp phải áo bào đen 5 người liền bị dẫn tới chợ đen. Đây cũng là nàng lần đầu tiên làm ác, bất quá nhìn nàng ngu ngu dáng vẻ, sẽ bị gạt đến mới là thật ngu.
Trúc Thanh nhìn lướt qua, rất là bình thản nói, sư tỷ, cái gọi là thành dụng cụ là chỉ thành tài.
Ngươi nhìn tỷ tỷ vóc người này, còn không tính thành tài sao?
Huyền Thu Muội dãy rủa thân thể, bày ra các loại cám dỗ tư thế.
Trúc Thanh không chút lay động, chẳng qua là không ngừng lắc đầu.
Huyền Thu Muội một đường lại nhảy không ngừng, còn thỉnh thoảng phô trương phong tao, đám người chỉ coi thú vị, cũng không ngăn cản.
Đúng, Trúc Thanh ngươi phải cùng ta nhóm đi buổi đấu giá sao?
Bạch Khê hỏi.
Ta muốn đi.
Huyền Thu Muội vội vàng giơ lên cao hai tay, đầy mặt hưng phấn.
Ngươi chỉ cần đàng hoàng một chút, liền dẫn ngươi đi.
Tốt.
Ta thì không đi được.
Trúc Thanh nét mặt bình thản, dù sao kho bảo vật cũng xem qua, những vật phẩm khác càng là không để được chút xíu hứng thú.
Được rồi.
Mấy ngày nay, ngươi liền trợ giúp các nàng tu luyện.
Tốt.
Trở lại trụ sở, Trúc Thanh liền triệu tập đám người bắt đầu tu luyện, tất cả mọi người cũng vui vẻ đáp ứng.
Vòng xoáy linh khí xuất hiện lần nữa, chỉ có Huyền Thu Muội lộ ra vẻ kinh ngạc.
Tiểu sư đệ rốt cuộc là ai?
Vì sao có thể đưa tới vòng xoáy linh khí?
Trên đường nhặt được nhà nông hải tử, chỉ thế thôi.
Gạt ngươi.
Vậy làm sao nhìn đều là thông linh chi thể?
A Xích Viêm kiếm tông có thông linh chi thể sao?
Thế thì không nghe nói.
Bất quá trong sách đều là như vậy viết, không có sai.
Hắn không phải.
Ta cẩn thận kiểm tra qua thân thể của hắn, không có thông linh chi thể thông suốt cảm giác.
Đó là cái gì thể chất?
Được rồi, không nên hỏi đông hỏi tây, nếu không, không mang theo ngươi đi buổi đấu giá.
A.
Huyền Thu Muội không cam lòng ngậm miệng lại.
Sau 3 tháng, một tòa cô đảo bên trên.
Hòn đảo một bên có lớn như thế vòng xoáy linh khí, nước xoáy trung tâm ngồi xếp bằng 29 người, Huyền Thu Muội cũng gia nhập trong đó, tất cả mọi người y quan chỉnh tề, không có nửa điểm bất nhã.
Hòn đảo một bên kia, Bạch Khê 5 người đang cùng một vị anh vũ nữ tử trò chuyện, nữ tử chiều cao 8 thước, thể trạng to lớn, toàn thân áo trắng trải rộng cánh hoa thêu văn, đi đứng, eo chặt buộc, một bộ võ giả trang điểm.
Nữ tử mặt mũi trắng non góc cạnh rõ ràng, nếu như không nhìn vóc người, hoàn toàn chính là một vị tuấn mỹ công tử văn nhã.
Nàng gọi Hoa Nguyệt Dung, cũng là Hợp Hoan tông đệ tử, gần đây đang dò xét các loại tình báo.
10 năm sau tông môn đại điện Xích Viêm kiếm tông hội công tới, đây là Xích Viêm lão tổ quyết định chuyện.
Hoa Nguyệt Dung rất là lo âu xem Bạch Khê, chuyện các nàng đã sớm biết, thậm chí Nam Hải cái khác tông môn cũng nghe đến tiếng gió, yên lặng chờ trận kịch hay này bắt đầu diễn.
Bạch Khê suy tư chốc lát hỏi, Tiên Vũ các cùng Thiên kiếm môn sẽ ra tay sao?
Tiên Vũ các cũng sẽ không ra tay, nhưng Thiên kiếm môn nhất định sẽ, bọn họ thích nhất chiếm tiện nghi.
Bọn họ thật đúng là lòng tham, Hợp Hoan bảo điện cũng cho bọn họ, còn tới cơ người.
Liêu Ngưng Hàn tức giận đánh bên người nham thạch, nhất thời nham thạch băng liệt, bụi mù nổi lên bốn phía, Mục Chi Hạ phất phất tay đem bụi mù xua tan, Nguyễn Phi Yên cùng Nguyễn Phi Linh cũng không nói chuyện, nhưng trong mắt cũng đều là lửa giận. Thay vì bản thân chăm chỉ tu luyện, không bằng trực tiếp cướp đoạt thành quả, tu tiên giới một mực như vậy, bọn họ cũng là như vậy. Hoa Nguyệt Dung cười khổ một tiếng, rất là bất đắc dĩ lắc đầu. Tu tiên giới lấy người mạnh là vua, bọn họ liền ỷ vào hùng mạnh tông môn không chút kiêng kỵ chèn ép những tông môn khác, Hợp Hoan Tông chẳng qua là một, cũng không phải là ví dụ.
Đúng.
Hoa Nguyệt Dung bổ sung nói, Xích Viêm lão tổ lên tiếng, nói, nhất định phải lấy được sư tỷ, tới rửa sạch lần trước sỉ nhục. Bạch Khê đối vị này Xích Viêm lão tổ rất là không thèm. Bản thân hắn tới sao? Còn giống như ở chưa thương. Làm sao có thể? Thương thế hắn cùng ta sắp xỉ, cũng đã khỏi rồi. Tựa hồ ý thức được cái gì, Bạch Khê cười lạnh thành tiếng, đem chuyện nguy hiểm ném cho đệ tử, bản thân ngồi mát ăn bát vàng, thật thua thiệt hắn có thể tu luyện đến hóa thần kỳ. Bạch Khê mặt lộ xem thường, mà càng có thể khí, bản thân lại không làm gì được hắn. Có phải hay không cùng thủy sư tỷ nói một tiếng? Không có Xích Viêm lão tổ, chúng ta tỷ số thắng hay là rất lớn. Không cần, bọn họ lựa chọn ở tông môn đại điện lúc tấn công, chính là muốn chúng ta cố kỵ đồng môn, thêm một cái nguyên anh kỳ, chính là nhiều một phần sức chiến đấu. Hoa Nguyệt Dung còn muốn nói nhiều cái gì, cuối cùng vẫn không có nói ra. Sau, mấy người lại trao đổi ý kiến, liền trở về một bên kia. Lần này các ngươi thật đúng là nhặt được bà bối. Hoa Nguyệt Dung xem vòng xoáy linh khí, không khỏi phát ra cảm thán. Tên đại gia hỏa kia có thể, nhỏ không được. Mục Chi Hạ khó được mặt mũi nghiêm túc, cũng sát thực trấn áp nhấp nhổn Hoa Nguyệt Dung. Lớn. Hoa Nguyệt Dung quan sát tỉ mỉ một phen, lắc đầu nói, không hợp khẩu vị của ta, nhường cho Liễu Như các nàng đi. Tu luyện mấy ngày, thuyền bay lần nữa lên đường, Hoa Nguyệt Dung cũng chính thức cùng đám người nhận biết. Trúc Thanh đi tới Mục Chi Hạ bên cạnh đưa lên một quyển thư tay, nơi này là ta cảm ngộ, nên có thể lớn mạnh linh căn. Nghe được lớn mạnh linh căn tất cả mọi người cũng hứng thú. Tại sao là một mục? Ta cũng có thể hướng dẫn. Hoa Nguyệt Dung ngồi xổm người xuống, cánh tay trực tiếp ôm chầm Trúc Thanh cổ. Nhất thời hơn 10 đôi tràn đầy lửa giận tầm mắt nhìn chằm chằm Hoa Nguyệt Dung, không ngừng thiêu đốt lấy nàng. Tiểu tử ngươi rất chiêu cô gái thích mà. Hoa Nguyệt Dung ngồi xếp bằng, thuận thế đem Trúc Thanh kéo vào trong ngực. Đến cho sư tỷ nói một chút ngươi cảm ngộ. Hoa Nguyệt Dung không chút kiêng kỵ, nhất thời để cho thuyền bay bên trên lửa giận nhảy lên tới cực hạn, nhưng nàng vẫn vậy hoài báo Trúc Thanh, đối với chung quanh cảnh tượng làm như không thấy. Thấy được Hoa Nguyệt Dung không có buông ra ý tứ, Trúc Thanh liền dựa vào trong ngực của nàng bắt đầu từ từ mà nói thuật. Trúc Thanh cảm ngộ chính là lợi dụng trồng cây phương pháp trồng trọt linh căn chi thụ, đem linh khí tụ ở đan điền, thua nữa đưa đến linh căn tụ dưới, cuối cùng không ngừng tư dưỡng linh căn chi thụ, cuối cùng bồi dưỡng được sung túc linh căn. Đạo lý đại gia đều hiểu, nhưng là có thể cảm giác được linh căn chi thụ người, nên chỉ có ngươi đi. Hoa Nguyệt Dung lắc lắc thân thể, trong ngực Trúc Thanh cũng theo đó đung đưa. Ta cảm thấy có thể được, bất quá muốn phân giai đoạn tu luyện. Mục Chi Hạ cẩn thận liếc nhìn thư tay, bên trong cặn kẽ ghi lại bồi dưỡng linh căn phương pháp, cùng bản thân ghi chép hoa cỏ trưởng thành thư tay rất tương tự. Nghĩ đến đây, trên mặt của nàng lộ ra nụ cười ngọt ngào, phảng phất một đóa diễm lệ đóa hoa. Cảm nhận được Trúc Thanh thân thể dừng lại, Hoa Nguyệt Dung nhìn về phía trong ngực sững sờ Trúc Thanh, lại theo Trúc Thanh tầm mắt nhìn về phía má lún như hoa Mục Chi Hạ, nhất thời rào hoạt nụ cười nổi lên gương mặt. Nguyên lai ngươi thích mục. Trúc Thanh nhất thời kinh hoàng thu hồi tầm mắt. Thấy vậy, ánh mắt của mọi người lại hội tụ đến Mục Chi Hạ trên mặt, chỉ thấy nụ cười của nàng càng tăng lên, thật giống như nở rộ mẫu đơn, trong nháy mắt mê hoặc tất cả mọi người. Mục không được, kỳ thực nàng. Hoa Hoa, ta nhớ được ngươi 8 tuổi còn đái dầm, 10 tuổi từ trên cây té xuống, lúc ấy, mục tốt nhất, nhất biết chiếu cố người, đối đãi người ôn hòa, là nữ nhân hoàn mỹ nhất. Ừm. Trúc Thanh xấu hổ gật đầu một cái, phi thường đồng ý Hoa Nguyệt Dung cách nói. Thấy được Trúc Thanh nét mặt, toàn bộ nữ tử cũng trợn to hai mắt, không thể tin được bản thân thấy được sự thật. Phi thuyền trên nhất thời yên tĩnh vô cùng, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Ta cảm thấy một sư tỷ rất lớn manh mới vừa mở miệng, trực tiếp bị bên người Lưu Tam tiểu thư đập bay ra ngoài. Lên tiếng, Bạch Khê ho nhẹ một tiếng cắt đứt quỷ dị không khí. Chúng ta hay là tham khảo một cái lớn mạnh linh căn chuyện đi. Đối. Đại Hoa trước tiên phụ họa, những cô gái khác cũng rối rít tham dự trong đó. Chương 18, trong Hợp Hoan Tông mỹ nhân nhiều chương 18, trong Hợp Hoan Tông mỹ nhân nhiều mênh mông trên biển lớn có một tòa xanh biết hòn đảo, núi rừng rậm rạp, trong đó có đông đảo linh hoa dị thảo, sơn lâm thâm sử thường xuyên truyền ra thu giống. Lúc này một con cao trăm trượng màu vàng mãnh hổ đang cùng một con giống vậy lớn nhỏ màu xanh da trời phi ương tranh đấu, chung quanh núi đá tuột xuống, sóng khí lan lộn. Hòn đảo góc có một đoàn sương mù, tuy có 100 dặm, nhưng ở đảo này lại như hạt đậu vậy nhỏ bé. Sương mù chính giữa có một tòa đá xanh đại điện, cao trăm trượng, tọa lạc tại ngọn núi giữa, giường cột chạm trổ, cũng coi như tinh xảo. Trong đại điện, khi thì có cô gái áo tím ra ra vào vào, các nàng và táo đều có theo hai con chim liền cánh. Đại điện sau hơn 10 tròng, giống vậy có một đoàn sương trắng, một tòa tùm ngọn núi đứng vững vàng ở đây. Ngọn núi giữa chỗ có một chỗ hoa lệ độc phủ, cửa động cao 5 trượng, chiều rộng 2 trượng, hai bên có khắc phượng hoàng đồ án, trông rất sống động, phảng phất vật còn sống, cửa động phía trên thời là hai con chim liền cánh. Động phủ tiền trạm lập một vị xinh đẹp tuyệt trần nữ tử, người mặc màu vàng thêu văn áo tím, vóc người thất tha, mặt mũi tinh xảo, chẳng qua là giữa hai lông mày mang theo ưu sầu. Lúc này, một nữ tử lưng gánh một quyển vải trắng đi ra, đi tới xinh đẹp tuyệt trần nữ tử bên người dò hỏi, "Thiếu tông chủ, nên xử lý như thế nào?" Được xưng hô vì thiếu tông chủ nữ tử mở ra vải trắng, bên trong là một cái trần truồng nam tử, mặt mũi gầy gò, tinh thần không phân chấn, thật giống như mệt nhọc mấy ngày. Cầm chút đan dược, đưa đi tu dưỡng đi. Là. Nữ tử nhận lệnh, liền khiêng vải trắng rời đi. Nữ tử than nhẹ, cất bước đi vào động phủ. Tiến vào trưng bày chỉnh tề đại sảnh, xuyên qua có chút bụi bặm luyện đan thất cùng tàng thư thất, nữ tử đi tới một cánh chu hồng ngọc trước cửa còn có ba tên cô gái áo tím, thấy thiếu tông chủ chắp tay thi lễ. Nữ tử gật đầu đáp lại, liền đẩy ra ngọc cửa. Một chương to lớn giường hẹp bảy với căn phòng chính giữa, dài rộng đều có ba trượng, màu thủy lam màn sa mơ hồ che đậy phía trên tình hình. Lúc này, một kẻ trần truồng nam tử lăn xuống đến tinh màu trắng trên tấm đá, thân hình cô gầy, ánh mắt không ánh sáng. Nữ tử giơ tay lên, một kẻ thị nữ tiến lên, ném ra một quyển vải trắng liền đem nam tử cái bọc, gánh vơi trên vai rời đi. Nữ tử hướng về phía trên giường hẹp bóng người không người một xá. Tông chủ, tiến triển như thế nào? Chỉ nghe phanh một tiếng, sóng khí lăn lộn mà ra, đem nữ tử mái tóc cao cao thổi lên, lại hướng sau lưng dâng trào mà đi. Bạch Khê sư tỷ lập tức phải trở về đến rồi, có thể đi tham khảo một hai. Lời của cô gái ngữ rất hàm xúc, giường hẹp người lại có thể nghe không ra tham khảo tức là thỉnh giáo, lần nữa giơ tay lên cánh tay, nhưng chậm chạp không có rơi xuống. Ta thật không sánh bằng sư tỷ sao? Thanh âm hèn nhát lại đau thương, không nên là một tông đứng đầu ngữ. Nữ tử không có trả lời, hướng giường hẹp người lần nữa hành lễ, sư tỷ đối ta có ân cứu mạng, ta chắc chắn đứng ở sư tỷ bên người. Ai giường hẹp người than nhẹ một tiếng, cũng không có trò quá nhiều đáp lại. Nữ tử cũng không có thất vọng, mà là lo âu, ngay sau đó hỏi, Bạch Khê sư tỷ trở về tông, có hay không nên đón? Ừm. Giường hẹp người nghi ngờ một tiếng, mở miệng hỏi thăm, sư tỷ ra tông nhưng có ghi chép? Không có. Thuộc về tự mình đi ra ngoài. Tốt. Giường hẹp người nhất thời nét cười tràn đầy nói, thông báo trên tông môn hạ, nếu không có chuyện quan trọng, toàn bộ đệ tử cung nên đại sư tỷ trở về tông. Là. Nữ tử mỉm cười than nhẹ, bỏ đá xuống giếng mới là chân tỷ muội. Oanh Oanh chuẩn bị tắm gội. Đang khi nói chuyện, một con tiêm tiêm chân ngọc lộ ra nước xanh màn xa chậm rãi rơi vào tinh đá trắng trên bảng, tay ngọc lộ ra, nhẹ nhàng dương lên, một trận gió nhẹ đem màn xa cuốn lên, chỉ trừ một mặt trắng như tuyết giường hẹp, còn có một vị yêu kiều công chúa ngủ trong rừng. Nữ tử chân đạp mát mẻ tấm đá, trên chân ngọc là một đôi trắng non hai chân, còn có chặt chẽ bụng, eo thon, còn có cao vút mà đầy đặn hai ngọn núi, mềm mại trên cổ thời là một dung nhan tuyệt mỹ. Nàng chính là Hợp Hoan Tông tông chủ, Thủy Vân Nguyệt, bên cạnh xinh đẹp tuyệt trần nữ tử thời là thiếu tông chủ, Nguyệt Oanh Oanh. Giường hẹp cách đó không xa còn có một chỗ màn xa, Thủy Vân Nguyệt nhẹ giơ lên ngón tay, màn xa lui tới hai bên, chỉ trừ một ao trong suốt suối nước, trên tường đá còn có chút điểm nước suối rỉ ra, đông một tiếng rơi vào ao nước. Oanh Oanh cùng tắm đi. Là. Nguyệt Oanh Oanh trên người linh quang chớp động, áo tím tự đi rút đi, bay tới trắng như tuyết giường hẹp, chỉnh tề gấp lại. Hai người tịch lập, Thủy Vân Nguyệt thân hình bảy thước, thon nhỏ phong vận, dung mạo càng tăng lên, Nguyệt Oanh Oanh bảy thước sáu tấc, yểu điệu mảnh khảnh, nhu hòa xinh đẹp tuyệt trần. Nguyệt Oanh Oanh lấy ra bình sứ, đổ ra trong suốt chất lỏng, nhất thời hoa cỏ thơm đập vào mặt, hai người lẫn nhau sức, chẳng biết lúc nào lại trở thành chơi đùa. Đại điện hướng nam có một mảnh núi non trùng điệp dãy núi, nơi này có cây rất nhiều, nhưng không quý trọng dược thảo, nếu như tinh nhãn nhìn xuống, có ở đây không vùng núi này trong tìm được một mảnh hoa cỏ tươi tốt nơi. Nơi này trải rộng linh hoa dị thảo, có chút thanh đạm như gió, phảng phất vừa đụng liền vỡ, có chút đỏ rực như lửa, thật giống như nóng bỏng vô cùng. Hoa cỏ góc đứng sững có một mảnh thanh thúy rừng trúc, một tòa tầng hai trúc lâu ở vào trong đó, tung tùm ôn hòa, điển nhã thoát tục, nếu không phải biết được, rất khó phát hiện tung tích ảnh. Trúc lâu căn phòng cũng không nhiều, chỉ có 10 gian dáng vẻ, lầu 2 có một chỗ rộng rãi sân thượng, dài rộng đều có 3 trượng, vài thanh ghế tre, một cái bàn tròn. Một vị màu tóc xanh biếc nữ hoa đang chán ngán mệt mỏi nằm ở trên bàn gỗ, hai chân không ngừng trước sau đung đưa, một đôi xanh biếc trong mắt đang theo dõi bản thân ngón tay trắng nõn. Tỷ tỷ đi ra ngoài gần một năm, cũng nên trở lại rồi. Nữ hoa toàn thân áo trắng, yêu kiều là lướt, khí chất cũng là xuất trần thoát tục, một cái liền biết là vị người tu tiên. Thế nào vẫn chưa trở lại? Tu vi của ta cũng đề cao, còn muốn lấy le một chút. Liên Nhi, một đạo thanh âm nhu hòa làm một đạo lửa đỏ bóng dáng rơi vào nữ hoa bên người. Vân tỷ tỷ. Nữ hoa duỗi ra giang eo, xem váy đỏ nữ tử nói, hoa cỏ cũng tới qua, pháp thuật chính ngươi luyện, ta mới luyện khí tầng 7, làm sao có thể cùng kim đan hậu kỳ ngươi đối trận? Còn nhớ hận lên thứ chuyện đâu? Váy đỏ nữ tử mặt mũi nhu hòa, dáng người hiểu điệu, màu lửa đỏ váy dài càng đem nàng làm nổi bật được xinh đẹp động lòng người. Hừ. Nữ hoa hừ một tiếng liền nghiêng đầu. Được rồi, lần trước là ta không đúng, lần này có tin tức tốt nói cho ngươi. Tin tức tốt gì? Nữ hoa trong nháy mắt vẻ mặt tươi cười địa quay đầu lại, mới vừa rồi không vui thật giống như đều là ảo giác. Sư tỷ muốn trở về, có thật không? Nữ hoa trong nháy mắt nhảy xuống ghế tre, vui mừng phấn khởi vây ở váy đỏ nữ tử bên người. Là thật. Hơn nữa tông chủ yêu cầu, nếu không có chuyện quan trọng nhất định phải tiến về. Ta đi ta đi. Nữ hoa vui vẻ tại chỗ nhảy lên, ngay sau đó lại hỏi, Hắc Nữu khẳng định không muốn đi, kia Lãnh tỷ tỷ đâu? Nàng nha, gần đây nhặt được một quyển sách đang nghiên cứu đâu, đối với nàng mà nói đã là to như trời chuyện quan trọng. Trải qua nửa năm phi hành, Bạch Khê một nhóm rốt cuộc trở lại Hợp Hoan Tông chỗ ở đang lúc Bạch Khê cảm khái lúc, sau lưng lại chuyển tới thanh âm huyên áo. Tiểu thanh tử, ngươi lấy tên quá kỳ quái, chủng thụ quyết trước giờ không nghe nói loại công pháp này. Mới công pháp, ngươi tự nhiên chưa từng nghe qua. Chủng thụ quyết xác thực không dễ nghe. Một sư tỷ cũng nói như vậy a. Loại chuyện đó cũng không cần để ý, tiểu đệ, tu vi của ta thật sự là luyện khí 10 tầng sao? Là. Lớn manh ca tu vi là cao nhất. Vậy là tốt rồi. Ha ha ha. Ngươi đó mới là không có vấn đề chuyện đi. Bây giờ là thổ hoa tử thứ nhất bộ công pháp mệnh danh nghi thức, đừng đến quấy rối. Không phải, nam nhân. Ba một tiếng sau, lại là đông một tiếng. Ta cảm thấy có thể gọi thanh thủ quyết. Trực tiếp gọi trúc thanh luyện căn thuật đi. Cái tên này giống như rất kỳ quái. Có sao?
Trúc Thanh phát hiện tu luyện linh căn pháp thuật không có bất cứ vấn đề gì a.
Ừm, còn có người nào ý tưởng? Thối linh quyết thế nào?
Rèn luyện linh căn pháp quyết. Trúc Thanh đảo mắt một tuần, vừa nhìn về phía đầy mặt mong đợi Bạch Khê, sau đó nặng nề gật xuống đầu. Bạch Khê nhất thời vui vẻ ra mặt, xoay người liền thấy được Mộc Chi Hạ mấy người cười đùa mặt mũi, ngay sau đó thu liễm nụ cười trở lại mũi thuyền. Thối linh quyết tổng cộng chia làm hai cái bộ phận, một là bồi dưỡng linh căn, cùng chia tầng 7, cũng không phải là bình thường công pháp, tu luyện liền có thể thấy hiệu quả, đúng như trồng cây, trước 6 tầng vì loại thứ 7 tầng vì thu hiệu quả cũng rất ưu tú, chỉ một tháng, ngũ linh căn liền có thể tự đi thu nạp linh khí. Thứ hai vì dẫn khí vào cơ thể, là luyện khí kỳ cơ sở, bất quá thối linh quyết dẫn vào tường sinh bộ phận, ví như lớn mãnh kim thổ song linh căn, tu luyện thổ linh tâm pháp sau tu luyện thối linh quyết sẽ gặp bởi vì thổ sinh kim khiến kim linh tâm pháp lên cấp nhanh chóng, ảnh hưởng rõ ràng nhất dĩ nhiên chính là ngũ hành công pháp, dĩ nhiên bộ công pháp này vốn cũng là vì các nàng mà biết. Trong đó còn có một cái tiểu kỹ xảo, để cho Bạch Khê các nàng cũng kinh ngạc không thôi. Bình thường tu luyện lấy linh căn vì dẫn thu nạp linh khí vào cơ thể, nhưng linh căn phức tạp lúc sẽ bị cái khác linh căn phân đi linh khí, cho nên tiến cảnh chậm chạp. Như vậy, thu nạp linh khí lúc lấy tiểu linh căn, tức ngũ linh căn trong thổ linh căn vì dẫn, như vậy linh khí chỉ biết không hề lãng phí địa toàn bộ hấp thu. Cái này kỹ xảo đối tu sĩ cấp cao giống vậy hữu hiệu. Bộ này thối linh quyết rất nhanh sẽ gặp trở thành Hợp Hoan Tông chối dậy mấu chốt. Chương 19, đệ tử hướng đi phân tranh nhiều. Chương 19, đệ tử hướng đi phân tranh nhiều. Mới vừa gia nhập hòn đảo, một tiếng lanh lảnh thú giống liền chuyển tới thuyền bay. Lớn mãnh ngăn ở Trúc Thanh trước người, tự tin nói, tiểu đệ yên tâm, đại ca sẽ bảo vệ ngươi. Bên cạnh Đại Hoa thì khinh thường nói, nói mạnh miệng trước, chân chớ run a. Cái này gọi là hưng phấn, cha ta nói cái này gọi là cao thủ kích động. Lớn mãnh ca, nên là rung động. Có phân biệt sao?
Ừm,
sắp xỉ. Đó chính là vậy. Lớn mãnh lời nói nương theo lấy Lưu Tam tiểu thư bàn tay bay hướng xa xa.
Cái đó.
Lưu Tam tiểu thư có chút xấu hổ nói, nghe nói đến tông môn muốn tách ra, không biết Trúc Thanh sư đệ phải đi nơi nào. Lời này vừa nói ra, phi thuyền trên trong nháy mắt yên lặng như tờ, chỉ có thể nghe được trước mắt vị này ôn nhuận nữ tử hơi nặng nề tiếng thở dốc.
Ta cũng không biết,
có thể ta muốn vào tàng thư các, ta thở nhỏ đọc đủ thứ thi thư nhất định có thể giúp sư đệ đội. Lưu Tam tiểu thư lời nói rất nhanh, gần như một cái chớp mắt liền đem toàn bộ lời nói đổ xuống mà ra, sau đó thẹn thùng che mặt chạy ra. Đại Hoa thì phồng lên hai gò má không nói lời nào, nàng không có đọc qua sách, nếu như không phải Trúc Thanh dạy nàng, nàng ngay cả mình tên cũng sẽ không biết. Lúc này, nàng mới phát hiện bản thân cùng Thổ Hoa Tử khoảng cách càng ngày càng xa.
Đúng.
Hoa Nguyệt Dung lớn tiếng nói, chúng ta Hợp Hoan Tông có cái quy định, nữ tu đưa về sư tỷ môn hạ tu luyện, nam tu thì phải đưa về sư tỷ môn hạ làm bạn trai.
Bạn trai?
Đám người rất là nghi ngờ, dù sao chưa từng nghe nói qua. Lưu Tam tiểu thư trước tiên mở miệng, sư tỷ, bạn trai chẳng lẽ chính là nam sủng sao?
Chính xác.
Ai nam sủng các nàng tự nhiên nghe qua, thoại bản trong những thứ kia họa nước yêu hậu, ngang ngược nữ hoàng đều có đông đảo nam sủng. Chẳng lẽ Trúc Thanh sư đệ cũng phải như vậy sao?
Không được, Thổ Hoa Tử không thể làm nam sủng, hắn là thiên tài, quá đáng tiếc.
Đại Hoa đem Trúc Thanh ôm vào trong ngực thề sống chết không buông tay.
Yên tâm, chúng ta Hợp Hoan Tông rất hoan dung, nữ tu có thể có nhiều cái bạn trai, nam tu cũng có thể có nhiều tên thị thiếp, giống như tiểu thanh tử đi theo ta, các ngươi cũng có thể cùng nhau tới.
Hoa Nguyệt Dung lời nói vừa dứt, Mộc Chi Hạ cùng Liễu Ngưng Hàn quả đấm liền đã rơi xuống, vành bành hai tiếng sau, chỉ thấy nàng ôm đầu ngồi xổm.
Mộc Chi Hạ ôn hòa nói, quy củ sắc thực có, nhưng sẽ không miễn cưỡng, cho dù không có gia nhập sư tỷ môn hạ, công pháp, đan dược vậy cũng không phải ít, đại gia có thể yên tâm.
Sau đó lại xem Trúc Thanh nói, có sư tỷ chỉ điểm, có thể thiếu đi rất nhiều đường quanh co, ngươi có thể suy tính một chút.
Mộc, ngươi cái này cũng.
Vành một tiếng, Hoa Nguyệt Dung vậy ngừng lại. Đứng ở đầu thuyền Bạch Khê xem đây hết thảy cũng không nói lời nào, nàng tự nhiên muốn dùng tâm bồi dưỡng Trúc Thanh, ngũ hành tường sinh linh căn ân tình, chợ đen thu hoạch, còn có thối linh quyết giá trị. Hoặc giả hắn chính là cứu vớt tông môn hy vọng. Quay đầu nhìn về phía Mộc Chi Hạ, nhất thời khỏe miệng câu cười. Mặc dù không phục, nhưng nếu Trúc Thanh thích Mộc Chi Hạ, vậy liền hảo hảo lợi dụng. Mộc Chi Hạ cũng chú ý tới Bạch Khê đủ cười, trong nháy mắt hiểu ý đồ của nàng, bản thân cũng không muốn để cho chạy Trúc Thanh, vậy liền phối hợp một chút. Đi tới sương mù trước, Bạch Khê vừa định lấy ra tông môn lệnh bài, liền cảm nhận được hơn 1.000 người khí tức. Chỉ thấy lấy Thủy Vân Nguyệt cầm đầu hơn 1.000 danh nữ tu nhanh chóng bay ra, dừng rơi vào thuyền bay trước, cũng lớn tiếng hô to, cung nên đại sư tỷ trở về tông. Thấy như vậy chiến trận, đệ tử mới nhóm rối rít nhìn về phía Bạch Khê, các nàng biết Bạch Khê sư tỷ lợi hại, nhưng không nghĩ tới là tông môn đại sư tỷ. Bạch Khê lúng túng ho nhẹ một tiếng, hướng mọi người nói, các vị sư tỷ sư muội hữu lễ.
Lúc này, một vị nữ hoa phi thân lao vào Bạch Khê trong ngực, một con màu xanh biết tóc dài cực kỳ bắt mắt.
Tỷ tỷ ngươi rốt cuộc trở lại, nhìn ta cũng lên cấp.
Lợi hại lợi hại.
Giọng điệu chợt thay đổi, Bạch Khê chỉ phía sau đệ tử mới nói, ngươi nhìn các nàng, chỉ nửa năm liền có luyện khí tầng 7 8 tu vi.
Nữ hoa quét nhìn một vòng, xác thực tất cả mọi người tu vi đều là luyện khí tầng 7 trở lên, chỉ có một người chỉ luyện khí 6 tầng.
Nữ hoa chỉ Trúc Thanh nói, tỷ tỷ, ta muốn hắn làm sư đệ của ta.
Trúc Thanh lung túng, bản thân chẳng qua là không nghĩ quá sớm trúc cơ cố ý áp chế tu hành tốc độ, bây giờ lại thành thằng ngu.
Bạch Khê mấy người lộ ra nụ cười, có vị này tiểu công chúa ở, lượng hắn cũng không dám cự tuyệt.
Trúc Thanh xem vị này có chút điêu ngoa tiểu sư tỷ, hay là quyết định thuận theo, liền chắp tay nói, cần tuân sư tỷ an bài.
Ừm, còn rất có lễ phép.
Nữ hoa nhảy đến Trúc Thanh trước mặt lớn tiếng nói, ta gọi Bạch Liên, sau này theo ta Bạch sư tỷ.
Bạch tiểu sư tỷ.
Không được,
bị người nói nhỏ liền dài không cao.
Kia, Liên Nhi sư tỷ, thế nào?
Bạch Khê ở một bên giật dây.
Quá non, ta thế nhưng là sư tỷ.
Bạch Liên chống lạnh, giả trang ra một bộ ông cụ non bộ dáng. Liên Nhi là đáng yêu ý tứ, chẳng lẽ Liên Nhi muốn trở thành như vậy sao? Đang khi nói chuyện, Bạch Khê chỉ hướng Huyền Thu Muội. Huyền Thu Muội có chút lúng túng, bản thân 25 tướng mạo, mặt mũi tinh xảo, da mềm mại, vóc người có lồi có lõm, mặc dù không kịp Bạch Khê mấy người, nhưng cũng coi là nghiêng nước nghiêng thành, họa quốc gương dân tuyệt thế mỹ nữ, làm sao lại thành mặt trái tài liệu rằng dạy. Bạch Liên nhìn một cái liền nói, hay là Liên Nhi tốt, sau này liền kêu Liên Nhi sư tỷ đi. Cần tuân sư tỷ dạy bảo. Trúc Thanh vẫn vậy cung kính, Bạch Liên cũng là hài lòng gật đầu. Sư tỷ lần này mang về rất nhiều hạt giống tốt ta. Chẳng biết lúc nào, Thủy Vân Nguyệt đã đứng ở đầu thuyền trên lan can, nàng vóc người thức tha, đặc biệt là rất tự hào hai ngọn núi để cho đông đảo nữ tu cũng tự ti mặc cảm, nhưng thân hình quá mức thon nhỏ, nàng không muốn rơi vào trên bông thuyền. Thủy Vân Nguyệt quét mắt một vòng, khi thấy Ngô Minh lúc, trong ánh mắt hiện lộ ra chút chán ghét, lại rất nhanh thu liễm. Đây hết thảy đều bị Trúc Thanh nhìn ở trong mắt, xem ra chán ghét nam tử cũng không phải là cá nhân, mà là tông môn. Sư tỷ lần này đi ra ngoài thật đúng là khổ cực. Thủy Vân Nguyệt tăng thêm đi ra ngoài âm điệu, Bạch Khê cũng hiểu, mình là tự mình đi ra ngoài lại có như vậy chiến trận. Xem ra, Thủy Vân Nguyệt là muốn thấy mình chuyện Tiếu Lâm. Bạch Khê cũng là bình tĩnh đáp lại, cũng được, lần này đi ra ngoài trừ nhận lấy đông đảo đệ tử ưu tú còn thu hoạch 60 triệu linh thạch.
60 triệu.
Thủy Vân Nguyệt thân hình run lên, thiếu chút nữa rơi xuống lan can.
60 triệu linh thạch.
Thật không hổ là sư tỷ. Bất quá, 60 triệu có thể hay không nhiều lắm, sư tỷ có phải hay không đánh cấp Xích Viêm Kiếm Tông?
Có thể.
Nghe được đám người nghị luận, Bạch Khê lập tức lấy ra Thiên Thông Thương Hội chứng từ, lớn tiếng nói, tất cả đều là chính quy nguồn gốc, không có đánh cướp ai.
Không phải đánh cướp ta sao?
Huyền Thu Muội nhỏ giọng thầm thì, trong nháy mắt bị mặt mỉm cười một chi hạ vỗ bả vai.
Sư tỷ thật đúng là khổ cực.
Thủy Vân Nguyệt mặt mũi mang cười, khoe mắt cũng không ngừng địa có gắp.
Không khổ cực.
Bạch Khê mỉm cười đáp lại.
Vậy những thứ này đệ tử phân chia như thế nào?
Đang khi nói chuyện, Thủy Vân Nguyệt mất tự nhiên quét qua Ngô Mạnh.
Bạch Khê nói thẳng nói, vị tiên nam đệ tử thích hợp võ tu hoặc là thể tu, tư chất kỳ cao, hy vọng bên trong cửa sư tỷ, sư muội có thể hết lòng dạy dỗ.
Nghe được tư chất kỳ cao, Ngô Mạnh trong nháy mắt đứng thẳng người, hướng Thủy Vân Nguyệt chắp tay, rất là cung kính.
Mấy tên nữ tu từ trong đám người bay ra, quan sát tỉ mỉ Ngô Mạnh.
Mặc dù có chút không được tự nhiên, nhưng Ngô Mạnh hay là ưỡn ngực, đối mặt nữ tu tầm mắt.
Tu,
thật tốt, vóc người to lớn, mặt mũi cũng coi như nghiêm chỉnh.
Tư chất sắc thực cao, chỉ nửa năm đã đến luyện khí 10 tầng, vững chắc một cái, sang năm là có thể trúc cơ.
Không gấp, đứa bé kia thể trạng còn chưa mọc hết, đợi thêm 2 năm.
Một kẻ nữ tu hơi không kiên nhẫn đi thẳng tới Ngô Mạnh trước người nói, sư đệ chọn ta đi, ta vừa lúc thiếu đạo lữ, liền hai ta làm bạn.
Nhìn trước mắt nũng nịu mỹ nhân, mặt mũi xinh đẹp, vóc người xinh đẹp tuyệt trần, đặc biệt là túi người lúc gần như hiện rõ hai ngọn núi, Ngô Mạnh không tự chủ nuốt xuống nước miếng.
Liêu Nhứ, chúng ta phải nói tới trước tới sau.
Ta tới trước nhà.
Đang khi nói chuyện, nữ tử nâng lên mảnh khảnh cánh tay hướng bên người vung lên, nhất thời cuồng phong đột nhiên nổi lên, đem rừng cây thổi ngã trái ngã phải.
Ngô Mạnh để ở trong mắt, cũng vững vàng in ở trong lòng, đây chính là cường giả thực lực.
Ta là thể tu, ta có thể đem ta toàn bộ cũng dạy cho ngươi.
Tốt.
Ngô Mạnh sảng khoái đáp ứng.
Hắn không có chút thanh sức quan sát, hiểu cũng không nhiều, nhưng hắn trực giác tự nói với mình, nữ nhân trước mắt rất là bi thường, phi thường cần bản thân.
Ngô Mạnh sau, những người khác an bài cũng rất tùy ý, tuổi tác tương đối nhỏ mấy người được an bài ở sư tỷ nơi đó.
Bạch Khê mặc dù được gọi là đại sư tỷ, nhưng trên đó còn có sư tỷ.
Lưu Tam tiểu thư được như nguyện gia nhập Tàng Thư Các, A Thúy, A Liễu bởi vì quen thuộc thảo dược tiến vào đan dược đường, những người còn lại cũng đi theo thích hợp sư tỷ bên người.
Hai tên thanh lâu xuất thân nữ tử đi theo Thủy Vân Nguyệt bên người.
Đại Hoa bởi vì quen thuộc làm nông được phân phối ở thảo dược viên.
Nàng lưu luyến không rời địa dắt Trúc Thanh tay, há mồm lại đóng, từ đầu đến cuối không có nói ra lời nói.
Bạch Liên nhìn ở trong mắt, nghi ngờ hỏi, ngươi không muốn cùng hắn cùng nhau đợi ở thảo dược viên sao?
Ừm.
Chương 20, tặng đáo vật nhà mới đến chương 20, tặng đáo vật nhà mới đến đệ tử mới nhóm đi theo các vị sư tỷ rời đi, Liêu Nhứ sư tỷ ôm chặt Ngô Mạnh cánh tay, hai người đều là vui mừng.
Trúc Thanh, Đại Hoa, Tiểu Chi, Hạnh Đào bốn người tiếp tục ngồi thuyền bay đi theo một chi hạ mấy người tiến về thảo dược viên.
Bạch Khê cùng Thủy Vân Nguyệt làm bạn mà đi.
Nguyên Anh còn không có luyện hóa sao?
Bạch Khê giọng điệu bình thản, nhưng Thủy Vân Nguyệt nét mặt nhưng trong nháy mắt đọc lại, khóe mắt rung động mấy cái, cũng không có ngôn ngữ.
Hay là nói, muốn trả cấp ta?
Trả lại ngươi chính là, ban đầu là ta.
Thủy Vân Nguyệt thần tình kích động, đương theo lấy lời nói, hô hấp của nàng cũng gấp gấp rút rất nhiều.
Lời nói chưa xong, một cỗ linh lực liền ngăn chặn thanh âm của nàng.
Bạch Khê vẫn lạnh nhạt như cũ, thanh âm êm ái chậm rãi truyền ra.
Ta nói qua, Nguyên Anh thật giống như bổn mệnh pháp bảo, muốn tiêu trừ chủ nhân trước dấu vết mới có thể hoàn toàn luyện hóa.
Mà tình huống của ngươi, cần đem Nguyên Anh hư hóa vào cơ thể mới có thể đền bù thân thể thua lỗ.
Nói xong, Bạch Khê lại bồi thêm một câu, là ta thiếu ngươi, còn ta cũng không cần.
Ngươi không có thiếu ta cái gì?
Thủy Vân Nguyệt ánh mắt du ly, thanh âm yếu đuối, thật giống như rút đi toàn bộ ngạo khí.
Ta khả năng giúp đỡ chút gì?
Không cần.
Thật tốt luyện hóa Nguyên Anh, tăng thực lực lên.
Nghe nói như thế, Thủy Vân Nguyệt nét mặt khẽ nhúc đích, có chút tức giận.
Tông môn tình huống nàng cũng là biết, nguyên nhân chính là như vậy mới có thể nóng lòng tăng thực lực lên.
Chẳng lẽ bản thân thật cái gì đều không làm được sao?
10 năm, ngươi có thể khôi phục sao?
Có thể.
Cảnh giới vẫn còn ở, chẳng qua là lần nữa ngưng kết Nguyên Anh mà thôi. Bạch Khê lời nói mặc dù nhẹ nhõm, nhưng đều là người tu tiên, ngưng kết nguyên anh sao mà khó khăn, là mọi người đều biết chuyện. Nghe nói, ngươi có chút chưa thỏa ham muốn. Nghe nói như thế, Thủy Vân Nguyệt trong nháy mắt đỏ mặt, những thứ kia chẳng qua là vì tu luyện. Thủy Vân Nguyệt cũng rõ ràng chính mình làm có chút quá đáng. Bởi vì chuyện đã qua, nàng bây giờ cực kỳ căm ghét nam nhân, không tự chủ giữa liền làm qua. Giọng điệu chợt thay đổi, Thủy Vân Nguyệt khinh bạc xuất khẩu, "Đúng nha, chúng ta là Hợp Hoan Tông, âm dương điều hòa mới là chúng ta chủ tu phương hướng. A, người không có kinh nghiệm sẽ không hiểu." Dứt lời, nàng nhẹ che miệng môi, thật giống như nói cái gì không nên nói bí mật. "Ta không phải không có kinh nghiệm." Bạch Khê mặt mũi ửng đỏ, ánh mắt Julie tựa hồ không hề mâu thuẫn cái đề tài này. "Ai có sao? Chẳng qua là còn không có gặp phải thích hợp mà thôi. Còn không có gặp phải. Sư tỷ thật đúng là kén chọn." Lời nói, Thủy Vân Nguyệt muốn nói lại thôi, thật giống như chú ý tới cái gì. Bạch Khê cũng rất là khẩn trương, bản thân lần đầu tiên dắt tay nam tử lại là đứa bé, hơn nữa còn là bản thân chủ động nắm tay của đối phương. Cái này sẽ không bị phát hiện đi. Cái đó gọi Trúc Thanh tiểu nam hài giống như rất đặc biệt, sư tỷ nhìn ánh mắt của hắn tựa hồ tràn ngập tình ý. "Không có, tuyệt đối không có. Hắn chẳng qua là đặc biệt, tuyệt đối không có tình ý." Bạch Khê mặt mũi đỏ lên, vẻ mặt khẩn trương, đưa tay múa chân rất là hốt hoảng, gặp phải Thủy Vân Nguyệt ánh mắt cũng là vội vàng tránh né, một bộ ở đây không có 300 lượng bộ dáng. Thủy Vân Nguyệt khẽ miệng câu cười, ánh mắt tà mị, rất là tiếc nuối mở miệng, "Nếu sư tỷ không thích, cái kia sư muội liền bất đắc dĩ nhận lấy." "Không được." Cự Tuyệt Ngữ chớp mắt đã áp sát, sau đó chính là hốt hoảng giải thích, "Liên Nhi thật thích, cái đó, để cho hắn đi, Liên Nhi nhất định sẽ thương tâm." "Còn có." Thủy Vân Nguyệt có chút hăng hái điệu thưởng thức vị đại sư tỷ này rất là vụng về biểu diễn. Đoàn người ngồi thuyền bay hướng tông môn chỗ sâu đi tiếp. Lúc này, Trúc Thanh bên hông một kiếm không ngừng run rẩy, kể từ Bạch Liên xuất hiện, một kiếm liền bắt đầu rung động, giống như đối phương mới là một kiếm chủ nhân chân chính. Chú ý tới Trúc Thanh tầm mắt, Bạch Liên vui sướng chạy đến bên người của hắn. "Tiểu sư đệ, có chuyện gì cầu sư tỷ sao? Sư tỷ sẽ rất rộng rãi địa trợ giúp ngươi." Nghe được Bạch Liên vậy, toàn bộ nữ tu tầm mắt cũng hội tụ tới. "Cái đó." Trúc Thanh vốn định lấp liếm cho qua, nhưng một kiếm đã không kềm chế được, bay thẳng đến Bạch Liên trong tay. "Tiểu sư đệ, đây là đưa cho sư tỷ lễ vật sao?" Bạch Liên tựa hồ có chút chê bai, giống như nhận ra được chủ nhân mới bất mãn, một kiếm lập tức thả ra chói mắt hào quang năm màu nương theo lấy bảng bạc linh khí hướng bốn phía khuyết tán mà đi. Mục Chi Hạ mấy người trong nháy mắt ngây người, huyền diệu như thế hào quang còn có như vậy bảng bạc linh khí, này một kiếm nhất định là cấp tuột cùng pháp bảo, hơn nữa đối phương hình như là chủ động nhận chủ, đó chính là Bạch Liên cơ duyên lớn như thế. Cái này một kiếm còn giống như không sai. Bạch Liên giọng điệu rốt cuộc có chút hòa hoãn. "Liên Nhi, nếu là tiểu sư đệ đưa liền đàng hoàng thu cất đi." Mục Chi Hạ khuyên. "Đúng vậy, kiếm này loẹt loẹt sáng sáng rất thích hợp ngươi." Hoa Nguyệt Dung cũng khuyên. "Thế nhưng là..." Bạch Liên tái máy lớn chừng bàn tay một kiếm, quá nhỏ. Vừa dứt lời, một kiếm liền lơ lửng lên, linh quang chớp động sau hóa thành dài hơn một trượng cự kiếm, linh quang lại lóe lên, lại hóa thành dài năm thước kiếm, lần nữa biến đổi ba thước đoạn kiếm, cuối cùng lần nữa biến thành lớn hơn một xích nhỏ, rơi vào Bạch Liên trong tay. "Kiếm này, ta thích." Bạch Liên vui vẻ thưởng thức một kiếm, quay đầu hướng Trúc Thanh nói, "Đa tạ tiểu sư đệ." "Sư tỷ thích là tốt rồi." Trúc Thanh cũng là thở phào nhẹ nhõm, dù sao vật này có linh, có thể tìm được thích hợp chủ nhân tất nhiên tốt nhất. Đại Hoa chống chống hai gò má, mặc dù nàng cũng có thể nhìn ra là một kiếm chủ động chạy hướng tiểu sư tỷ, nhưng thổ hoa tử lễ vật nên trước đưa cho bản thân. Nhất thời rên khẽ một tiếng, quay đầu nhìn về phía dưới chân dãy núi. Thuyền bay xuyên biệt tầng tầng ngọn núi rốt cuộc đi tới thảo dược viên. Nơi này bốn bề toàn núi, không thể ngự kiếm cũng chỉ có thể ở vào trong đó. Thuyền bay thẳng dừng rơi vào trúc lâu trước, thấy được quen thuộc trúc lâu, Mục Chi Hạ mang theo cảm khái nói, "Các ngươi bốn tên đệ tử mới liền cư trú ở này." "Mục sư tỷ." Trúc Thanh liếc nhìn trúc lâu, có chút nghi ngờ hỏi, "Nơi này chỉ có 10 gian phòng, bọn ta bốn người, Liên Nhi sư tỷ, còn có các vị sư tỷ, căn phòng thật giống như chưa đủ." "Không có sao, ta cùng thổ hoa tử ở một gian phòng." Đại Hoa vội vàng ôm lấy Trúc Thanh, đồng thời mang theo cảnh cáo địa quét mắt đám người, giống như đang nói, "Đây là ta." Mục Chi Hạ bật cười, nhất thời cả vườn hoa đào nở rộ, "Yên tâm đi, nơi này chỉ có các ngươi bốn người, Liên Nhi còn có ta, chúng ta 6 người ở nơi này." Vừa chỉ bên người Liễu Ngưng Hàn mấy người, nói, "Các nàng ở bốn phía trên ngọn núi cũng mở ra độc phủ, không được nơi này." Thấy được Mục Chi Hạ có thâm ý khác ánh mắt, Hoa Nguyệt Dung trong nháy mắt tỏ thái độ, "Cùng ở thảo dược viên, chúng ta thường xuyên đến giúp một tay, gần như mỗi ngày đều tới." "Đúng đúng đúng, chúng ta mỗi ngày đều tới." Nguyễn Phi Linh cũng đội vàng mở miệng, bên người Nguyễn Phi Yên cũng liên tiếp gật đầu bày tỏ đồng ý. Liễu Ngưng Hàn ho nhẹ một tiếng, rất là bình thản nói, "Đều là đồng môn, trợ giúp lẫn nhau là nên." Váy đỏ nữ tử cùng Bạch Liên nhìn nhau một cái, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Bạch Liên ngơ ngác hỏi, "Mấy vị tỷ tỷ không cần ở trên ngọn núi sao? Nơi này ở mức nóng bức, vẫn không thể thi triển thân thủ." Hoa Nguyệt Dung, Liễu Ngưng Hàn, Nguyễn Phi Linh vội vàng ho khan không biết trả lời như thế nào. Nguyễn Phi Yên thì quay đầu nhìn về phía Thanh Thúy Trúc Lâu, trong miệng cảm thán, "Hay là nơi này linh khí nhất mát mẻ." Mục Chi Hạ nụ cười đã tràn ra gương mặt, em ái đau xót hai gò má, nét cười mở miệng, "Nếu các vị sư muội đồng ý giúp đỡ, ta tự nhiên vui vẻ, chẳng qua là căn phòng không đủ, không thể nghỉ lại." "Cắt, không lưu cũng không lưu." Hoa Nguyệt Dung có chút bất mãn, nhưng nơi này là Mục Chi Hạ địa bàn, nàng cũng không tốt tức giận. "Ừm, chúng ta đồng ý giúp đỡ." Liễu Ngưng Hàn ba người vội vàng tỏ thái độ. Đi xuống thuyền bay, Trúc Thanh quan sát bốn phía tiểu viện, dài 30 trượng, chiều rộng 20 trượng, hàng rào trúc vây lượn. Đang trước là trúc lâu,
hai tầng, bên trên 4 phía 6, vừa lúc 10 gian phòng. Tả hữu hai gian nhà lớn, bên tay phải có một tòa cao khoảng 1 trượng lò luyện đan, bên tay trái cửa phòng khóa chặt, ngoài cửa có một ít đang phơi nắng thảo dược. Mục sư tỷ cùng Liên Nhi sư tỷ ở nơi nào? Bạch Liên chỉ lân cận sân thượng căn phòng nói, ta ở kia. Mục Chi Hạ trong mắt khẽ nâng nhìn về phía phòng luyện đan, nơi đó mới là nàng cư trú, ngay sau đó chỉ hướng một tầng bên trái nhất một gian, ta ở đâu? À vậy ta ở gian nào đi? Trúc Thanh giơ tay lên chỉ hướng Mục Chi Hạ bên cạnh. Đám người kinh ngạc, Mục Chi Hạ cười trộn. Đại Hoa đội vàng chỉ hướng Trúc Thanh bên cạnh, ta ở kia. Tiểu Chi cùng Hạnh Đào nhìn nhau một cái, đồng thời chỉ hướng lầu 2, nếu không làm được láng giềng gần, vậy liền làm hết sức đến gần. Đám người trở về phòng thu thập hành lý, có lẽ là quá mệt nhọc, bốn tên người mới rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp. Chương 21, Tẩy Kinh Phạt Tủy Hoán Tân Sinh. Chương 21, Tẩy Kinh Phạt Tủy Hoán Tân Sinh. Trong giấc mộng, Trúc Thanh lần nữa ra đời, lần nữa trưởng thành, hắn là một vị đại phu, tên là Hoa Thế Phạm. Hắn vốn là một kẻ thư sinh, nhân mẫu thân bị bệnh, đại phu không cách nào chữa trị, liền tự đi học y đi sau hành lần đại giang Nam Bắc, cầu y cứu người, thưởng thức bách thảo. Dù chưa có thể cứu sống mẫu thân, lại cứu đông đảo số khổ người, cũng biết xuống bách thảo điển tịch cung cấp đời sau học tập. Người đời tôn xưng y địa thánh. Trở lại tinh hải, một cái rực rỡ chùm sáng bay vào Trúc Thanh thân thể, 10 thải hà quang bao phủ, vô số dược thảo đặc tính, cách dùng, các loại toa thuốc toàn bộ tiến vào thần hồn của hắn. Quang hà tản đi, Trúc Thanh vốn tưởng rằng muốn tỉnh ngộng, lúc này, 4 cái chùm sáng đi tới hắn phụ cận, lóe ra ánh sáng giống như đang nói, chúng ta cũng có thứ tốt. Trúc Thanh nhẹ một chút, hắn lần nữa lâm vào một cảnh. Lần này hắn là một con không tên không họ thú nhỏ, hắn một người ở bên mông trong núi rừng 43, thưởng thức các loại trái cây, nếm thử các loại hoa cỏ, cuối cùng ở mưa như chút nước lúc, rơi vào hồng thủy trong, mất đi sinh mạng. Hoàng cung ngự ý Triệu Hoa Trần, độ sinh tự hòa thượng phổ thiện, còn có xà tộc tiểu yêu, cả đời của bọn họ cũng đứng vàng khắc ấn ở Trúc Thanh trong thần hồn. Mở mắt ra, liền thấy Mục Chi Hạ đang đem cái chán chống đỡ ở hót của mình bên trên, Trúc Thanh nhất thời đỏ mặt tiến hai, một cỗ hơi nóng tứ tán ra. Ừm, sốt cao đột ngột. Không nên nha. Mục Chi Hạ hai mắt nhắm chặt cẩn thận cảm thụ Trúc Thanh thân thể biến hóa. Mục sư tỷ, ta không có sao. Trúc Thanh lời nói có chút run rẩy, trong miệng hơi nóng cũng thổi tới Mục Chi Hạ gò má. Không được. Vừa định mở miệng khiển trách, nàng liền thấy trước mắt đỏ bừng mặt mũi, nhất thời hiểu hết thảy. Mục Chi Hạ đứng dậy, không một lũ, tán loạn tóc dài xẹt qua trắng trẻo cổ bay xuống đến trước ngực, thẳng tắp hai ngọn núi như ẩn như hiện. Trúc Thanh ngốc xem phim khắc liền nghiêng đầu, đem đầu tóc buộc đến sau. Mục Chi Hạ mang theo lưỡi biếng thanh âm phiêu tới. Ngươi đã nghỉ ngơi một ngày một đêm, cũng nên rời giường. Mới vừa quay đầu lại, như Bạch Ngọc thân thể vẫn ở chỗ cũ trước mắt, hắn lần nữa quay đầu. Cái đó, Mục sư tỷ, ngươi trước tiên có thể đi ra ngoài sao? Ta muốn thay quần áo. Mục Chi Hạ lộ ra giảo hoạt nụ cười, có chút không vui nói, không được, tất cả mọi người cũng rất lo lắng ngươi, nhanh rời giường. Sư tỷ giúp ngươi thay quần áo. Bất đắc dĩ, Trúc Thanh chỉ đành đứng dậy, nhưng ánh mắt phiêu di không chừng, thân thể cũng cương nếu tựa gỗ. Mục Chi Hạ thì không nhanh không chậm vì Trúc Thanh thay quần áo. Đi ra khỏi phòng, Đại Hoa mấy người liền vây quanh, quan sát tỉ mỉ một phen, mở miệng hỏi, "Thổ Hoa tử ngươi không sao chứ?" "Không có sao, chẳng qua là quá mệt mỏi, ngủ nhiều một hồi." "À vậy là tốt rồi. Nếu như không ngủ được sẽ tới tìm ta, ta đang ở bên cạnh ngươi." Tiểu Chi cùng Hạnh Đào cũng đội vào nói, "Chúng ta đang ở trên lầu, không ngủ được cũng có thể tới tìm chúng ta." "Tốt." Trúc Thanh quan sát tỉ mỉ hai người. Tiểu Chi 13 tuổi, ở trong thôn đã là có thể kết hôn nhân kỷ, nhưng cùng một sư tỷ các nàng tương đối, hoàn toàn chính là đứa bé. Hạnh Đào 18 tuổi, đã là một vị phụ nhân, bởi vì lập gia đình 3 năm không có con cháu, một mực không được ưa, nhà chồng cũng rất là vui lòng mà đem nàng đưa ra. Lúc này, Mục Chi Hạ người mặc một tịch xanh biết váy lụa mỏng từ Trúc Thanh căn phòng đi ra, thân hình đung đưa giữa, bạch ngọc thân thể như ẩn như hiện, gió nhẹ lướt qua, váy múa tung bay, nhất thời trăm hoa đua nở, nở rộ ra rực rỡ phong cảnh. Một sư tỷ, ngươi xuyên đây là cái gì quần áo? Đại Hoa hỏi. Ừm. Mục Chi Hạ có chút không hiểu xoay tròn một tuần, váy múa lần nữa tung bay, chỉ chừa đỏ mặt tía hai Trúc Thanh đứng chết chân tại chỗ. Nơi này chỉ có chúng ta, xuyên trong suốt chút dễ dàng hơn thu nạp linh khí. Kia. Đại Hoa mới vừa mở miệng, Hạnh Đào liền bắt đầu cởi áo, nàng đã là người đàn bà tự nhiên không có đem Trúc Thanh làm nam tử. Thấy vậy, Trúc Thanh hoảng hốt mở miệng, ta có một cái ý nghĩ, các ngươi có phải hay không thử một lần. Lời này vừa nói ra, Hạnh Đào dừng tay lại trong động tác, mấy người khác cũng hăng hái tràn đầy nhìn chằm chằm hắn. Mục sư tỷ, chúng ta có thể luyện chế tẩy tủy đan hoặc là tẩy tủy dịch sao? Có thể. Bất quá tẩy tủy đan là phàm nhân đan dược, đã đối các ngươi vô dụng. Ta nghĩ thay thế mấy vị thảo dược, để cho người tu tiên cũng có thể sử dụng. Ừm, có thể thử một chút. Mục Chi Hạ suy tư chốc lát liền đáp ứng. Dù sao loại này cấp thấp dược liệu có rất nhiều, bởi vì cần cân nhắc đệ tử mới, dược liệu vẫn không thể vứt bỏ, nếu như có thể có hắn dùng, tất nhiên tốt nhất. Mở ra thảo dược kho, các loại mùi thuốc đập vào mặt, Trúc Thanh mấy người chưa quen thuộc dược tính, nhất thời cảm thấy choáng váng đầu hoa mắt. Mục Chi Hạ huy động cánh tay, một trận gió nhẹ đem toàn bộ mùi thuốc mang đi. Một con tay ngọc êm ái dính vào Trúc Thanh sau lưng, mắt mẹ linh khí tràn vào, trong nháy mắt giúp hắn xua tan toàn bộ khó chịu. Hạnh Đào ba người chờ ở bên ngoài đợi, ta bồi Trúc Thanh đi vào. A. Đại Hoa nhìn một cái, thầm hực lui đi ra ngoài. Đảo mắt một tuần, Trúc Thanh rất nhanh làm ra quyết định, cũng hỏi thăm Mục Chi Hạ. Ý tưởng rất không sai, bất quá sẽ có gì loại hiệu quả, còn phải nếm thử một phen. Nếu như có thể, ta còn muốn gia nhập linh lúa cùng ngũ vị quả. Linh lúa, Hoa Nguyệt Dung có, nàng đều là dùng để chứng cất rượu, ngũ vị quả, chúng ta còn có một chút, Liêu Như các nàng cũng có, đây đều là tôi thể dược liệu.
vậy chúng ta thử trước một chút đi. Sau đó, hai người lấy đi rất nhiều dược liệu, trực tiếp tiến vào đối diện phòng luyện đan. Lúc này, Bạch Liên từ căn phòng đi ra, hỏi, hôm nay chỉ có ba người các ngươi sao? Hành Đào trả lời, là. Trúc Thanh theo một sư tỷ tiến phòng luyện đan. Phòng luyện đan? Hắn biết luyện đan sao? Sau đó lại lắc đầu nói, thôi, ba người các ngươi đi theo ta, Liên Nhi sư tỷ mang bọn ngươi quen thuộc thảo dược viên. Là, sư tỷ. Nghe được sư tỷ gọi, Bạch Liên mềm mại trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời hiện đầy đủ cười. Nơi này là một hệ linh thảo, mỗi ba ngày đổ vào một lần linh tuyển. Nơi này là thổ hệ linh dược, mỗi 10 ngày đổ vào một lần linh tuyển. Những thứ này là hỏa hệ linh thực, cần đặc thù linh dịch đổ vào, có thể hướng mấy vị sư tỷ đòi hỏi. Bạch Liên mang theo ba người đem thảo dược viên đi dạo một vòng, cũng giải thích cặn kẽ, hướng dẫn. Vườn thuốc không lớn, phương viên chỉ 10 dặm, nhưng linh thảo linh dược đông đảo, cần nhớ yếu điểm cũng rất nhiều. Đối với Sơn Tôn xuất thân ba người mà nói, đúng là một chuyện khó khăn. Cuối cùng, Bạch Liên đem ba người mang tới một chỗ cái ao. Ao ào ào tiếng nước chảy từ đằng xa truyền tới, lại chảy vào rậm rạp bụi cây, chỉ chứa một mảnh trong suốt suối nước. Trong hồ nước còn có mấy bụi nở rộ bạch liên, trắng trẻo thản nhiên, bất nhiễm một tia bùn đen. Các ngươi có thể ở chỗ này tắm gội. Đang khi nói chuyện, Bạch Liên đã rút đi quần áo, cũng lấy ra một cái bình sứ, hướng ba người nói, đây là nhu phu dịch, có thể thanh trừ mồ hôi, mềm mại da, còn có thể để cao linh khí cảm ứng. Nguyên bản do dự ba người lập tức rút đi quần áo, trực tiếp tiến vào trong suối nước. Bạch Liên theo thứ tự vì bọn họ sức bên trên nhu phu dịch, cũng giải thích cách dùng, thứ một lần là thanh trừ mồ hôi, thứ nhì lần, các ngươi vận hành công pháp đem nó hút vào trong cơ thể, hiệu quả. Các ngươi nhìn một cái liền biết. Dựa theo chỉ thị, ba người nghiêm túc hấp thu linh dịch. Không bao lâu, nguyên bản tô giáp da trở nên mịn màng, vàng gọt mặt mũi cũng trắng non tấu lượng, Sơn Thôn to phụ trong nháy mắt biến thành vì xinh đẹp mỹ nhân. Ba người xem với nhau mặt mũi, lại nhìn phía trong nước bản thân, nụ cười vui mừng trong nháy mắt bỏ đầy gò má, chỉ chừa Bạch Liên trên Bạch Liên cười ha hả xem ba người. Bốn người trở lại trúc lâu đã là chạm vào tối, tựa hồ cảm ứng được bốn người trở về, phòng luyện đan cửa trúc trong nháy mắt mở ra, hai đạo ánh mắt nóng bỏng bắn ra, trong nháy mắt khóa lại Hành Đào. Hành Đào hoảng sợ lui về phía sau mấy bước trốn Đại Hoa sau lưng. Đại Hoa cũng rất sợ hãi, nhưng vẫn là đem tay run rẩy cánh tay giơ lên, đem Tiểu Chi cùng Bạch Liên cũng bảo vệ. Ngưu Lan cũng không tệ. Đối. Đại Hoa vẫn là như vậy, trước chiếu cố người khác, không cân nhắc bản thân. Nghe được thanh âm quen thuộc, Đại Hoa, Hành Đào, Tiểu Chi nhất thời yên tâm, Bạch Liên thời là lo âu nhìn về phía hai người trong tay bình thuốc. Mục Chi Hạ cùng Trúc Thanh mỉm cười đi ra, cũng nói, đây là chúng ta mới luyện chế tẩy tùy đan, muốn cho Hành Đào thử một lần. Nếu như chúng ta tính được không sai, viên thuốc này trừ có thể loại trừ trong cơ thể tạp chất, còn có thể phụ trợ thân thể trưởng thành. Chúng ta sống ở Sơn Thôn, lương thực không sung túc, cho nên thân thể trưởng thành chưa đủ, cho nên muốn nếm thử một phen. Biết nguyên do, Hành Đào cũng yên tâm. Kỳ thực trong lòng của nàng thủy chung có một cây gai, đó chính là không cách nào sinh nở. Đại phu giải thích chính là thân thể trưởng thành không tốt, cần từ từ điều dưỡng. Thế nhưng là, Sơn Thôn người nào có tiền dư điều dưỡng, vì vậy ở nhà chồng không được ưa, nhà mẹ cũng không có nàng đất lập thân. Mục Chi Hạ đem đan dược giao cho Hành Đào trong tay. Đan dược trong suốt dịch tấu, phản phất một viên hạng sang chân châu, Hành Đào từng ở huyện lệnh phu nhân trên cổ ra mắt, lúc ấy xác thực không ngừng hâm mộ. Hành Đào sững sờ chốc lát liền ăn vào đan dược, ngồi trên chiếu, bắt đầu luyện hóa. Không bao lâu, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ từ tuột xuống làm ướt quần áo của nàng, nhưng mồ hôi không có ngừng nghỉ, như suối trào thấm ướt nàng toàn thân xiêm áo. Xương trắng bốc hơi lên lên, như mưa mồ hôi văng đầy lấy đất. Sau nửa canh giờ, Hành Đào rốt cuộc mở hai mắt ra, trong nháy mắt liền cảm nhận được mấy đạo ánh mắt nóng bỏng, thân thể không tự chủ run lên, lập tức chú ý tới ướt nhẹ áo quần, tựa hồ còn có chút ít mùi hôi. Mục Chi Hạ hơi giơ tay lên, mấy đạo nước chảy đem Hành Đào cái bọc, chỉ một lát sau, mồ hôi tiêu tán, mùi hôi biến mất. Chỉ chừa trắng trẻo nhẹ nhàng khoan khoái Hành Đào còn đứng ở tại chỗ, giống như cao hơn, cũng đã trưởng thành, phải không? Hành Đào không chút do dự nào địa rút đi toàn thân quần áo, ở sáng tỏ ánh trăng dưới, một bộ sạch sẽ ngọc thể hiện ra ở trước mắt mọi người. Trúc Thanh xoay người muốn rời khỏi, trực tiếp bị Mục Chi Hạ kéo, thân là luyện đan sư, có thể nào không nhìn đan dược hiệu dụng đâu? Tới, thật tốt xác nhận hiệu quả như thế nào. Hành Đào cũng không có nhăn nhó, thẳng tắp thân bản, cung nên Mục Chi Hạ cùng Trúc Thanh kiểm tra. Trên Mục Chi Hạ hạ này tay, cẩn thận kiểm tra mỗi một cái bộ vị, không hề đứt đoạn xác nhận, chiều cao 7 thước 2 tấc, nguyên lai là bao nhiêu? 6 thước 8 tấc. Rất tốt mà, dài 4 tấc, sau đó. Cẩn thận kiểm tra qua sau, Hành Đào thân thể xác thực lớn lên rất nhiều, nhưng còn lâu mới có được đạt tới hiệu quả. Đại Hoa cùng Tiểu Chi vô một cái bình thản bộ ngực, nhất thời thở dài không chỉ. Chương 22, Y Lý Thánh học y niệm vui thú nhiều chương 22, Y Lý Thánh học y niệm vui thú nhiều trải qua một tháng nếm thử, Mục Chi Hạ luyện chế được mấy loại tẩy tùy đan cùng tẩy tùy dịch. Phát thể tẩy tùy đan, có thể loại trừ trong cơ thể tạp chất đề cao linh khí cảm ứng, đồng thời có thể giúp thân thể trưởng thành. Thối thể tẩy tùy đan, bởi vì gia nhập ngũ vị quả, trừ có thể loại trừ tạp chất, còn có thể cường hóa thân xác. Nô Mánh dùng qua, hiệu quả phi thường tốt. Liêu Như Sư tỷ cầm đi rất nhiều. Tẩy tùy linh ngưỡng, bởi vì gia nhập linh ngứa, nhưng thay thế thức ăn hoặc là ích cốc đan, tẩy tùy đồng thời còn có thể giải quyết đói bụng, đối với luyện khí kỳ đệ tử phi thường hữu dụng. Một ngày này, Mục Chi Hạ mang theo Trúc Thanh đi tới đan dược đường, bởi vì dùng tẩy tùy linh ngưỡng, Trúc Thanh cao hơn chút, nguyên bản vàng gọt da cũng có huyết sắc, khô gầy thân hình cũng rắn chắc một ít, cuối cùng khôi phục lại người bình thường bộ dáng. Nguyên bản gầy yếu nhỏ chúc mầm rốt cuộc khỏe mạnh lên. Thấy Mục Chi Hạ cùng Trúc Thanh, A Thúy vội vàng tiến lên, chắp tay hành lễ. Không biết Mục sư tỷ đến thăm đan dược đường vì chuyện gì.
chúng ta tới giao nộp một ít đan dược mời tới bên này. A Thúy né người giơ tay lên, hành vi cử chỉ cực kỳ lễ phép. Trúc Thanh cũng là cảm khái, rốt cuộc có người tu tiên dáng vẻ, sau này cũng sẽ không lại chui chăn của ta. Hai người tới một chỗ rộng rãi căn phòng, cùng một vị tuổi tác hơi lớn hơn sư tỷ nói chuyện với nhau chốc lát liền rời đi. Dường như một sư tỷ địa vị cũng rất cao. Trở lại thảo dược viên liền thấy được Hoa Nguyệt Dung, Hành Đào, Đại Hoa ba người người trần truồng ở bụi hoa giữa lao động, Liêu Ngưng Hàn người mặc màu trắng váy lụa mỏng, Nguyễn Phi Linh người mặc lam nhạt váy lụa mỏng, Tiểu Chi người mặc màu xanh nhạt váy lụa mỏng cũng ở đây bận rộn. Nguyễn Phi Yên tay cầm thoại bản ngồi dựa rừng trúc cạnh, gió nhẹ lướt qua, phiêu giật tóc dài cùng màu lam nhạt váy lụa mỏng cùng nhau bay lượn, kỳ mỹ cảnh tượng như họa bên trong đào viên. Bên người váy đỏ nữ tử rất là không hiểu xem các nàng, mặc dù trước kia cũng là như vậy, nhưng bây giờ có vị nam đệ tử, dù sao cũng nên thu liễm một chút. Váy đỏ nữ tử tên là Vân Nhu Nhu, cũng ở tại thảo dược viên phụ cận, nghe nói này pháp thuật trình độ cực cao, Mục Chi Hạ các nàng không ở lúc, chính là từ nàng tới chiếu cố những thứ kia đặc thù hóa cỏ. Trúc Thanh vừa xuống đất, Hoa Nguyệt Dung liền đem hắn ôm vào trong ngực, không hề đứt đoạn tán dương, ngươi lần này lập công lớn, nhớ những thứ kia linh lúa thế nhưng là ta cung cấp. Là đà tạ Hoa sư tỷ. Cảm ơn cái gì tạ, đều là người mình. Xem rồi ha ha Hoa Nguyệt Dung, những người khác cũng là không nói, ngươi để người ta nhớ ngươi, không phải là muốn nghe đến nói cảm ơn sao? Nhìn lại Hạnh Đào phi thường tự tin biểu diễn vóc người của mình, cao giáo dáng người bảy thước bảy tấc, hai chân mảnh khảnh phong dài, lồng ngực trước ngực đứng ngạo nghệ thẳng tắp, sau lưng hai mông tròn trịa xinh đẹp tuyệt trần. Đi tới Trúc Thanh trước người liền ở trán của hắn in lên bờ hôn. Đại Hoa thấy vậy, cũng nhanh chóng chạy tới, trắng trẻo thân thể không chút nào kém cỏi hơn Hạnh Đào, nàng cũng tùy ý biểu diễn thân thể, sau đó hôn lên môi của hắn, sau đó mặt đỏ lên gò má chạy ra. Trúc Thanh sững sờ chốc lát, mặc dù hắn đã lịch vài chục đời, đã từng kết hôn sinh con, thế nhưng chút quá mức hư vô, mà trên trán mình, trên môi ấm áp đang chậm rãi chạy vào trong bộ ngực của mình, để cho viên kia có chút lạnh băng lòng có từng tia ấm áp. Tiểu Thanh Tử, ngươi hay là như vậy bị cô gái thích? Hoa Nguyệt Dung đung đưa thân thể, cũng cuối cùng đem Trúc Thanh Tử sững sờ trong đánh thức. Không có, không có, các nàng chẳng qua là cảm tạ tẩy tùy đan. Ai bành một tiếng, Hoa Nguyệt Dung bung ra Trúc Thanh, ngay sau đó chuyển tới Mục Chi Hạ êm ái lời nói, Trúc Thanh, kế tiếp còn muốn luyện chế đan dược gì? Mục Chi Hạ má lún như hoa. Sau lưng Hoa Nguyệt Dung thì che đầu đau khóc. Trúc Thanh hết sức chăm chú nói, ta nghĩ trước học tập thảo dược kiến thức, trước tẩy tùy đan là ở trấn trên học trộm, liên quan tới người tu tiên đan dược bản thân còn hoàn toàn không biết. Tốt, ta tới dậy. Mục Chi Hạ quanh thân linh quang vòng quanh, sau một khắc liền đổi lại xanh biết váy lụa mỏng, dắt Trúc Thanh đi liền hướng trúc lâu. Lúc này, Bạch Liên đang nằm ở trên bàn gỗ chán ngán mệt mỏi địa đung đưa hai chân, trong tay xoay tròn cây kiếm gỗ, thấy được Trúc Thanh đến, lập tức đứng dậy hai tay sau lưng, một bộ sư tỷ bộ dáng. Sư tỷ tốt. Trúc Thanh cung kính hành lễ. Ừm. Bạch Liên gật gật đầu. Ngay sau đó lại hỏi, tiểu sư đệ còn không có đi thăm thảo dược viên đi, sư tỷ có thể mang ngươi đi dạo một chút. Đa tạ sư tỷ, ta phải hướng một sư tỷ học tập thảo dược kiến thức, tạm thời không đi. A. Bạch Liên trên mặt trong nháy mắt ảm đạm xuống, phi thường tiếc nuối ngồi về nguyên lai ghế tre. Trúc Thanh nhỏ giọng hỏi hướng Mục Chi Hạ, Bạch sư tỷ đâu? Sư tỷ bế quan, ít nhất cần 2 năm. A. Theo kiến thức học tập, Trúc Thanh cũng biết rất nhiều chuyện, Bạch Khê sư tỷ có nguyên anh kỳ thực lực, mà trong cơ thể kim đan cũng là mới vừa ngưng luyện, hơn nữa hợp hoàn tông nữ tu phần lớn chán ghét nam tử. Hợp Hoàn Tông nên phát sinh qua rất nhiều chuyện, nhưng những chuyện này hắn không cách nào tả hữu. Bây giờ có thể làm chỉ có học tập, sau đó chính là 10 năm sau thuận lợi trúc cơ, hy vọng mình có thể lớn lên lớn mánh như vậy to lớn uy vũ nam tử. Mục Chi Hạ cùng Trúc Thanh ngồi vào Bạch Liên đối diện, linh quang chật lóe, mấy chục bản nặng nghề sách rơi vào trên cái bàn tròn, khẽ run lên, đem sững sờ Bạch Liên sợ hết hồn. Lật sách, Trúc Thanh liền bắt đầu chăm chú học tập, mặc dù có ý đi thánh trí nhớ, sách trên phần lớn linh thảo cũng là không biết, chỉ có thể đi trước ghi nhớ, sau lại từng cái một nếm thử. Chỉ 10 ngày, mấy chục bộ sách liền toàn bộ học xong, Mục Chi Hạ sững sờ hồi lâu mới lấy lại tinh thần, lại lật lật bản thân chữ vật úi, xác thực không có thể chuyển thụ kiến thức. Bạch Liên lại hứng thú, mở miệng nói ra, sư đệ, ta tới thi ngươi, ngươi nếu đáp lỗi liền theo ta chơi. Tốt. Trúc Thanh sảng khoái đáp ứng. Bạch Liên mở ra một quyển dày khoảng một tấc sách hỏi, Hóa Linh Tinh Đan tác dụng. Hóa Linh Tinh Đan là kết đan kỳ lên cấp kim đan kỳ đan dược, có thể để luyện linh căn bản nguyên, để cho luyện hóa. Chủ tài liệu là cái gì? Tài liệu chính là hóa tinh quả, toa thuốc là hóa tinh quả, vậy chi thảo, huyền dương hoa. Ngươi thế nào đem toàn bộ toa thuốc cũng ghi xuống? Đây chính là 35 vị thảo dược. Xem kinh ngạc không thôi Bạch Liên, Mục Chi Hạ trong lòng rốt cuộc lấy được căn ủi, nằm ở trên cái bàn tròn lặng lặng nghe hai người đối thoại. Kim y gì thảo dáng dấp ra sao? Ngoại hình như màu vàng đông mạch, phát ra thanh đạm nước điểm hương khí, là linh anh đan tài liệu chính, ngoài ra có thể thay thế xích anh quả luyện chế bồi anh đan, thay thế kim hoa cỏ luyện chế kim anh đan, còn có thể. Chờ một chút, trong sách này cũng không có biết, ngươi là thế nào biết? Quyển sách này trên có. Trúc Thanh từ trên bàn lựa ra mấy cuốn sách, trong nháy mắt liền lật tới đối ứng trang địa. Ngươi cái này. Nghe Bạch Liên thanh âm kinh ngạc, Mục Chi Hạ nhắm hai mắt mắt đầu gối hai cánh tay, khẽ gật đầu, đối, chính là loại biểu tình này, chính là loại thanh âm này, chỉ làm cho một mình ta kinh ngạc, thực tại quá không công bằng. Một ngày sau đó, Bạch Liên ngã sấp ở Mục Chi Hạ bên người, trong miệng không ngừng lẩm bẩm. Các ngươi cũng mang về cái gì quái nhân? Không biết, tóm lại tiểu sư đệ chính là rất kỳ quái. Mục Chi Hạ mắt vẫn nhắm như cũ, trên mặt mũi có một tia an ủi. Lúc này, Trúc Thanh lời nói chuyển tới, Mục sư tỷ, ta nghĩ thưởng thức linh hảo, ngươi có thể hay không dạy ta giải độc phương pháp? Mục Chi Hạ trong nháy mắt ngồi dậy, má lún như hoa nói, dĩ nhiên có thể. Bất quá ngươi tu vi quá thấp, nếu như chúng độc quá sâu, chỉ có thể sư tỷ xả thân cứu rút. Đang khi nói chuyện, Mục Chi Hạ nâng lên ngón tay ngọc nhẹ nhàng gảy xinh đẹp cánh môi, hồng phấn đầu lưỡi chậm rãi sẽ qua, thấy Trúc Thanh đỏ mặt tiến hai, đỉnh đầu toát ra khói xanh. Kia, làm phiên sư tỷ. Trúc Thanh tay chân cũng đủ cất bước về phía trước. Xem Trúc Thanh kỳ quái bóng lưng, Mục Chi Hạ mặt lộ giảo hoạt, rốt cuộc lật về một thành. Chương 23, Tinh Không Chi Hạ Thế Giới Nhiều. Chương 23, Tinh Không Chi Hạ Thế Giới Nhiều trải qua nếm thử, Trúc Thanh chuẩn xác hơn nắm giữ thảo dược đặc tính, dĩ nhiên cũng coi chúng độc, đều bị Mục Chi Hạ môi thơm cứu trở lại. Bởi vì luyện hóa rất nhiều dược tính, Trúc Thanh tu vi cũng tiến cấp tới luyện khí tầng 8, nhưng vì chiếu cố tiểu sư tỷ, liền đem tu vi áp chế ở thứ 7 tầng, dù vậy cũng kích thích Bạch Liên ý chí chiến đấu, bắt đầu chăm chỉ tu luyện. Một ngày này, Trúc Thanh đi tới Liễu Ngưng Hàn bên người, cung kính hành lễ sau nói, "Liễu sư tỷ có thể hay không truyền thụ cho ta trận pháp kiến thức?" Liễu Ngưng Hàn trong lòng mừng như điên, nhưng mặt mũi bình tĩnh nói, "Trận pháp một đường thâm ảo vô cùng, có chút tu sĩ cuối cùng cả đời cũng không cách nào dòm nó một góc, ngươi nếu lời biếng, ta nhất định không dung tha." "Là..." Hai người tới trúc lâu. Trong đình viện, Bạch Liên đang hầu ở Nguyễn Phi Linh bên người mua kiếm, khi thì rắn giỏi có lực, khi thì mờ ảo vô hình, thật là vị họa bên trong kiếm tiên. Nguyễn Phi Linh thấy Trúc Thanh tới trước, cũng là phiêu nhiên mẻ múa, này ưu mỹ dáng người quả thật làm cho Trúc Thanh thán phục không thôi. Gió nhẹ nhẹ phẩy, màu lam nhạt váy lụa mỏng tung bay lên, chỉ chừa một mảnh xuân sắc cảnh đẹp. Tiểu sư đệ cũng muốn học tập kiếm thuật sao? Dựa vào ở trên hàng rào, Nguyễn Phi Yên lạnh nhạt mở miệng, nhẹ nhàng lay động mái tóc tư thế rất là xinh đẹp. Tiểu sư đệ phải học trận pháp, các ngươi cũng không cần nhún bảo. Liễu Ngưng Hàn đem Trúc Thanh ngăn ở phía sau, một bộ bảo vệ con gà địa bộ. Trận pháp. Nguyễn Phi Yên cùng Nguyễn Phi Linh tất cả giật mình, các nàng đã từng học qua trận pháp, nhưng hoàn toàn không thể hiểu được. Nếu như tiểu sư đệ học tập trận pháp, không có vài chục năm, rất khó rời mở Liễu Ngưng Hàn bên người. Hai người còn muốn ngăn cản, chỉ thấy Liễu Ngưng Hàn dưới chân trận pháp dâng lên, trong nháy mắt lan tràn tới toàn bộ trúc lâu, lại với mắt, Liễu Ngưng Hàn cùng Trúc Thanh đã biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc liền xuất hiện ở lầu 2 sân thượng. Trận pháp sư thật đúng là phiền toái. Nguyễn Phi Yên lẩm bẩm một câu. "Tỷ tỷ, ta ở bên kia ra sức mua kiếm, ngươi chỉ lay động tóc, có phải không công bình hay không?" "Tiểu sư đệ nguyện ý nhìn ta, đó là tiểu sư đệ ý nguyện, cùng ngươi ta không liên quan." Nguyễn Phi Yên lần nữa cầm lên thoại bản cẩn thận lật nhìn đứng lên. "Được rồi, Liên Nhi phải học kiếm, ngươi thuận tiện tốt dạy." A Nguyễn Phi Linh hậm hực địa trở về, tiếp tục dạy Bạch Liên kiếm pháp. Lầu 2 sân thượng, Liễu Ngưng Hàn, Trúc Thanh hai người lần cận mà ngồi, đồng dạng là mấy chục bản nặng nề sách, lật xem trong đó một quyển, tất cả đều là các loại đồ án, nhìn như giống nhau, nhưng lại chênh lệch khá xa. Trận pháp cơ bản chia làm 3 loại: Thiên Chi Thư, Địa Chi Thư, Nhân Chi Thư. Liễu Ngưng Hàn cặn kẽ giải thích. Đúng như tên sách, Thiên Chi Thư nên vì sao trên trời nhật nguyệt tạo thành pháp trận, tổng cộng 36 bộ trận pháp, Địa Chi Thư nên trên đất hoa cỏ cây cối, địa mạch sông ngòi tạo thành pháp trận, tổng cộng 108 bộ, Nhân Chi Thư, lấy người vì lực lượng sáng tạo pháp trận, trong sách ghi chép có 702 bộ. Trong sách ghi lại, đối, Nhân Chi Thư vì tu sĩ sáng chế, chỉ cần ngươi có đầy đủ tốt ý tưởng, cũng có thể sáng tạo trận pháp. A. Trúc Thanh gật đầu một cái, trong mắt xẹt qua một đạo quang mang rực rỡ. Chúng ta trước từ Thiên Chi Thư bắt đầu, tuy nói chỉ có 36 bộ trận pháp, nhưng này diễn biến rất nhiều. Đúng như bộ này Tinh Cung trận. Liễu Ngưng Hàn chỉ trong sách một bộ trận pháp nói, căn cứ tài liệu cùng thời gian chuẩn bị bất đồng, có thể chia làm thập nhị Tinh Cung trận, 36 Tinh Cung trận, 72 Tinh Cung trận, nhất bách linh bát Tinh Cung trận. 108 trên liền không thể bố trí sao? Có thể, chẳng qua là cần tài liệu quá nhiều, hơn nữa hiệu quả quá nhỏ, cho nên 108 chính là tối ưu. Học một ngày trận pháp, Trúc Thanh trong đầu tất cả đều là các loại trận đồ, thật không ngủ được, đi tới rừng trúc ra trên đá lớn, nằm yên tĩnh xuống bắt đầu quan sát đầy trời đầy sao. Hắn đếm lấy tinh tinh, đồng thời so sánh trong đầu trận đồ, trong lúc vô tình liền nhắm hai mắt lại. Lần nữa mở mắt ra, tay hắn cầm một cái ống tròn nhìn lên bầu trời đầy sao, không hề đứt đoạn nói gì đó. Quay đầu lại, một vị thanh tú nữ tử mỉm cười nhìn mình. Nữ tử nụ cười ôn nhuận, tóc dài phiêu giật đã đến vai, hoa sen váy dài càng lộ vẻ mát mẻ, trên chân xuyên có tinh xảo giày cỏ. Hai người trò chuyện vui vẻ, chung nhau tiến vào một gian nhà nhỏ, trong nháy mắt, trước mắt phong cảnh đại biến, nhỏ hẹp quanh mình biến thành rộng rãi đại sảnh, chẳng biết lúc nào đã đứng đầy người ảnh. Sau một khắc, hai đạo ánh sáng sáng tỏ buộc thẳng sông về phía mình, mình thì đưa tay đẩy ra váy dài nữ tử. Xoắn tim thấu xương đau đớn, mơ hồ không rõ tầm mắt, còn phải chạy hướng bản thân bóng dáng, cuối cùng chính là bóng tối vô tận. Đi tới tinh hải, một cái thanh đạm chùm sáng bay đến trước người mình, Trúc Thanh đưa tay, cẩn thận cảm thụ vị này tên là Chu Hoàng ngắn ngủi cả đời. Địa cầu. Nguyên lai ở chúng ta ra còn có đông đảo thế giới, hoặc giả trước thạch đầu, Lý Thư Hiền, Thiết Đại Đầu, Hoa Thế Phàm cũng không phải là bản thân cái thế giới này người. Nếu như có cơ hội, thật muốn đi gặp một phen. Trúc Thanh mở mắt ra, một giọt nước mắt trượt xuống, có chút lạnh băng, có chút thê lương, cái này hoặc giả chính là Chu Hoàng không cam lòng. Xóa sạch nước mắt, Trúc Thanh tiếp tục ngắm nhìn tinh không, cùng Chu Hoàng thấy được tinh không là vậy, hoặc giả tất cả mọi người cũng sinh hoạt ở cùng một mảnh tinh không chi hạ. Ngày thứ nhì, Liễu Ngưng Hàn mỉm cười hỏi thăm Trúc Thanh, thế nào? Có không hiểu sao? Sư tỷ có thể toàn bộ trả lời. Là như thế này, ta tối hôm qua quan sát tinh tượng lĩnh ngộ mấy bộ mới trận pháp, còn mời sư tỷ chỉ giáo. Tốt, toàn bộ lấy ra đi. Trúc Thanh lấy ra mười mấy tấm bản vẽ, phía trên hội chế phức tạp trận pháp, làm trận pháp sư, Liễu Ngưng Hàn một cái liền nhìn ra trận pháp tinh diệu vô cùng, xa không phải sách bên trên trận pháp có thể so với. Chương này, Trúc Thanh chỉ một tấm trong đó bản vẽ nói, ta đem nhất bách linh bát tinh cùng trận bố cục hơi thay đổi, hai ba lần cận, năm sáu dựa dẫm, 789 nương tựa nhau, ta cảm thấy như vậy sẽ càng chặt chẽ hơn chút. Sư tỷ nhìn thế nào?
Ừm,
rất không sai. Liêu Ngưng Hàn xem trong tay trận đồ, nàng có thể xác định trận pháp uy năng gia tăng rất nhiều, về phần bao nhiêu, còn cần nghiệm chứng. Còn có cái này trương. Trúc Thanh cẩn thận giải thích, Liêu Ngưng Hàn lắng nghe, trong lúc vô tình mồ hôi thấm ướt màu trắng váy lụa mỏng, ở dưới ánh mặt trời chiếu sáng càng lộ ra trong suốt dịch ấu, sáng ngời chói mắt. Mấy ngày sau, Liêu Ngưng Hàn vô lực nằm ở trên cái bàn tròn, đi ngang qua một chi hạ thấy được, ngồi vào bên người cẩn thận hỏi thăm. Tiểu sư đệ trận pháp trình độ như thế nào? Liêu Ngưng Hàn khẽ nâng trong mắt, khi thấy một chi hạ vô cùng nụ cười sáng lạ, liền biết nàng cũng là người bị hại. Rất tốt. Liêu Ngưng Hàn vô lực ứng phó một câu. Tốt đến trình độ nào? Mục Chi Hạ theo đuổi không bỏ, mói móc ngọn nguồn. Có phải là ngươi hay không trên trăm năm không có thể cởi ra vấn đề khó khăn, bị tiểu sư đệ nhẹ nhõm phá giải? Ai? Liễu Ngưng Hàn than nhẹ một tiếng, nàng cũng biết, nếu như không thể để cho Mục Chi Hạ hài lòng, nàng sẽ không buông tha mình. Không phải ta trăm năm, là rất nhiều trận pháp sư trăm năm.
A,
nói nghe một chút. Liễu Ngưng Hàn đem Trúc Thanh sửa đổi trận pháp chuyện nói cho Mục Chi Hạ, chỉ thấy nụ cười của nàng càng thêm được rực rỡ mê người. Hiệu quả như thế nào? Có thể gia tăng gấp mấy lần uy năng? Ước chừng gấp 2. Chỉ có gấp 2 sao? Ngươi đừng không biết đủ. 108 cấp bậc trận pháp đều là cấp tuyệt cùng, mong muốn gia tăng một thành uy năng sẽ phải bỏ ra gấp 2-3 lần giá cao. Tiểu sư đệ có ở đây không gia tăng tiêu hao dưới tình huống, trực tiếp gia tăng gấp đôi uy năng, cái này. Liêu Ngưng Hàn không cách nào hình dung, chỉ có thể than nhẹ một tiếng. Đây là chuyện tốt, vì sao thở vắn than dài? Mục Chi Hạ biết lý do, nhưng vẫn là hỏi ra miệng.
Ừm.
Thiên Chi Thư đã dạy xong. Ừ, đó không phải là còn có Địa Chi Thư cùng Nhân Chi Thư sao? Hoặc giả còn có thể có vui mừng lớn hơn. Ừm, xem nguyên bản ngay thẳng sư muội trong nháy mắt vung lên tiểu, Mục Chi Hạ thực tại không nhịn được, chỉ đành che miệng cười trộm. Ta mới không cần cái gì ngạc nhiên, tốt xấu cấp ta người sư tỷ này chữa chút mặt mũi. Lúc này, một đạo mềm mại thanh âm truyền tới, "Sư tỷ, hôm nay chúng ta học tập Địa Chi Thư hay là Nhân Chi Thư?" Nghe được thanh âm, Liễu Ngưng Hàn trong nháy mắt thẳng tắp sống lưng, ngồi nghiêm chỉnh, nhẹ nhàng vén lên tóc dài, một bộ nhẹ nhàng như thường dáng vẻ. "Trúc Thanh a, hôm nay chúng ta dạy Địa Chi Thư."
"A."
Mục Chi Hạ chủ động nhường ra chỗ ngồi, bóng lưng rời đi còn đang không ngừng mà run rẩy. Chương 24, Phù Văn Thâm ảo biến hóa nhiều. Chương 24, Phù Văn Thâm ảo biến hóa nhiều. Sau 3 tháng, Liễu Ngưng Hàn lần nữa ngã sấp ở trên cái bàn tròn, ánh mắt trống rỗng, thân hình đờ đẫn, nếu không phải phiêu nhiên bay lượn váy lụa mỏng cùng mái tóc, định cho là một tôn đẹp đẽ ngọc điêu. Mục Chi Hạ đi ngang qua, rực rỡ cười một tiếng cũng không phải dậy. Những người khác thì không phải vậy, rối rít vây quanh phụ cận hỏi thăm Trúc Thanh tình huống. "Hàn Hàn, tiểu sư đại học được thế nào? Trận pháp có phải hay không học xong? Có thể học tập kỹ thuật xuống sao?" Hoa Nguyệt Dung lảm nhảm không ngừng nói, nhưng Liễu Ngưng Hàn không hề động một chút nào. Bên người Nguyễn Phi Điền, Nguyễn Phi Linh, Vân Nhu Nhu là cũng kinh ngạc không thôi. Nếu như là bình thường, Liễu Ngưng Hàn đã sớm nổi gióa đánh đau Hoa Nguyệt Dung, bây giờ đây là tình huống gì? "Hàn Hàn, rốt cuộc thế nào? Ta có thể đi dạy sao?"
Học
xong, toàn bộ cũng học xong." Liễu Ngưng Hàn suy yếu trả lời một câu, thật giống như một đóa sắp điêu linh bách hợp. "Vậy ta có thể đi dạy rồi." Hoa Nguyệt Dung nụ cười nở rộ phảng phất nở rộ hoa hồng, nhưng xoay người trong nháy mắt lại bị Nguyễn Phi Yên kéo, một cái hụt chân thiếu chút nữa ngã xuống. "Yên Yên, ngươi cũng muốn cấp sao?" Hoa Nguyệt Dung vẫn vậy mỉm cười, nhưng chút lanh ý tản ra. "Tiểu sư đệ thể trạng gầy nhỏ không thích hợp tập võ, cũng không thích hợp luyện kiếm." Nguyễn Phi Yên nét mặt bình thản, không mang theo bất kỳ tình cảm. "Bây giờ gầy, luyện không phải khỏe mạnh sao?" Hoa Nguyệt Dung hơi có vẻ hốt hoảng, ánh mắt cũng là phiêu di không chừng. Tất cả mọi người đều biết Trúc Thanh thở nhỏ bụng ăn không no, thể trạng tất nhiên yếu đuối, nếu như cưỡng ép rèn luyện thân thể chỉ biết tổn thương căn cơ, vì vậy đoạn tuyệt con đường tu tiên.
Kia
Liên Nhi không phải không chuyện sao? Liên Nhi thở nhỏ uống chính là linh dịch, mỗi tháng còn có linh dịch tối thể, có thể so sánh sao? Nguyễn Phi Yên dương mắt nhìn về phía Hoa Nguyệt Dung, chỉ thấy nàng ánh mắt tránh né, thân hình cong người xuống, hoàn toàn không có mới vừa rồi ý khí phong phát.
"Tỷ tỷ, chúng ta cũng không thể dạy sao?"
"Tiểu sư đệ thật có ý tứ, ta cũng muốn dạy." Nguyễn Phi Linh tiến tới bên cạnh tỷ tỷ, cẩn thận hỏi.
"Chờ 2 năm đi. Tiểu sư đệ mỗi ngày dùng tẩy tủy linh lưỡng, thể chất đang cải thiện, 2 năm sau thì có thể chữa trị khỏi."
"Có thật không?" Hoa Nguyệt Dung vẻ mặt tươi cười điệu tiến tới Nguyễn Phi Yên trước mắt, khoảng cách quá gần, trực tiếp bị nàng đẩy ra. "Nên là, tình huống cụ thể còn phải cẩn thận kiểm tra. Có thể dạy là được. Vậy kế tiếp làm sao bây giờ? Ai dạy tiểu sư đệ?" Nguyễn Phi Linh vậy trong nháy mắt để cho hiện trường yên tĩnh lại. "Các ngươi vây tại một chỗ làm cái gì đây?" Một đạo từ trên trời giáng xuống thanh âm phá vỡ yên tĩnh, hai thân ảnh phiêu nhiên rơi xuống, một người người mặc màu xanh sẫm váy dài, một người người khoác trường bào màu đen. "Các ngươi rốt cuộc chịu cho đến đây?" Hoa Nguyệt Dung nét mặt hơi giận, tựa hồ có chút tức giận. "Sư tỷ thường bên ngoài đi dạo, đừng nói nơi này, tông môn cũng rất ít trở lại đi.
Ngươi
không lớn không nhỏ." Hoa Nguyệt Dung không có chút nào lòng tin một câu nói chọc cho đám người tiếng cười không chỉ. Người mặc màu xanh sẫm váy dài nữ tử mặt mũi trong trẻo lạnh lùng, một bộ nói cười trang trọng dáng vẻ, người này tên là Lãnh Thúy, là một kẻ phù văn sư, sau lưng áo bào đen nữ tử, thân hình mập lùn, mặt mũi ngăm đen, một bộ phi thường sợ lạ dáng vẻ, cô gái này tên là Hồng Lộ, tự xưng Hắc Nữu, là một kẻ luyện khí sư.
"A, Lãnh Thúy đến rồi."
Liêu Ngưng Hàn thật giống như thấy được hy vọng, dùng hết cuối cùng khí lực ngồi dậy, mặt mang ôn hòa nụ cười nhìn về phía Lãnh Thúy.
"Ừm,
đến rồi." Lãnh Thúy đột nhiên có chút sống lưng lạnh bớt. "Các ngươi có thể nào mặc thành dạng này? Ta nhưng nghe nói,
có cái nam đệ tử đi tới thảo dược viên. Lãnh Thúy vừa nhìn về phía không mảnh vải che thân Hoa Nguyệt Dung, cũng không có ngôn ngữ, trực tiếp quay đầu lại. Có lời nói thẳng, đừng che che giấu giấu. Không có gì, ngươi vẫn là như cũ, không lời nào để nói. Ngươi. Hoa Nguyệt Dung chỉ Lãnh Thúy lại nói không nói gì, trong mắt chuyển một cái, tiếng cười nói, ngươi nếu đến rồi đi ngay dạy một chút tiểu sư đệ đi.
Ừm.
Vì sao? Tiểu sư đệ thể chẳng yếu, họ không được thể thuật cùng kiếm thuật. Không phải còn có đan dược, pháp thuật cùng trận pháp sao? Ta cùng một sư tỷ đã dạy. Liễu Ngưng Hàn vẫn vậy mặt mang ôn hòa nụ cười. A Lanh Thúy xem không có chút nào khí lực Liễu Ngưng Hàn, liền nghĩ đến, người này tư chất cực kém, mới có thể đem Liễu sư tỷ bức thành như vậy. Yên tâm đi, bất kể tư chất của hắn như thế nào nhất định có thể tìm được đất dụng võ. Xem tràn đầy tự tin Lanh Thúy, đám người cười nhưng không nói, chỉ hy vọng nàng có thể kiên trì lâu một chút. Thấy được các vị sư tỷ tràn đầy ánh mắt đồng tình, đứng ở cạnh góc hắc lưu toát ra đầu đầy dấu hỏi. Đang lúc đám người trò chuyện hăng hái, Trúc Thanh, Bạch Liên, Đại Hoa, Hành Đào, Tiểu Chi năm người trở lại trúc lâu, Trúc Thanh trang phục chính thức, còn lại bốn người thì không mảnh vải che thân. Bọn họ mới vừa tắm gội, tâm tình sảng khoái liền như thế đồng hành. Sân thượng Lanh Thúy nhìn về phía Trúc Thanh, gầy gò tiểu tiểu, ánh mắt lạnh nhạt, tựa hồ đã quen thuộc như vậy hoàn cảnh. Nàng cũng rất bất đắc dĩ, các vị sư tỷ không câu nệ tiểu tiết, chỉ có thể từ bản thân tới cải chính. Tiểu sư đệ. Trúc Thanh dương mắt nhìn về phía lộ ra sân thượng Lanh Thúy, cung kính hành lễ sau dò hỏi, sư đệ Trúc Thanh, xin hỏi sư tỷ tên huy. Lanh Thúy hơi kinh ngạc, tư chất như thế nào trước bất luận, hành vi đắc thể, cử chỉ đoan trang, hết lòng hướng dẫn nhất định có thể thành tài. Lanh Thúy, từ hôm nay giáo sư ngươi phủ văn chi đạo. Đa tạ Lanh sư tỷ dạy dỗ. Trúc Thanh lại thi lễ, Lanh Thúy cũng là hài lòng gật đầu. Đi tới lầu 2 sân thượng, những người khác chủ động nhường ra cái bàn tròn, đứng thẳng một bên chờ đợi kịch hay diễn ra. Mặc dù có chút không vui, Lanh Thúy hay là chỉ thị Trúc Thanh ngồi xuống, bắt đầu giảng bài. Phù văn tức là chữ viết, mỗi một cái chữ viết đều có bản thân ý nghĩa. Lanh Thúy ngay sau đó hỏi, ngươi bây giờ biết chữ sao? Một sư tỷ cùng Liễu sư tỷ dạy một chút. Trúc Thanh ánh mắt bình thản không giống nói láo, nhưng này chán, sau lưng đã diễn ra chút mồ hôi hột. Lanh Thúy lấy ra một quyển nặng nghề sách, bỏ vào Trúc Thanh trước mặt. Trước tiên đem quyển sách này nhìn xong, có không nhận biết chữ viết cứ việc nói ra. Trúc Thanh dương mắt nhìn, là một quyển tên là Phù Văn Tịch Điển nặng nghề sách, cạnh góc có nhiều mài mòn, tờ giấy cũng có không đủ, xem ra vị này Lãnh sư tỷ thường lật xem. Lật xem mấy tờ, Trúc Thanh liền đã chín đọc nội dung trong đó, không tự chủ liền tăng nhanh tốc độ. Chỉ một khắc đồng hồ, sách đã qua gần nửa. Lãnh Thúy vội vàng kêu dừng, hơi có vẻ tức giận nói, đọc sách phải cẩn thận, như vậy không chuyên, làm sao có thể học giỏi. Trúc Thanh vừa định mở miệng xin lỗi, Liêu Ngưng Hàn lời nói liền tới. Tiểu sư đệ có hay không chăm chú học, ngươi khảo nghiệm một phen liền biết. Lãnh Thúy hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Liêu Ngưng Hàn, nàng không phải là bị hành hạ đến khí lực tiêu tận sao? Vì sao phải vì tiểu sư đệ giải vây? Tức. Mặc dù không hiểu, nhưng nàng cũng không muốn đoan uổng người khác, đưa qua phủ văn tịch điển liền bắt đầu đặt câu hỏi. Cái gì là sổ vũ? Chợt rơi xuống mưa to. Cái gì là sấm sét? Khiến người khiếp sợ sấm sét. Hơn 10 đạo vấn đề sau, Lãnh Thúy trên mặt hiện lên kinh ngạc cùng nghi ngờ. Chỉ nhìn một lần liền toàn bộ nhớ kỹ. Như vậy nghịch thiên nhân tài, tại sao lại để cho Liễu sư tỷ hao hết khí lực? Nghĩ tới đây, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Liễu Ngưng Hàn, chỉ thấy đối phương đang tươi cười rạng rỡ nhìn về phía bản thân, Lãnh Thúy trong nháy mắt nhận ra được một cái không thể tưởng tượng nổi chân tướng. Lên tiếng, Lãnh Thúy ho nhẹ một tiếng tiếp tục nói, sách trước thả ngươi nơi đó, có thời gian nhìn lại. Ta bây giờ truyền thụ ngươi phủ văn chi đạo. Tốt. Chút thanh ánh mắt sáng quắc xem Lãnh Thúy, để cho nàng cũng cảm thấy chút áp lực. Phù văn công kích chủ yếu có 3 loại phương thức, một là bùa chú, thứ hai là phù lục, thứ ba là ngọc phù. Bùa chú nên ký bẫy bùa, có thể tùy cơ ứng biến, nhưng tiêu hao pháp lực lại thời gian chuẩn bị khá dài. Đang khi nói chuyện, Lãnh Thúy giơ cánh tay lên, ngón tay ngọc chỉ vào không trung, mấy cái linh tuyến trống rông xuất hiện, tùy theo kéo dài tới, rất nhanh liền tạo thành một đoàn hoa văn, dài hơn thước, rộng 4 tấc, trung ương chỗ có một cái lôi chữ. Đây là kinh lôi phù chú, cũng gọi là kinh lôi phù, cùng phù lục hiệu quả vậy. Người xem trước. Dứt lời, Lãnh Thúy đầu ngón tay bùa chú trong nháy mắt hóa thành một đạo màu vàng sấm sét bay hướng một bên rừng trúc, cũng ở một cây thanh thúy cây trúc bên trên lưu lại một chút ngân trắng. Nàng thu lực, dù sao động tĩnh quá lớn một sư tỷ sẽ tức giận. Là thế này phải không? Trúc Thanh vậy kéo trở lại Lãnh Ngưng tầm mắt, chỉ thấy Trúc Thanh đầu ngón tay đã nổi lên kinh lôi phù chú, cũng tự lẩm bẩm, sấm sét như sậu vũ, tấn mãnh mà có lực. Nương theo lấy lời nói, đầu ngón tay bùa chú cũng phát sinh chút biến hóa, tùy theo liền nóng nảy đứng lên, hóa thành hơn 10 đạo chớp nhoáng đánh về phía trước, cũng ở mười mấy cây thanh trúc bên trên lưu lại dấu vết. Bùa chú quả nhiên rất lợi hại, hơi thay đổi một chút liền không cách nào khống chế. Ừm, hơi. Lãnh Thúy lần nữa nhìn về phía Liêu Ngưng Hàn, chỉ thấy nàng vẻ mặt tươi cười, khí tức dồi dào, thật giống như khôi phục toàn bộ sức sống. Sư tỷ, mời tiếp tục dạy ta phủ văn đi.
Ừm.
Tốt. Lúc này, nàng mới chú ý tới mình có thể bị sư tỷ tính toán, loại này yêu nghiệt muốn làm sao dạy à?